cái này một vị làm sao còn toát ra kim đan cảnh khí tức. Nhìn cái này lơ đãng toát ra tới. Đây là tại cố ý ẩn tàng. Vị này tồn tại thật là đến rèn luyện hồng trần. Lịch luyện hồng trần còn giả bộ như kim đan cảnh làm gì? Trường Hà Tông Chu rơi vào trầm tư. Một lát sau, Trường Hà Tông Chu bỗng nhiên vỗ tay. Hắn đã hiểu. Vị này tồn tại ngại đơn thuần lịch luyện hồng trần không có ý nghĩa. Lại làm cái vai trò đóng vai đúng không? Đã hiểu, hắn đều hiểu. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này một vị mình chuẩn bị cho mình người thiết, để phòng đến lúc đó giả đạo sư lúc làm hư. Mặt ngoài kim đan cảnh, ngụy trang thành phàm nhân, phải vào Trường Hà Tông tu hành. Người thiết minh xác. Về phần cái này một vị đến cùng muốn làm gì? Trường Hà Tông Chu căn bản không có muốn xen vào ý tứ. Cái này một vị muốn làm gì, hắn cũng ngăn không được a. Về phần Sở Duyên. Sở Duyên hắn căn bản liền không có phát giác được đỉnh đầu có người đang ngó chừng hắn. Hắn tìm mùi thơm, tìm được một gian đệ tử ở lại viện tử. Nhìn qua trước mặt gian viện tử này. Sở Duyên sờ lên cái cảm. Bên trong đến cùng tại chuyển một chút cái gì. Hắn đến gần cửa sân, đưa tay gõ gõ. Muốn nhìn một chút bên trong đến cùng đang lộng cái gì. Bị mùi thơm này một đâm kích. Sở Duyên không hiểu thấu muốn ăn cái gì. Đông đông đông. Sở Duyên gõ cửa sân. Nhưng lại thật lâu không có âm thanh đáp lại. Tựa hồ trong sân căn bản không có người đồng dạng. Trong nhà này đến cùng đang chơi đùa thứ gì. Sở Duyên nhíu mày, không có trực tiếp đi vào dự định, mà là lại lần nữa gõ gõ cửa sân. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Lần này rốt cục có người đáp lại. Chỉ nghe một đạo mang theo tức giận thanh âm từ trong sân truyền ra. Ai vậy? Mình không có tay đúng không? Sẽ không trực tiếp tiến đến A. Đứng tại cửa sân trước Sở Duyên nhíu mày. Khá lắm. Ở hai nơi này giải đất đệ tử, đại đa số đều là phàm nhân đi, chỉ có trong đó một chút là luyện khí cảnh. Hiện tại phàm nhân đệ tử đều như thế táo bạo sao? Hắn ngược lại là muốn nhìn, bên trong đang lộng thứ gì? Sở Duyên đẩy ra cửa sân đi vào. Nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, cũng không có phát hiện có gì đặc biệt. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt một gian phòng bếp bên trên. Mùi thơm chính là từ trong phòng bếp chuyển tới. Đồng thời trong phòng bếp còn có từng đợt khói bếp dâng lên lên. Có người tại trong phòng bếp làm đồ ăn. Mùi thơm này chính là người khác làm đồ ăn làm ra. Sở Duyên hiếu kỳ hướng phòng bếp đi tới. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Mặt khác thu thập một chút diễn viên quần chúng hoặc là nhân vật chính về sau đồ đệ dùng danh tự, có thể nhắn lại ở phía dưới nhà. Chương 82, mang về làm đầu bếp. Trường Hà Tông, phổ thông đệ tử khu cư trú, trong sân. Đứng tại phòng bếp trước mặt. Sở Duyên nhìn qua bên trong chẳng cảnh. Chỉ gặp một người mặc tông môn chế phục chất phát mập mạp, cầm trong tay nồi muôi, lặp đi lặp lại lắc lư trong nồi thức ăn, thỉnh thoảng hướng bên trong ném một chút gia vị, động tác thuần thục vô cùng, nước chảy mây trôi. Mà Sở Duyên nghe được mùi thơm, chính là trong nồi những thức ăn kia tán phát. Những này đồ ăn. Nhìn thơm quá. Sở Duyên nuốt nước bọt, ánh mắt khóa chặt cái nồi kia bên trong thức ăn. Nói thật, từ khi hắn đạt được tu vi về sau, còn là lần đầu tiên chân chính sinh ra cảm giác đói bụng. Cảm giác đói bụng nơi phát ra. Ngay tại những thức ăn kia. Những này thức ăn khả năng hấp dẫn hắn. Muốn ăn về muốn ăn. Sở Duyên cũng không có quấy rầy cái tên mập mạp này xào rau. Mà là lẳng lặng nhìn. Nhìn sắp có thời gian đốt một nén hương. Mập mạp này rốt cục xào xong, động tác nhanh chóng tắt máy, đem trong nồi thức ăn đổ vào trước đó chuẩn bị xong trong mâm. Tại cất kỹ nồi sau. Mập mạp này mới quay đầu nhìn về phía đứng tại phòng bếp trước mặt Sở Duyên, cặp kia nhỏ bé trên ánh mắt hạ đánh giá một phen Sở Duyên. Gia hỏa này. Hắn giống như không biết ta. Bất quá gia hỏa này dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai, tiên phong đạo cốt. Mập mạp trong lòng suy tư. Người là ai? Hai ta không biết ta. Mập mạp mở miệng dò hỏi. Không biết, gặp lại tức là duyên, hiện tại chẳng phải quen biết. Sở Duyên cười đáp lại nói. Ta nhìn ngươi là nghe được thức ăn này mùi thơm mới tới a. Ngươi chính là thèm thức ăn này. Mập mạp không chút lưu tình nói. Đúng, ta chính là thèm thức ăn này. Sở Duyên gật đầu nói. Mập mạp. Ngươi thật đúng là không mang theo một điểm giải thích. Một điểm mặt cũng không cần. Mập mạp đấy lòng điên cuồng nhả rãnh, mặt ngoài bày ra một bộ băng lãnh sắc mặt. Ngươi muốn ăn, vậy ta liền muốn cho ngươi ăn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kim đan cường giả vẫn là nguyên anh đại năng. Muốn ăn ta món ăn nhiều người đi. Còn có, ngươi là lúc nào gia nhập tông môn? Hiện tại vẫn là phàm nhân A. Làm sao nhìn thấy sư huynh đều không tê ơ? Mập mạp ngữ khí không tốt lắm. Đứng tại cửa phòng bếp Sở Duyên cũng không hề để ý mập mạp ngữ khí, con mắt nhìn mập mạp trên tay thức ăn. Hắn có một cái to gan ý nghĩ. Đem cái này mập mạp cho đào đi. Hắn vô đạo tông đang cần một cái nấu cơm cho đệ tử ăn người. Mập mạp này nhìn tu vi cũng không có gì đặc biệt, giống như mới luyện khí cảnh, chẳng bằng đem mập mạp này đào đi cho vô đạo tông chuyên môn nấu cơm. Phương pháp này có thể thực hiện. Sở Duyên không có trả lời mập mạp vấn đề, mà là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mập mạp này. Mập mạp, ngươi tên gì? Ngươi linh căn là cái gì? Trong nhà có bao nhiêu người? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có đạo lữ không? Sở Duyên hai mắt sáng lên hỏi thăm mập mạp tài liệu cặn kẽ. Nhà ngươi ở biển ca. Qua nở rộng như vậy làm gì? Còn có, nhớ kỹ hô sư huynh, nếu như không có chuyện gì, ngươi bây giờ liền có thể đi ra. Mập mạp trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Thậm chí lời nói ở giữa, vung tay lên một cái, dùng tới luyện khí cảnh kia ít đến cực hạn pháp lực, muốn đem Sở Duyên đuổi ra viện tử. Nói liền hảo hảo nói, động thủ cái gì đâu? Sở Duyên nhíu mày. Cái này luyện khí cảnh dám ở trước mặt hắn động thủ. Thật coi hắn tương lai vô địch đại lao tồn tại là nói đùa. Sở Duyên liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện phụ cận không có những người khác về sau, kim đan cảnh pháp lực lập tức dâng lên, quả quyết đi lên giáo huấn mập mạp này. Sau nửa canh giờ, mập mạp y phục lộn xộn, hiện lên hình chữ đại nằm tại viện tử trên đất trống, một mặt mộng bức, trong mắt ngốc trệ đều không có tán đi. Cái này, cái này, cái này, đó là cái gì đồ chơi? Cái này xông tới ra hỏa, là cái kim đan cảnh. Hiện tại nhập môn đệ tử, đều là kim đan cảnh cờ ơ tờ bừa cờ sao. Nói đùa cái gì? Một bên khác, Sở Duyên đang ngồi ở trong viện một trương ghế đá, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái tên mập mạp này. Tại hắn dài đến nửa canh giờ dốc lòng hỏi thăm phía dưới. Cái tên mập mạp này bàn giao hết thảy. Cái tên mập mạp này tên Lý Nhị Cương, là một chủ sư, đồng thời cũng là sát sát một cái phế vật, tại trường Hà Tông tu luyện nửa năm vẫn là luyện khí cảnh. Căn cứ cái này Lý Nhị Cương nói, trước kia tại Phàm Túc lúc, đã từng chiếm được một chút tu tiên giới đầu bếp truyền thừa, cho nên nấu cơm 10 phần ngon miệng, tại Phàm Túc bên trong là tiếng tăm lừng lây đầu bếp, về sau vì cầu tu tiên, bái nhập trường Hà Tông. Chỉ bất quá tu luyện một mực rất kéo vượn, phiền muộn phía dưới, mới mỗi ngày tại cái này làm đồ ăn. Ân, cái này Lý Nhị Cương là cái phế vật. Mặc dù cái này Lý Nhị Cương là cái phế vật, nhưng là Sở Duyên cũng không có muốn thu làm đồ đệ dự định. Bởi vì cái này ra hỏa là cái hỏa linh căn, tư chất thật là tốt, chỉ bất quá ngộ tính không được, cho nên mới tu luyện nửa năm vẫn là luyện khí cảnh giai đoạn trước. Ra ngoài cẩn thận, Sở Duyên vẫn là không muốn thu loại này có thể người tu luyện làm đồ đệ. Vạn nhất đột nhiên liền ngộ tính bộc phát, tu vi soạt 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 dâng đi lên đâu. Vì để phòng vạn nhất, Sở Duyên vẫn là lựa chọn, chiêu cái này Lý Nhị Cương trở về đương đầu bếp liền tốt. Làm đồ đệ? Không có khả năng. Hắn Sở Duyên rất cẩn thận. Có linh căn, có thể tu luyện đều không cần. Người này chiêu đi làm đầu bếp là được. Nghĩ đến cái này, Sở Duyên đứng lên. Nhị Cương, đừng giả bộ chết. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện theo ta rời đi trường Hà Tông, tiến về ta chi tông môn, đảm nhiệm đầu bếp chi vị. Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, nằm dưới đất mập mạp Lý Nhị Cương một cái lý ngư đã đĩnh, đứng lên, nhìn về phía Sở Duyên. Đây là muốn mời hắn đi đối phương tông môn. Một cái kim đan cảnh tồn tại, không có khả năng vô duyên vô cớ đến trường Hà Tông đương một phổ thông đệ tử. Đối phương tới đây khẳng định là có mục đích gì. Có thể là tiện thể nhìn thấy hắn làm đồ ăn tay nghề, cho nên muốn mời hắn đi đối phương tông môn. Cũng không biết đối phương tông môn là bực nào tồn tại. Nếu như đối phương tông môn rất mạnh, như vậy đây đối với hắn tới nói, chưa hẳn không phải một loại cơ duyên. Hắn thiên phú tu luyện liền còn tại đó, nếu như không có cơ duyên gì, đời này cũng liền như vậy. Nhưng nếu như có thể có cơ duyên, vậy hắn tương lai liền khó nói. Lý Nhị Cương nghĩ đến cái này, hô hấp nặng mấy phần. Vị này, vị tiền bối này, ngươi muốn ta rời đi trường Hà Tông. Đi tiền bối ngươi tông môn. Không biết tiền bối chỗ tông môn, là mấy phẩm tông môn. Lý Nhị Cương cắn răng dò hỏi. Không có phẩm cấp. Sở Duyên không cần nghĩ ngợi trả lời một câu. Lý Nhị Cương. Ngươi mẹ nó không có phẩm cấp tông môn, ngươi học người ta đào người. Lý Nhị Cương ánh mắt lập tức liền cổ quái. Vừa mới nói dứt lời Sở Duyên cũng lập tức hoàn hồn, biểu tình ngưng trọng. Hắn giống như không cẩn thận nói lỡ miệng. Nhìn xem Lý Nhị Cương kia càng phát ra ánh mắt cổ quái. Sở Duyên trầm mặc. Sau nửa ngày, Sở Duyên hai mắt sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Ngươi sẽ không thật cảm thấy, ta nói tông môn không có phẩm cấp, vậy liền thật không có phẩm cấp à? Thực không dám dâu dếm, cái kia, ân, Đông Châu lưu truyền rất rộng ẩn thế tông môn, kỳ thật chính là ta tông môn, ngươi tin không? Sở Duyên quyết định cầm cái kia lời đồn đại ẩn thế tông môn ra hổ đến kéo kéo một cái. Dù sao đem người cho lắc lư về núi là được. Đến lúc đó tất cả đều dễ nói chuyện. Chương 83, sư đệ, chúng ta luận bàn A. Thiên Vụ Sơn Hạ. tiếp nhận xong truyền thừa Diệp Lạc về tới nơi này. Trở về, Diệp Lạc nhìn qua trước mặt bị mây mù bao trùm khu vực, nhẹ giọng mở miệng. Hô hô, thanh phong quét mà qua, đem hắn một bộ áo bào thổi đến bay phất phới. Áo choàng tóc đen theo gió phất phới. So với tiếp nhận thái cổ kiếm tôn di tích trước đó Diệp Lạc, hiện tại Diệp Lạc, trên thân bằng thêm một loại lăng lệ đến cực điểm khí tức. Loại này lăng lệ chi khí phối hợp Diệp Lạc bản thân liền có cao y chu nở dê loa y kia thiên địa vô tình khí tức. Khiến cho Diệp Lạc khí chất đại biến, giống như một tôn chân chính từ trên trời giáng lâm kiếm tiên. Hạo đãng vô cùng, lăng lệ vô tình. Tựa hồ một khi Diệp Lạc xuất kiếm, đó chính là tuyệt sát chi kiếm, tránh cũng không thể tránh. Sư tôn, kế thừa vô đạo tông người, quả thật không phải ta sao? Diệp Lạc thở dài, bất đắc dĩ nói một mình. Đạt được thái cổ kiếm tôn truyền thừa, để hắn vốn là hoài nghi tâm tư, lập tức liền đã xác định. Khai sáng một phương tu luyện thánh địa, cần khí vận ngưng tụ, mới có thể mở sáng tạo. Mà mỗi một đại châu khí vận đều là có hạn. Tỷ như Đông Châu, nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu một phương thánh địa tồn tại. Nhưng Đông Châu đã có tu luyện thánh địa, đó chính là Càn Đế Đạo Tông. Có Càn Đế Đạo Tông tồn tại, Diệp Lạc muốn khai sáng tu luyện thánh địa cũng là không thể nào. Trừ phi Càn Đế Đạo Tông dung chuyển, khí vận sói mòn, mới có thể cho Diệp Lạc cơ hội ngưng tụ khí vận, khai sáng tu luyện thánh địa. Đúng lúc không khéo, sư tôn để hắn đi Càn Đế Đạo Tông na ho qua một trận, ngay cả Càn Đế Đạo Tông tông chủ đều bị lừa gạt đến Vô Đạo Tông làm đệ tử. Càn Đế Đạo Tông làm sao có thể không dung chuyển? Càn Đế Đạo Tông dung chuyển, Diệp Lạc cơ hội liền đến. Đây hết thảy, Diệp Lạc đều nhìn thấu. Sư tôn cũng sớm đã quyết định, không cho hắn kế thừa Vô Đạo Tông, mà là lựa chọn để chính hắn khai sáng tu luyện thánh địa. Cho nên sớm liền cho hắn trải đường, để hắn đi để Càn Đế Đạo Tông dung chuyển. Vì chính là tại về sau, hắn có thể an ổn khai sáng tu luyện thánh địa. Sư tôn a sư tôn, không nghĩ tới ngài thế cuộc vải đến như thế lớn. Từ vừa mới bắt đầu, liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Diệp Lạc đàn ở dê cha tở cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút, chuẩn bị lên núi. Hắn muốn đi gặp sư tôn một mặt. Dù là hắn không cách nào kế thừa Vô Đạo Tông, nhưng hắn như cũ sẽ không quên sư tôn ân tình. Nếu không có sư tôn, há có hắn Diệp Lạc hôm nay. Diệp Lạc lắc đầu, cất bước lên núi, Chu Biên Vân Vũ tự động cho hắn nhường một con đường. Hắn một đường từ Thiên Vũ Sơn bên trên đi tới. Rất nhanh liền tới đến Vô Đạo Tông Đại Điện Quảng Trường. Nhìn xem Đại Điện Quảng Trường cái kia quen thuộc vị trí. Diệp Lạc cảm khái không thôi. Trước kia, hắn chính là ngồi ở kia, lấy quan thiên thuật cả ngày lẫn đêm xem trời ngộ đạo. Bây giờ, hắn dĩ nhiên đã là một phương cường giả. Đại sư huynh. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào Diệp Lạc trong tai. Diệp Lạc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trương Hàn từ Đại Điện Quảng Trường một bên khác đi tới. Đứng tại phía trước Diệp Lạc nhìn thấy cái này nhị sư đệ, biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Nếu như hắn không có đoán sai, chính là cái này nhị sư đệ, tương lai sẽ kế thừa Vô Đạo Tông. Biến tương tới nói, chính là cái này nhị sư đệ đoạt tương lai của hắn Vô Đạo Tông vị trí tông chủ. Nói đúng sư tôn không có oán khí, kia là bình thường. Nhưng là đối cái này nhị sư đệ, nói không có oán khí, đó là không có khả năng. Diệp Lạc hít sâu một hơi, đem tâm tính xoay chỉnh ngay ngắn tới. Sư đệ, thế nào? Diệp Lạc miễn cưỡng cười mở miệng. Không có việc gì, đây không phải đã nhận ra đại sư huynh tại Đại Điện Quảng Trường, cho nên mới ra cùng đại sư huynh thấy một lần sao? Đại sư huynh gần nhất tu hành thế nào? Trương Hàn nho nhã thi lễ một cái, cười nói. Rất tốt, sư đệ ngươi tu hành đến cũng rất không tệ a. Diệp Lạc nói. Đương nhiên, lúc đầu tâm cảnh ta kém chút loạn, vẫn là sư tôn kịp thời nhắc nhở ta, để cho ta tu hành thả chậm một điểm, bây giờ ta một mực tại vững chắc cơ sở. Trương Hàn cười cùng đại sư huynh giảng thuật mình tâm cảnh kém chút loạn sự tình. Mày may không thấy được Diệp Lạc kia càng phát ra cổ quái sắc mặt. Ai, sư tôn đến cùng vẫn tương đối sủng ái nhị sư đệ a. Ừm, rất tốt, sư đệ, ngươi biết sư tôn bây giờ ở nơi nào sao? Ta muốn cầu kiến sư tôn một mặt. Diệp Lạc ho khan hai tiếng, hai tay vòng ngực nói. Đại sư huynh, sư tôn khả năng không ở trên núi, trước đó ta muốn tìm sư tôn tới, bất quá sư tôn một mực không có ra. Ta đoán chừng sư tôn cũng không ở trên núi, có việc xuống núi. Trương Hàn nho nha nói. Nghe đến lời này, Diệp Lạc rõ ràng sửng sốt một chút. Sư tôn xuống núi, không tại trong tông. Vậy hắn chỉ có thể chờ đợi sư tôn trở về, lại cùng sư tôn nói tỉ mỉ. Bất quá, trước đó, hắn quyết định hắn có thể phát tiết một chút đối cái này nhị sư đệ bất mãn. Nghĩ đến cái này, Diệp Lạc nhìn về phía Trương Hàn ánh mắt lập tức thay đổi. Đã sư tôn không tại, vậy liền chờ sư tôn trở lại hắn nói đi. Nói trở lại, sư đệ, từ khi ngươi nhập môn về sau, ngươi ta còn chưa từng luận bàn qua đây, không bằng thừa dịp hiện tại ngươi ta đều có rảnh, chúng ta luận bàn một phen đi. Sư huynh còn không biết sư đệ ngươi thực lực cụ thể đâu. Diệp Lạc rất ôn hòa cười một tiếng, nói. Cái này tràn đầy giọng ôn hòa. Để Trương Hàn ngẩn người. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng là lại cảm giác không thấy cái gì không đúng địa phương. Sư huynh muốn cùng hắn luận bàn. Cũng tốt. Từ khi nhập môn về sau, hắn còn không có cùng người khác thực chiến qua đây. Tốt, đại sư huynh, sư đệ cũng muốn gặp biết một chút đại sư huynh chân chính thực lực đâu. Bất quá đại sư huynh, ngươi nhưng muốn nói tốt, nhớ kỹ nhường, ngươi nếu là toàn lực ứng phó, cái kia sư đệ ta nhưng đánh bất quá ngươi. Trương Hàn vừa cười vừa nói. Dễ nói dễ nói. Diệp Lạc rất sảng khoái đáp ứng. Tốt, kia đại sư huynh, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Trương Hàn hỏi một câu. Nghe nói như thế. Diệp Lạc toàn thân dùng mình một cái. Nói đùa. Tại tông môn đại điện quảng trường đánh nhau, sư tôn trở về còn không phải một người cho bọn hắn một bàn tay. Mà lại hắn sợ hắn chờ một chút toàn lực bộc phát, đem quảng trường đập vậy cũng không tốt. Sư đệ, tại tông môn đại điện quảng trường luận bàn cũng không quá tốt, vẫn là xuống núi luận bàn đi, đúng, tam sư đệ người đâu. Diệp Lạc lắc đầu nói. Được, vậy liền nghe đại sư mình, xuống núi luận bàn, về phần tam sư đệ, hắn tại sườn núi bên kia mở sơn động, dẫn địa sát luyện thể đâu, chúng ta xuống núi thuận tiện đi xem hắn một chút cũng tốt. Trương Hàn mở miệng nói ra. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, dự định đi trước sườn núi nhìn xem Tô Càn Nguyên, sau đó lại đi luận bàn. Trương Hàn không có chút nào ý thức được đến từ đại sư huynh ác ý đã truyền đến. Hắn giờ phút này, còn có nói có cười mang theo Diệp Lạc hướng trên sườn núi đi. Đồng thời có chút không kịp chờ đợi muốn so tài. Chương 84, đại sư huynh, người gạt ta. Thiên Vũ Sơn, sườn núi chỗ. Trương Hàn mang theo Diệp Lạc, đến nơi này. Đồng thời đem Tô Càn Nguyên hô lên. Sư huynh đệ ba người lần đầu tề tiểu. Nhìn qua trước mặt áo bào phân phật, toàn thân sát khí vần quanh, đỉnh lấy cái đại quang đầu Tô Càn Nguyên. Diệp Lạc là một bước. Hắn liền bao lâu không gặp Tô Càn Nguyên mà thôi nha. Làm sao lại thay đổi cái bộ dáng? Rõ ràng trước đó vẫn là cái uy nghiêm trung nhân nhân, hiện tại liền biến thành cái đại quang đầu. Bất quá cái này tam sư đệ trên người sát khí ngược lại là có chút ý tứ, thế mà có thể để cho hắn cảm nhận được một tia khó chịu. Đứng tại một khối đá trước Diệp Lạc cười nhạt một tiếng, đem ngộng bức thần sắc thu liễm. Tam sư đệ, hồi lâu không thấy, ngươi biến hóa này cũng có chút lớn nha. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Đại sư huynh, cái này cũng không có cách, sư tôn truyền thụ cho ta phương pháp tu hành là luyện thể tu hành, dẫn địa sắt rèn luyện là chuyện thường, cái này tóc khả năng về sau đều dài không ra ngoài. Tô Càn Nguyên tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Lạc trong mắt vẻ quái dị, cười khổ lắc đầu. Luyện thể chi pháp thật là tốt, lại sức chiến đấu cường đại. Nhưng là chỉ là có chút hao tổn tóc. Lúc đầu bị hàn hỏa khí nhập thể về sau, tóc của hắn sẽ rất khó mọc ra. Hiện tại lại tự chủ dẫn địa sắt rèn luyện nhục thân. Tóc muốn mọc ra. Không tồn tại. Lời này vừa nói ra. Diệp Lạc cùng Trương Hàn đều lộ ra giật mình thân sắc. Nói cách khác, người sư đệ này, về sau muốn một mực đỉnh lấy đầu chọc rồi. Đáng thương. Hai người bọn họ, nhan giá trị cũng rất cao, nếu muốn miêu tả, chỉ có thể dùng Mỹ Nam tử ba chữ để hình dung. Hai người nhan giá trị cố tại, khác biệt duy nhất chính là khí chất bên trên, Diệp Lạc khí chất giống như trên trời kiếm tiên, không dính khói lửa trần gian, Trương Hàn càng giống là người đọc sách, nho nhã hiền hòa, mọi cử động cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Nếu để cho hai người không có tóc, vậy bọn hắn là đánh chết cũng không nguyện ý. Sư đệ à, tóc không có cũng liền không có, tu hành trọng yếu, có thể tu hành mới là trọng yếu nhất, tóc cái gì, kia đều không trọng yếu. Diệp Lạc vô vỗ Tô Càn Nguyên bả vai, khuyên cáo lấy đối phương. Đại sư huynh, ta đều hiểu, ta vốn cũng không để ý tóc, tu hành mới là trọng yếu nhất, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, đến lúc đó lại có ai sẽ nói ta không có tóc. Dám nói vậy liền cho hắn một quyền. Tô Càn Nguyên híp híp mắt, rất rõ ràng thế giới này cứng rắn ly. Thực lực vi tôn, chỉ cần hắn thực lực cường đại, ai dám nói hắn không có tóc. Có người dám nói, vậy liền cho hắn một quyền. Không có cái gì là một quyền chuyện không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai quyền. Đúng, sư đệ ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy cái này tam sư đệ tình huống hiện tại, hắn cũng yên lòng. Đúng rồi, tam sư đệ, ta cùng đại sư huynh dự định đi dưới núi luận bàn một phen, ngươi muốn cùng đi quan sát một phen à. Một bên khác Trương Hàn đột nhiên nhớ tới chuyện này, mở miệng mời. Hắn cùng đại sư huynh tốt xấu đều xem như cường giả. Luận bàn, nói không chừng người xem có thể có ích lợi. Nghe đến lời này, Tô Càn Nguyên sửng sốt một chút. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh luận bàn. Một cái đạo vận do trời sinh, kiếm khí ngàn vạn. Một cái nhất niệm thành trận, trận pháp vô song. Hai vị này luận bàn, kia sợ rằng sẽ phi thường đặc sắc a. Mặc dù cái này đều cùng hắn luyện thể không quan hệ, nhưng là không nhìn lời nói, Tô Càn Nguyên cảm giác sẽ phi thường tiếc nuối. Nhìn, khẳng định nhìn, đi đi đi, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi luận bản vậy ta khẳng định phải đi xem. Tô Càn Nguyên vội vàng mở miệng. Diệp Lạc cùng Trương Hàn đối với cái này, đương nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Ba người đàm luận một phen, liền hướng dưới núi đi tới. Đến Thiên Vũ Sơn dưới núi. Lúc đầu Trương Hàn liền định ở chỗ này luận bàn. Ai biết Diệp Lạc nhưng lại làm cho bọn họ tiếp tục đi, thoát ly Thiên Vũ Sơn phạm vi so tài nữa. Thanh này Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên làm cho không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám vi phạm đại sư huynh ý tứ, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Ba người một đường đi tới Thiên Vũ Sơn mấy vạn mét bên ngoài một mảnh dãy núi nhỏ bên trên, lúc này mới tính ngừng lại. Đi ở phía trước Trương Hàn nhìn xem chung quanh đường núi gập ghềnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Đại sư huynh dẫn bọn hắn tới đây làm gì? Ở nơi nào không phải luận bàn? Vì sao nhất định phải tới đây? Chán ở dê lẽ lại bọn hắn luận bàn còn có thể đem Thiên Vũ Sơn đánh nát không thành? Không thể nào, chỉ là luận bàn mà thôi. Trương Hàn khốn hoặc nhìn Diệp Lạc bóng lưng. Đại sư huynh, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu luận bàn. Trương Hàn mặt ngoài vẫn là mười phần nho nhã, mở miệng nói ra. Ừm, vậy thì bắt đầu đi, đúng, tam sư đệ, ngươi đi xa một điểm, miễn cho ta và ngươi nhị sư huynh luận bàn lúc ngộ thương đến ngươi. Diệp Lạc khoát tay hào nói. Lời này vừa nói ra, Tô Càn Nguyên kinh ngạc một chút, nhưng là không có đặt câu hỏi, mà là ngoan ngoan lui về phía sau. Về phần Trương Hàn, hắn hiện tại là mộng càng thêm mộng. Không phải đã nói luận bàn à? Vì cái gì khiến cho nghiêm túc như vậy? Còn để tam sư đệ đi xa một điểm. Đại sư huynh này sẽ không phải là nhận điện thoại muốn đánh ta đi. Trương Hàn nghĩ đến cái này, mang theo cười nhạt mặt đều cứng. Đại sư huynh, chúng ta luận bàn mà thôi, ngươi khẳng định sẽ nhường ta, đúng không? Trương Hàn thận trọng hỏi một câu. Vậy khẳng định, nhị sư đệ ngươi yên tâm đi. Diệp Lạc cười ha hả nhẹ gật đầu. Đại sư huynh, ngươi thật sẽ nhường ta. Thật, thật. Kia đại sư huynh, ngươi xuất chiêu trước a. Ta đề nghị ngươi trước 7 trận, thật, ngươi trước 7 trận. Không không không, ngươi là đại sư huynh, ngươi xuất chiêu trước. Một phen trò chuyện xuống tới. Trương Hàn khăng khăng để Diệp Lạc xuất chiêu trước. Diệp Lạc cũng không có cách, thở thật dài một cái, lần nữa nhìn về phía Trương Hàn. Sư đệ a sư đệ. Để ngươi xuất chiêu trước, ngươi làm sao lại là không nguyện ý? Ngươi là tương lai vô đạo tông kế thừa người, vậy sẽ phải khôn khéo một điểm nha, cái kia có thể dạng này nho nhã hiền hòa, để người khác trước chiêu. Đã như vậy, ta cái sư huynh, cần phải hảo hảo dạy bảo ngươi một chút. Vậy sư đệ, ta liền ra chiêu. Diệp Lạc lắc đầu nói. Sư huynh cứ việc ra. Trương Hàn nói cũng còn chưa nói xong. Thanh âm im bặt mà dừng. Tại hắn trong tầm mắt. Đống nhiên ở giữa, bay đầy trời kiếm thăng lên. Vô cùng vô tận đạo vận ngưng tụ thành vô số sát phạt chi khí, cùng phi kiếm quấn quýt lấy nhau. Cương đại lực áp bách chân áp mà xuống. Trong chốc lát, dãy núi này bị lực áp bách dẹp điên, mảnh đá bay tán loạn, cây cối chặn ngang mà đứt, giống như tận thế giáng lâm. Đại sư huynh, ngươi gạt ta. Trương Hàn sắc mặt lập tức liền cứng, mồ hôi lạnh lâm ly, hắn vội vàng muốn mượn thái âm tinh chi lực, nhất niệm thành trận, chống cự Diệp Lạc công kích. Nhưng đầu óc hắn quan tưởng ra thái âm tinh thần đồ. Thái âm tinh lại nửa điểm phản ứng đều không có. Trương Hàn đáy lòng một cái lộ bộ. Lúc này thái âm tinh chọn còn là không làm. Chương 85, ngươi không được qua đây a, cầu đặt mua. Dãy núi nhỏ bên ngoài. Tô Càn Nguyên chính hứng hở lui về phía sau, đáy lòng nghi hoặc không thôi. Không phải liền là luận bàn một trận à? Đại sư huynh về phần để hắn lui ra phía sau à? Đây là sợ ngộ thương đến hắn. A. Ha ha. Ha ha ha. Hắn dù sao cũng là lực lượng so sánh trúc cơ hậu kỳ tồn tại tốt ta, lại bởi vì nhục thân bị địa sát một mực rèn luyện. Coi như bình thường kim đan cảnh cũng chưa chắc có thể phá vỡ nhục thể của hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương. Về phần sợ ngộ thương đến hắn à? Tô Càn Nguyên biểu thị mình không tin, luận bàn một chút, chán ở dê lẽ lại hai tên sư huynh còn có thể đánh tới nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh loại kia cấp bậc cấp độ đi. Cái này sao có thể sẽ ngộ thương đến hắn? Không phải hắn thổi. Nếu là thật có thể ngộ thương đến hắn, nhìn thấy mảnh này dãy núi nhỏ không có, hắn có thể đem mảnh này dãy núi nhỏ từng ngụm cho hết ăn. Không mang theo bất kỳ vật gì lưu lại, chính là loại này hòn đá nhỏ hắn ướt. Tô Càn Nguyên nghĩ đến, nhìn một chút khoảng cách, hẳn là không sai biệt lắm, tùy ý đá một viên hòn đá nhỏ, chuẩn bị trở về thân quan sát. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, một cỗ rất có lực áp bách ầm vang giáng lâm, toàn bộ dãy núi nhỏ chấn áp, mặt đất vỡ ra vô số khe hở. Từng cây cây cối giống như là bị thứ gì cắt qua, chặn ngang mà đứt, vô số cục đá bốn phía bay tán loạn. Vâng! Tô Càn Nguyên hoàn toàn không có sức phản kháng, bị ép tới nằm trên đất, hôn lên mặt đất. Qua một lúc lâu, Tô Càn Nguyên mới thích đứng loại này đột nhiên xuất hiện lực các bách, toàn thân sát khí cuốn quanh, rất miễn cưỡng đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Bầu trời không biết từ lúc nào tối sầm lại, bay đầy trời kiếm vần quanh, cực mạnh đạo vận ngưng tụ thành hình, cuốn quanh vu phi kiếm, loang thoáng có chấn áp thiên khung chi thế. Cương đại lực áp bách từ trên bầu trời hàng lâm xuống, muốn chấn áp hết thảy. Cái này, đây là đại sư huynh tại phát lực. Tô Càn Nguyên một bước, không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ gặp đông nhiên ở giữa, lần nữa gió nổi mây phun, mặt trời quang mang xuyên thấu qua mở tối tầng mây chiếu xạ mà tiến, rơi xuống. Sau một khắc, từng đạo mang theo ánh lửa trận văn trống rỗng mà sinh, từ đằng xa lan tràn mà tới. Trong một chớp mắt, bao trùm Tô Càn Nguyên dưới thân mặt đất. Tô Càn Nguyên còn tại mộng bức bên trong. Những cái kia trận văn lại bốc cháy lên từng đợt cực nóng hỏa diễm. Tô Càn Nguyên trên thân trong nháy mắt nhiễm phải hỏa diễm, tốt ở trên người hắn địa sát chi khí rất đủ, lập tức liền đem hỏa diễm che giấu rơi mất. Giờ này khắc này, Tô Càn Nguyên nội tâm là sốc xếp. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh không phải nói muốn luận bàn sao? Địa bộ này, mẹ nó gọi luận bàn. Đây là tại liều mạng A. Sư tôn. Sư tôn người đâu? Mau trở lại căn ngăn, hai cái sư huynh điên rồi. Không đợi Tô Càn Nguyên suy nghĩ nhiều. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua. Tô Càn Nguyên thân thể không bị khống chế, giống như diều bị đứt dây, phần phật bay ra ngoài. Bên trong dãy núi, Diệp Lạc đứng tại không trung, dưới chân đạp trên phi kiếm, bên cạnh Vô Tận kiếm hồ đồng bền, từng ngụm phi kiếm không ngừng từ trong hồ lô phun ra, cường đại đạo vận từ hắn trên người tản ra. Khí thế của hắn thẳng bức hóa thần cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này cũng không hề là Diệp Lạc toàn lực. Đạt được thái cổ kiếm tôn truyền thừa Diệp Lạc, thực lực đã sớm đạt tới độ kiếp cảnh cấp độ. Diệp Lạc không có phải dùng toàn lực ý tứ, bởi vì hắn nhìn hắn cái này nhị sư đệ rất bất thường. Tại Diệp Lạc trong tầm mắt, bên trong dãy núi cấp tốc tạo thành trận pháp, uy năng tựa hồ chỉ có nguyên anh cảnh sơ kỳ cấp độ. Chẳng lẽ cái này nhị sư đệ chỉ có loại này cấp bậc thực lực? Diệp Lạc có chút không tin, cho nên không có tính toán phát động công kích, mà là chờ cái này nhị sư đệ vải xong trận. Không phải hắn tại vừa mới một nháy mắt liền phát động công kích. Về phần Trương Hàn, hắn hiện tại đang bận đâu? Náo hải điên cuồng suy tư thái âm tinh thần đồ. Nhưng thái âm tinh chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Trương Hàn lúc ấy liền mặt đen. Không có thái âm tinh hỗ trợ, lực chiến đấu của hắn giảm mạnh nhiều lắm. Trương Hàn không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể quan tưởng ra thái dương tinh, bày ra cửu ngục khốn long trận, đem mình vây lại, sợ bị đại sư huynh treo lên đánh. Đáy lòng của hắn điên cuồng tự hỏi biện pháp. Nhưng nhất thời bán hội, căn bản nghĩ không ra biện pháp gì. Hắn xem như đã nhìn ra. Đại sư huynh ở đâu là muốn cùng hắn luận bàn. Rõ ràng chính là muốn đánh hắn. Nhị sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, sư huynh cần phải hảo hảo lãnh giáo một chút người trận pháp. Đúng lúc này, Diệp Lạc thanh âm truyền tới. Đại sư huynh chấm đã. Trương Hàn lớn tiếng nói. Ngoài trận bay đầy trời kiếm tuần hoàn, thanh âm căn bản truyền không đi ra. Gặp một màn này. Trương Hàn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, cố gắng để cho mình tâm tư bình phục lại, nhắm hai mắt lại. Hắn đem động tĩnh bên ngoài toàn bộ không nhìn. Trong đầu lại lần nữa quan tưởng lên thái âm tinh thần đồ. Lần này hắn quan tưởng rất cẩn thận. Không còn giống bình thường như vậy, giải rác qua loa quan tưởng liền mượn lực. Ông! Trên bầu trời mặt trời quang mang còn chưa tan đi đi, thái âm tinh hiện hiện mà ra, một đạo ánh trăng nhu hòa chiếu xạ mà xuống, rơi xuống Trương Hàn trên thân. Trong chốc lát, Trương Hàn khí thế biến đổi, nơi trái tim trung tâm từng cái phủ văn cổ xưa bay ra, trốn vào bốn phương tám hướng. Quần quần hàn khí bay lên. Một tôn hàn khí cự nhân nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Thái âm tinh thần đại trận. Trương Hàn đồng thời điều khiển hai tòa đại trận. Đây cũng là Trương Hàn lần thứ nhất nếm thử đồng thời điều khiển hai tòa đại trận. Hắn thành công. Đồng thời điều khiển hai tòa đại trận, trước đó chỉ là giả thiết, không nghĩ tới lần này mê ly hồ đồ ở giữa, thế mà thành công. Có thể đồng thời điều khiển hai tòa đại trận, lực chiến đấu của ta tuyệt đối đạt đến hóa thần cảnh. Mặc dù không biết đại sư huynh vì cái gì muốn đánh ta, nhưng là hiện tại, đại sư huynh không có khả năng tổn thương được ta. Ngồi xếp bằng Trương Hàn tự lẩm bẩm. Cặp mắt của hắn tràn đầy tự tin. Sau một khắc, Trương Hàn đứng lên thân. Điều khiển hàn khí cự nhân chuẩn bị hướng Diệp Lạc khởi xướng tiến công. Một bên khác trên bầu trời. Diệp Lạc gặp đây, lắc đầu cười một tiếng, vây tay. Một thanh phi kiếm rơi xuống trên tay hắn. Phi kiếm tới tay, tự động biến ảo thành trường kiếm. Tay cầm trường kiếm Diệp Lạc giống như biến thành người khác. Một cỗ hoang cổ tịch diệt khí tức lan tràn ra. Diệp Lạc hai mắt càng trở nên đen kịt một màu, ánh mắt xem kỹ lấy phía dưới, giống như thần linh quan sát nhân gian. hắn nhẹ nhàng khoát tay, hướng phía kia hàn khí cự nhân chém ra một kiếm. Ầm ầm, một kiếm chém ra, kiếm mang quét ngang mà ra, lấy một loại quỷ dị tốc độ hướng phía hàn khí cự nhân chém tới, tựa như là xuyên qua không gian, chỉ là trong chớp mắt, kiếm mang thế mà xuyên qua hàn khí cự nhân. Soạt, kiếm mang đảo qua hàn khí cự nhân, chém vào mặt đất, một đầu khe nước to lớn vỡ vụn mà ra, mảnh đá bay tán loạn. Đứng tại chỗ hàn khí cự nhân không nhúc nhích. Sau một khắc, hàn khí cự nhân vỡ vụn mà ra, hóa thành vô số hàn khí, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thái Âm tinh thần đại trận trong nháy mắt vỡ vụn. Trương Hàn tràn ngập nụ cười tự tin lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Hắn am hiểu nhất sát phạt trận pháp, cứ như vậy không có. Một chút đều không có kháng trụ. Các loại, chờ một chút. Không phải, đại sư huynh, ngươi bay xuống làm gì? Ngươi không được qua đây a. Chương 86, một bữa cơm ăn 3 vạn lượng hoàng kim. Cầu đặt mua. Trường Hà Tông, phổ thông đệ tử khu cư trú. Sở Duyên ở trong sân. Giờ này khắc này, Sở Duyên ngay tại một gian trong sương phòng, ngồi tại trước bàn, thưởng thức trên bàn mỹ thực. Ở trước mặt hắn, Lý Nhị Cương vì hắn làm đầy bàn mỹ thực. Đủ loại đồ ăn đều có. Đồ đầy cả bàn, thậm chí cái bàn không bỏ xuống được, có mấy đạo đồ ăn đều là chồng tại cái khác đồ ăn phía trên. Tông chủ, ngài ăn nhiều một điểm, đưa ra đến chỗ này phường, món ăn này lập tức liền muốn tốt, cái bản đều không buông được. Lý Nhị Cương thanh âm từ viện tử phòng bếp bên kia truyền đến. Sở Duyên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, chậm ung dung ăn trên bàn mỹ thực. Vừa ăn, một bên ánh mắt nhìn về phía phòng bếp bên kia. Thông qua hắn lắc lư phía dưới. Cuối cùng để cái này đầu bếp tin tưởng, hắn chính là cái gì ẩn thế tông môn sự tình. Nói đến, lần này lắc lư, chính Sở Duyên đều cảm giác rất kỳ quái. Hắn đầu tiên là cùng cái này Lý Nhị Cương giật rất nhiều có không có, cái gì có nói hay không, pháp phạm pháp, giật một đồng lớn. Tên mập mạp chết bầm này sửng sốt không tin. Cuối cùng cái này Lý Nhị Cương hỏi Sở Duyên, tông môn tên gọi cái gì? Sở Duyên nói câu vô đạo tông, mập mạp này lập tức đáp ứng xuống, thái độ trở nên, gọi là một cái liếm. Thanh này Sở Duyên khiến cho không hiểu ra sao. Thật chẳng lẽ chính ẩn thế tông môn cũng gọi vô đạo tông? Hắn tông môn cùng vậy chân chính ẩn thế tông môn đụng tên. Đoán chừng chính là đụng tên, có phải hay không muốn đem tông môn danh tự đổi một chút? Vạn nhất về sau người ta bởi vì chuyện này tới gây sự, vậy ta không phải oan đến hoảng. Sở Duyên thấp giọng nhỉ non vài câu. Bất quá cũng không có coi ra gì. Hắn tông môn, người đều không có mấy cái, điển hình không có phẩm cấp không giấy phép không khế đất bà không tông môn. Người ta ẩn thế tông môn lớn như vậy một cái tông môn, nơi nào sẽ cùng hắn loại này mở môn phái nhỏ người so đo. Ngược lại là loại này mượn ra hổ lắc lư người sự tình, về sau đến bất làm một điểm. Vạn nhất thật bị người ta ẩn thế tông môn người phát hiện. Vậy hắn liền muốn lành lạnh. Ân, về sau bất làm điểm tốt. Chỉ là, cái này ra hổ kéo lên đến, đích thật là rất thoải mái nha. Ngay tại Sở Duyên suy nghĩ lúc, bên ngoài Lý Nhị Cương tay cầm cuối cùng một món ăn, đi tới. Tông chủ, tới tới tới, cuối cùng một món ăn tốt, nhanh, đằng cái vị trí, được rồi, tông chủ ngài đừng núp nhích, ta đến là được. Lý Nhị Cương một tay cầm đĩa, một tay đưa ra một vị trí, đem cuối cùng này một món ăn thả đi lên. Hắn buông xuống món ăn này, trả hết nợ ly lấy một bên ăn đến không sai biệt lắm đĩa không. Sở Duyên nhìn thoáng qua món ăn này, nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn đã ăn no rồi, bên trên nhiều món ăn như vậy, cũng chỉ có thể là lãng phí. Lúc đầu hắn cũng không có ý định ăn nhiều như vậy. Để Lý Nhị Cương tùy tiện làm mấy đạo là được. Kết quả cái này Lý Nhị Cương quả thực là muốn làm 49 đạo đồ ăn, nói là Sở Duyên ăn uống không thể tùy ý. Cái này khiến cho Sở Duyên cũng là đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý xuống tới chứ sao. Nhiều món ăn như vậy, hắn đồng dạng ăn một miếng đều có thể đã no đầy đủ. Nếu như chỉ là thức ăn bình thường, Sở Duyên dùng pháp lực tiêu hóa lập tức liền tốt. Nhưng những thức ăn này tựa hồ rất là khác biệt. Sở Duyên dùng pháp lực tiêu hóa không được, chỉ có thể chờ đợi đồ ăn tự hành tiêu hóa. Bất quá Sở Duyên phát hiện, theo thời gian Nazi, tiêu hóa đồ ăn vậy mà có thể gia tăng pháp lực của hắn. Đồng thời gia tăng đến hơi nhiều, so chính hắn khổ tu tốt hơn rất rất nhiều. Loáng thoáng Sở Duyên cũng có chút suy đoán. Hẳn là những này nguyên liệu nấu ăn phi phàm tính. Bất quá Sở Duyên không có hỏi, cũng không thể xác định. Nhị Cương, ngươi những này thức ăn làm được cũng không tệ, cũng đều là dùng một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn làm à. Sở Duyên để đua xuống, mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, tông chủ, đều là một chút yêu thú thịt, cùng một chút linh thái làm, dùng loại này nguyên liệu nấu ăn cho tông chủ làm đồ ăn, không tính là đặc thù, chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng. Lý Nhị Cương gương mặt mập kia tràn đầy chất phác, cười ha hả, rất có vui cảm giác. Ừm, không tệ, bất quá những này nguyên liệu nấu ăn, hẳn là thật đắt ta. Sở Duyên mặt ngoài một bộ thuận miệng mà hỏi bộ dáng. Thâm ổn định lại tâm thần lắng nghe. Muốn nghe một chút những này nguyên liệu nấu ăn giá cả. Không quý không quý, ta bỏ ra ta tích xúc mua, tích xúc bất quá chỉ có 300 hạ phẩm linh thạch mà thôi, không đắt lắm. Lý Nhị Cương cười ha hả nói. Nghe đến lời này, bên cạnh Sở Duyên sửng sốt một chút. Linh thạch ta. Hắn nghe nói qua, chính là tu tiên giới tiền tệ, cũng có thể dùng để tu luyện. Hắn lao sở vẫn luôn muốn cả khối linh thạch nhìn một cái. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Đúng, linh thạch hối đoái hoàng kim tỷ lệ là nhiều ít tới. Sở Duyên nhíu lại mỗi ngày, nhớ lại. Hắn nhớ kỹ hắn nghe tiên túy khách sạn trưởng quỹ kia nói qua giống như. A, đúng. Hắn nhớ ra rồi. Một viên hạ phẩm linh thạch hối đoái 100 lạng vàng tới. Hả? Ừm. Một viên hạ phẩm linh thạch tương đương 100 lạng vàng. Hắn hôm nay bữa cơm này ăn 300 mai hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, là 3 vạn lượng hoàng kim. Sở Duyên trong lòng nghĩ muốn thổ huyết. Hắn ăn quỷ ăn. 3 vạn lượng hoàng kim A. Một bữa cơm ăn 3 vạn lượng hoàng kim A. Nhà ai ăn cơm, ăn một bữa 3 vạn lượng hoàng kim. Cái này 3 vạn lượng hoàng kim trực tiếp cho ta, không tốt sao. Sở Duyên đấy lòng buồn bực không thôi, mặt ngoài còn muốn giả bộ như một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Cái này nhưng làm hắn khó chịu không được. Một bên Lý Nhị Cương cũng không có chú ý tới những thứ này. Nhìn xem cái này một vị giống như là ăn no rồi dáng vẻ. Không khỏi chất phác cười một tiếng. Tông chủ, cái này ăn cũng ăn no rồi a. Lý Nhị Cương thận trọng cười hỏi. Ăn. Ăn no rồi. Sở Duyên sắc mặt cứng ngắc, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ. Một bữa cơm 3 vạn lượng hoàng kim. Hắn cái này có thể không no. Kia cái gì, tông chủ, không biết chúng ta lúc nào trở về tông môn. Lý Nhị Cương áp chế lấy hai tay, cười tủm tỉm hỏi một câu. Lời này vừa nói ra. Còn tại buồn bực Sở Duyên sửng sốt một chút. Cái tên mập mạp này, nghĩ như vậy muốn về vô đạo tông. Không đúng, cái tên mập mạp này muốn về, là chân chính ẩn thế tông môn vô đạo tông, mà không phải hắn cái này giả vô đạo tông. Được rồi, không có việc gì. Đến vô đạo tông, cái tên mập mạp này còn có thể chạy hay sao? Bất quá đồng thời hiện tại cũng không thể trở về. Ít nhất cũng phải chờ thêm mấy ngày lại trở về. Hắn muốn học trường Hà Tông một chút công pháp mới được. Không phải hắn tới này một chuyến, không phải rất thiệt thòi. Sở Duyên yên lặng tự hỏi. Chờ qua mấy ngày đi, bản tọa còn có chút sự tình muốn đi làm, qua mấy ngày lại mang ngươi rời đi trường Hà Tông. Ngươi về trước đi thu dọn đồ đặt đi, qua mấy ngày bản tọa liền mang ngươi rời đi. Sở Duyên khoát tay áo. Lý Nhị Cương nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, hưng phấn chạy ra ngoài, muốn ra ngoài thu dọn đồ đạc, cùng cái này một vị tiến về vô đạo tông. Một đường kia là chạy trước về mình viện tử. Cao hứng không được, nhún nhảy một cái. Ngồi tại trước bàn Sở Duyên nhìn xem Lý Nhị Cương bóng lưng rời đi, khi mắt. Dựa vào bình thường quá trình. Hắn muốn học được trường Hà Tông công pháp, vậy quá lâu. Không được, không thể đi quá trình. Không có cách nào, vậy chỉ có thể đi một chút phi thường quy đường. Sở Duyên sờ lên cái cằm, đáy lòng đã có ý nghĩ. Chương 87, cái nào tinh tệ hảo kim đan cảnh rảnh rỗi như vậy, cầu đặt mua. Là đêm. Toàn bộ trường Hà Tông phổ thông đệ tử khu cư trú đều tiến vào trong an tĩnh. Ở tại nơi này cái khu vực đệ tử đại đa số đều vẫn là phàm nhân. Cũng phải cần nghỉ ngơi. Tiến vào ban đêm. Những đệ tử này tự nhiên đều đã nghỉ ngơi. Cái này cũng đưa đến phiến khu vực này 10 phần yên tĩnh. Chỉ có tiếng côn trùng kêu tại có chút vang lên. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động tại khu vực trong đường phố đi lại. Người này chính là Sở Duyên. Sở Duyên dùng pháp lực bao khỏa hai chân, hành tẩu ở trên đường phố, lúc này mới không có âm thanh. Về phần Sở Duyên muốn đi làm gì? Đương nhiên là đi tìm tỏi trường Hà Tông công pháp cất giữ địa phương. Nghe Lý Nhị Cương cái kia mập mạp nói, trường Hà Tông có rất nhiều công pháp cất giữ địa. Tỷ như người bình thường đệ tử khu vực, có người bình thường đệ tử khu vực công pháp cát. Đệ tử tinh anh khu vực có đệ tử tinh anh khu vực công pháp cát. Được chia kia là tương đương minh xác. Sở Duyên muốn đi địa phương, chính là người bình thường đệ tử khu vực công pháp cát. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là nghe nói cái này công pháp cát chỉ có một kim đan cảnh trưởng lão tại trấn thủ. Nếu là hắn không cẩn thận nhìn lén bại lộ, cũng có thể cấp tốc chạy trốn. Một kim đan cảnh hẳn là không để lại hắn. Hẳn là dạng này. Ân, hẳn là. Kỳ thật chính Sở Duyên cũng mê mang, lực chiến đấu của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chủ yếu là Sở Duyên còn chưa bao giờ cùng tu sĩ khác đánh qua đâu. Một lần đều không có. Cho nên Sở Duyên căn bản không biết, lực chiến đấu của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là Sở Duyên phi thường có tự tin, một phổ thông kim đan cảnh, vậy khẳng định không để lại hắn. Hắn Sở Duyên nói, cái nào kim đan cảnh tới cũng vô dụng. Sở Duyên nghĩ đến, dưới chân động tác cũng không chậm. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới một tòa lầu nhỏ trước đó. Dựa theo Lý Nhị Cương nói tới, tòa này lầu nhỏ chính là phiến khu vực này công pháp các. Liền cái này. Trường Hà Tông công pháp các liền cái này. Đứng tại tòa này lầu nhỏ trước đó. Sở Duyên sửng sốt hồi lâu. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng Trường Hà Tông công pháp các hùng vĩ đến mức nào đâu. Hóa ra liền cái này. Cứ như vậy một tòa lầu nhỏ. Nhà hắn truyền pháp điện nghiền ép tòa này lầu nhỏ N lần tốt ta. Vô luận khí phái vẫn là diện tích lớn nhỏ. Đều so tòa này lầu nhỏ mạnh rất rất nhiều. Hẳn là chỉ là bởi vì đây chỉ là phổ thông đệ tử khu vực công pháp các nguyên nhân A. Trường Hà Tông địa phương khác công pháp các, hẳn không phải là dáng vẻ như vậy đi. Sở Duyên hoảng hốt một chút, cất bước đi vào lầu nhỏ. Lầu nhỏ đại môn căn bản ngăn không được Sở Duyên. Sở Duyên dùng pháp lực bao trùm, lặng yên không một tiếng động liền đem đại môn cho đẩy ra. Trong lầu các từng dãy giá sách đặt vào. Lộ ra một cỗ thư hương hương vị. Sở Duyên thần thức khẽ quét mà qua. Phát hiện trong lầu các không ai, hắn an tâm. Sở Duyên cấp tốc đi tới một loạt giá sách trước mặt, vội vàng cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Thật phong thân pháp. Thật phong thân pháp. Thân pháp một loại sao. Như thế thật không tệ. Hắn đang cần đâu? Không đúng. Hắn giống như cái gì đều thiếu. Sở Duyên vội vàng mở ra quyển sách này, tinh tế nhìn lại. Cái này xem xét, hắn liền mộng bức. Quyển sách này nói thế nào đâu? Mở đầu liền nói cái gì, muốn cảm thụ gió lực lượng, gió lưu động, gió hết thảy. Sẽ chậm chậm trưởng không gió, ngưng tụ gió táp tại dưới chân, cùng gió hòa làm một thể, phong chi chỗ, đã là bộ pháp chỗ. Cái này quen thuộc phong ca cơ hở. Giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng, cái kia Trương Tam, mua cho hắn như vậy nhiều giả pháp quyết, bây giờ bị đặt ở truyền pháp điện bên trong những sách vở kia. Những cái kia giả sách, viết cùng bản này tật phong thân pháp phong ca cờ hở giống nhau như lúc. Một bộ lắc lư người phong ca cờ hở. Sở Duyên híp híp mắt, giống như minh bạch cái gì. Đúng, khẳng định là cái dạng này. Sở Duyên bỗng nhiên đứng người lên, giống như là đã hiểu cái gì đồng dạng. Cái kia Trương Tam thật bản lãnh a. Có thể cả đến như thế một đống giả thư tịch pháp quyết, hiện tại xem ra, những sách vở này pháp quyết đều là cao phảng phất bản nha. Khá lắm, cái này Trương Tam, có bản lĩnh nha. Sở Duyên đối ngày xưa nhìn thấy tên kia, cảm thấy từ đáy lòng bội phục, hít một hơi thật sâu. Tiếp tục lật xem trên tay quyển sách này. Lại sau này, là một thiên nhân thể xương cốt đồ, đồ bên trên có mấy cái điểm đỏ, phía trên tiêu ký lấy một chút văn tự. Thanh này Sở Duyên thấy một mặt mộng bức. Hắn phát hiện, hắn xem không hiểu. Khúc dạo đầu còn tốt. Đằng sau hắn là thật xem không hiểu. Cái này cũng không trách được Sở Duyên. Hắn ngay cả luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết đều cần giảng giải. Bản thân cái này pháp bí tịch hắn có thể nhìn hiểu vậy liền kỳ quái. Thật sự trước mặt một đống bí tịch, tất cả đều không có cách nào nhìn thôi. Chẳng lẽ hắn liền muốn dạng này đi rồi? Cái này hắn nhưng không cam tâm. Nếu không, đem những này thư tịch tất cả đều đóng gói trong đêm mang đi. Sở Duyên thấp giọng nhỉ non một câu. Mang đi những sách vở này, vậy hắn liền có thể chậm rãi nghiên cứu. Nhưng cái này, có thể hay không không quá địa đạo. Được rồi. Hắn tin tưởng Trường Hà Tông hẳn là có thể minh bạch hắn bất đắc dĩ đi. Trên người hắn cũng không có gì tiền. Chỉ có thể ngày sau lại báo. Sở Duyên đánh giá một chút, yên lặng nhớ kỹ Trường Hà Tông danh tự. Đại hắn sở mẫu người tương lai trở thành vô thượng tồn tại lúc. Khẳng định sẽ trở về báo đáp. Ân, nhất định. Sở Duyên dưng dưng tìm một khối lớn vải, rất nhanh chóng đem trên giá sách tất cả thư tịch cho hết lấy đi. Kỳ thật cũng không coi là nhiều, cũng liền hơn 20 bản. Sở Duyên lấy đi về sau, quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, có một khối lớn bao khỏa, đi tìm được Lý Nhị Cương. Mang theo Lý Nhị Cương. Sở Duyên trong nháy mắt chuồn đi. Thừa dịp bóng đêm, lái Pháp Vân Ly mở Trường Hà Tông. Trường Hà Tông thủ vệ đệ tử chẳng qua là trúc cơ cảnh, chỗ nào có thể phát giác được Sở Duyên rời đi. Sở Duyên một đường rời đi, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, rất thông suốt rời đi. Phổ thông đệ tử khu vực công pháp các mất trộm cái này một chuyện, thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng mới bị phát hiện. Tin tức này truyền ra. Trước tiên bị ở chỗ này ngụy trang thành truyền pháp đạo sư Trường Hà Tông Chu biết được. Cái gì? Công pháp các mất trộm. Những cái kia rác rưởi công pháp đều bị người khác trộm. Có kim đan cảnh pháp lực ba động. Người sợ là đang nói đùa, những cái kia rác rưởi công pháp, có cái gì đáng giá trộm? Một cái kim đan cảnh, đi trộm những cái kia nát đường cái công pháp, còn đường chạy. Ngươi chưa tỉnh ngủ vẫn là ta chưa tỉnh ngủ. Trường Hà Tông Chu lập tức liền cảm thấy không thể nào. Cái này phổ thông đệ tử khu vực công pháp các bên trong có đồ vật gì? Thật sự là một chút nát đường cái công pháp, dùng để trang trí một chút mà thôi. Mặc dù mặt ngoài nói là, có kim đan cảnh trưởng lão đóng giữ, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Trên thực tế kim đan cảnh nơi nào có không đi qua nở cái kia công pháp các. Nhưng chính là loại tình huống này. Cái này công pháp các mất trộm rồi. Vẫn là kim đan cảnh làm. Cái nào tinh tệ hào kim đan cảnh rảnh rỗi như vậy? Không đúng. Trường Hà Tông Chu đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt nhìn. Chương 88, trải nghiệm cuộc sống nha. Cầu đặt mua, nguyện phiếu. Trường Hà Tông, phổ thông đệ tử khu vực một gian điện đường bên trong. Trường Hà Tông Chu đang tới về độ bước, mang trên mặt vẻ lo lắng. Hắn điều động Triệu trưởng lão đi dò xét tin tức. Không biết hiện tại kết quả thế nào. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy. Cho nên mới sẽ tại điện đường bên trong vừa đi vừa về độ bước. Sau một lát, một đạo lưu quang bay qua. Triệu trưởng lão đi vào điện đường bên trong, sắc mặt đồng dạng mang theo sốt ruột. Tông chủ, cùng ngươi nói, vị kia không thấy, còn có một gọi Lý Nhị Cương đệ tử, cũng đồng dạng không thấy. Triệu trưởng lão vội vàng nói. Lời này vừa nói ra. Còn tại vừa đi vừa về độ bước trưởng Hà Tông Chu lập tức ngừng chân, đông nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã hiểu. Thì ra là thế à? Kia phổ thông đệ tử khu vực công pháp các mất trộm một chuyện, khẳng định là vị nào làm. Khó trách vị kia sẽ giả bộ như kim đan cảnh dáng vẻ, còn tới đương trường Hà Tông đệ tử. Rõ ràng là dạo chơi nhân gian. Nếu như hắn đoán không sai, vị kia chính là muốn thể nghiệm đương ngoài vòng pháp luật cùng đồ, cho nên mới cứ vậy mà làm một màn như thế. Sẽ chơi nha. Trường Hà Tông Chu lộ ra một vòng tiếu dung, hết thảy đều sáng tỏ. Xem ra đây chính là cường giả chân chính niềm vui thú A. Dạo chơi nhân gian. Thể nghiệm thân phận khác nhau. Đã như vậy, vậy hắn khẳng định phải tượng trưng động một chút tay, để cái này một vị nhiều cảm thụ một chút mới được. Vị kia ý tứ, ta đều hiểu. Vị kia kỳ thật chính là muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt mà thôi, về phần mất trộm, đều là một chút rác rưởi công pháp, không cần để ý. Bất quá vị kia đã muốn trải nghiệm cuộc sống, vậy chúng ta khẳng định phải phối hợp một chút, Triệu trưởng lão, nhanh đi truyền lệnh. Để trong tông thập đại kim đan cảnh trưởng lão, đuổi bắt vị kia, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể truy, không thể tùy ý phát động công kích, để tránh mạo phạm đến vị kia. Còn có, truy về truy, ý tứ, để vị kia thể nghiệm một chút sinh hoạt là được rồi, tuyệt đối không nên quá mức. Trường Hà Tông Chu quét qua nóng nảy sắc mặt, cười lớn nói. Triệu trưởng lão một mặt hoang mang, không rõ ràng cho lắm. Nhưng ở Trường Hà Tông Chu một phen sau khi giải thích, hoàn toàn tỉnh ngộ, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Đứng tại chỗ trưởng Hà Tông Chu sờ lên cái cằm, nhìn về phía điện đường bên ngoài bầu trời. Cái này một vị hẳn là có thể hài lòng a. Chậc chậc. Đây chính là đại lão thường ngày sao? Cũng đúng, cái này một vị cảnh giới, chỉ sợ cũng không biết đạt tới cái tình trạng gì, cùng tu luyện, không bằng tại trong hồng trần ma luyện. Lúc nào hắn cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này liền tốt. Trường Hà Tông Chu yếu ớt thở dài. Trường Hà Tông Chu không biết là, hắn một chiêu này để Sở Duyên trải nghiệm cuộc sống. Không có đem Sở Duyên hù chết. Đương Sở Duyên đã nhận ra đằng sau có kim đan cảnh tồn tại đang đuổi lúc đến, dọa đến kia là hồn phi phách tán. Sử xuất khí lực toàn thân phi hành. Nhưng tùy ý Sở Duyên đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, cũng không thể thoát khỏi sau lưng những cái kia kim đan cảnh. Rơi vào đường cùng, Sở Duyên chỉ có thể hết sức phi hành. Trận này truy đuổi kéo dài một ngày một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai, Sở Duyên đã tới Ngân Nguyệt Thành, thấy thế không đúng, trực tiếp trốn vào thành nội. Mượn thành nội khí cơ phức tạp, đến ẩn tàng bản thân. Đây chỉ là Sở Duyên một cái phỏng đoán. Thành nội có thật nhiều bách tính, trong đó không hiện một chút tu sĩ tại, khí cơ hỗn loạn phức tạp, lẫn vào trong đó, lại ẩn tàng tự thân khí tức, hẳn là có thể man thiên quá hải. Không thể không nói, Sở Duyên thành công. Thành công bỏ rơi những cái kia đuổi theo kim đan cảnh. Ngân Nguyệt Thành, một đầu trong ngõ nhỏ. Sở Duyên tay cầm một cái bao lớn, phía sau đi theo mập mạp Lý Nhị Cương. Giờ này khắc này, Sở Duyên đang không ngừng dùng thần thức dò xét. Khi xác định những cái kia kim đan cảnh toàn bộ rời đi về sau, Sở Duyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem những người này tất cả đều hất ra. Mẹ nó, cái này Trường Hà Tông. Không mượn mấy quyển. Tốt à, 20 mấy bản bí tịch à, về phần phái như thế một đống kim đan cảnh theo đuổi kích à. Bên cạnh Lý Nhị Cương đến bây giờ còn là một bức. Từ Gia Tông, đến phi hành một ngày một đêm, đều mơ mơ màng màng. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dưới mắt nhìn Sở Duyên dừng ở một tòa phàm tục thành trì bên trong, không khỏi khốn hoặc. Tông chủ, ngài đây là tại làm gì? Lý Nhị Cương mê mang mà hỏi. Không có gì, bái phỏng một vị phàm tục bạn cũ, sau đó lại về tông mà thôi, đến, giúp bản tọa cầm, cùng bản tọa đi. Sở Duyên liếc mắt mập mạp này một chút, đem trên tay mình bao khỏa ném đến Lý Nhị Cương trên tay, hướng phía Tiên Túy khách sạn phương hướng đi tới. Lý Nhị Cương vô ý thức tiếp nhận bao khỏa. còn muốn mở ra bao khỏa nhìn một chút. Nhưng Sở Duyên đã hướng phía trước đi đến. Lý Nhị Cương chỉ có thể đem bao khỏa một sách, đuổi theo Sở Duyên. Hai người một đường tiến lên, từ thành Đông vây quanh thành Tây Tiên Túy khách sạn. Sở Duyên nhìn xem trước mặt tòa này quen thuộc khách sạn, thể xác tinh thần rốt cục triệt để buông lòng xuống. Cũng không biết Lạc Nhi rời đi không có. Được rồi, mặc kệ có hay không rời đi, ở trong khách sạn này nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút pháp lực, liền về Vô Đạo Tông đi. Hồi Vô Đạo Tông chí ít có trận pháp bảo hộ, an toàn nhiều. Sở Duyên thấp giọng nỉ non vài câu, sau đó cất bước đi vào trong khách sạn. Sau lưng Đại Mập Mạp vội vàng cùng đi theo đi vào. Hai người tại đi vào, đưa tới trong khách sạn những cái kia còn tại ăn uống những khách nhân nhìn chăm chú. Sở Duyên khí chất mờ mịt giống như tiên, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ánh mắt. Nhưng Lý Nhị Cương hấp dẫn hơn người. Lớn như vậy một tên mập, hướng cổng kia vừa đứng. Toàn bộ cửa đều bị ngăn chặn. Trong khách sạn những khách nhân ánh mắt nhìn chằm chằm hai người này, đều có loại muốn chạy trốn xúc động. Từ lần trước Diệp Lạc không chê phi kiếm mà đến về sau, tòa này khách sạn liền không có nhiều người dám tiếp tục tới. Nếu không phải khách sạn trưởng quỹ đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện, chỉ sợ khách sạn đã sớm đóng cửa. Cũng chính bởi vì một lần kia, khách sạn này bên trong những khách nhân thấy cái gì người kỳ quái, đều có chút kinh hồn tăng đảm, sợ là cái gì người tu tiên lại tới. Sở Duyên cũng không có tâm tình qua nở những người này, hắn quét mắt một vòng, không có phát hiện trưởng quỹ, để hắn kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ trưởng quỹ ra ngoài rồi không thành? Nhìn thấy một bên tiểu nhị đi qua, vội vàng ngăn lại. Tiểu nhị, nhà ngươi trưởng quỹ đâu? Sở Duyên mở miệng hỏi thăm. Ừm. Là. Ngài. Trưởng quỹ. Đến sống. Không phải, người đến. Tiểu nhị nhìn thấy Sở Duyên, kinh ngạc một chút. Sau một khắc, giống như là nghĩ tới điều gì, kích động hướng phía lầu 2 chạy tới. Sở Duyên. Đến sống. Nhà ngươi không phải mở khách sạn. Chẳng lẽ hắn không trong khoảng thời gian này, trưởng quỹ không làm trưởng quỹ, đổi làm quy công rồi. Không thể nào. Sở Duyên nhíu nhíu mày. Tuy nói cái này trưởng quỹ khách sạn, thức ăn làm được không bằng Lý Nhị Cương, nhưng là còn tính là có thể nha. Không đến mức đổi mở thanh lâu đi. Tại Sở Duyên hoang mang bên trong. Khách sạn lầu 2 một đạo giống lên một tiếng truyền đến. Đại lao chờ một lát. Chờ ta một chút, lập tức đến. Người tới, thanh tràng. Hôm nay khách sạn chỉ chiêu đãi một người. Trưởng quỹ thanh âm từ lầu 2 truyền tới. Sở Duyên mê hoặc. Bất thường. Cái này trưởng quỹ bất thường. Làm sao hôm nay trở nên như thế liếm lấy. Chương 89, trở về Vô Đạo Tông, cầu đặt mua. Ngân Nguyệt Thành, Tiên Túy khách sạn. Sở Duyên nhìn qua trước mặt giống như liếm cho trưởng quỹ, khỏe miệng co quắp một trận. Hắn lúc này mới bao lâu không cùng trưởng quỹ gặp mặt. Làm sao cảm giác biến thành người khác đồng dạng. Lấy trước kia người trưởng quỹ có đức độ, đao đỡ cổ còn nói cười vui vẻ, nói không ra chi nhánh, hiện tại cái này trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, liếm chó bộ dáng, dùng sức hỏi chi nhánh sự tình. Thanh này Sở Duyên làm ngộng. Rõ ràng trước đó hắn nói, để trưởng quỹ đi hắn tông môn dưới núi mở chi nhánh, ra hỏa này, chết sống không nguyện ý. Hiện tại cùng thế mà cùng hắn nói, muốn đi mở chi nhánh. Cái này khiến Sở Duyên rất là không hiểu. Chán ở dê lẽ lại cái này trưởng quỹ bị đoạt xá rồi. Không thể nào. Đoán chừng hẳn là ăn sai đồ vật đi. Cái kia, trưởng quỹ, thân thể ngươi có cái gì không thoải mái a? Sở Duyên ánh mắt quái dị không thôi. Không có nha, đại lão. Thân thể ta rất tốt đâu. Đại lão ngài lần trước nói, có thể để cho ta đi ngài tông môn dưới núi mở chi nhánh, hiện tại còn giữ lời không? Chỉ cần đại lão ngài gật đầu một cái, ta hiện tại liền chuẩn bị chuyện này. Trưởng quỹ một mặt chân thành tha thiết, không ngời, hận không thể đem mặt dán tại trên mặt đất. Tốt biểu đạt hắn đối diện trước vị này đại lao tôn kính. Đây chính là nửa bước phi thăng tồn tại a. Đông Châu bên trong, ai có thể tới địch nổi. Chính là như vậy một vị tồn tại, hiện tại như vậy hiền hòa ở chỗ này ngồi. Lúc này không nuốt mông ngựa, loại kia lúc nào đập. Mở chi nhánh sự tình thì miễn đi, ấy, đứng tại bên cạnh ngươi, chính là ta tìm đầu bếp, có đầu bếp là đủ rồi, không cần lại mở cái chi nhánh dưới chân núi. Sở Duyên lắc đầu cự tuyệt. Hắn vừa định hỏi thăm Diệp Lạc có hay không đem sự tình giải quyết. Không đợi hắn mở miệng, liền thấy trưởng quỹ cặp mắt đỏ xuống tới, nhìn chòng chọc vào Lý Nhị Cương. Lý Nhị Cương cũng bị ánh mắt này giật mình kêu lên, lui về sau một bước. Đứng tại trước bàn trưởng quỹ, hai mắt sung huyết. Cái ánh mắt kia, giống như một đầu hung thú. Cơ duyên của hắn đang ở trước mắt, thế mà bị cái tên mập mạp này cho đoạt. Cái này gọi hắn sao có thể nhẫn. Nếu không phải Sở Duyên tại cái này ngồi. Cái này trưởng quỹ khẳng định lật bàn. Đại lao chờ một lát, để vị bằng hữu này cùng ta ra ngoài tâm sự trước đi, đại lao trước tiên ở nơi này ngồi một hồi, người tới, hầu hạ đại lao muốn ăn cái gì muốn uống cái gì đều mang lên. Cái kia, vị bằng hữu này, đến, ra chúng ta tâm sự liên quan tới mỹ thực phương diện vấn đề. Trưởng quỹ cưỡng chế lấy phẫn nộ, hướng Lý Nhị Cương hung hăng nói. Nói xong, trưởng quỹ lại hướng Sở Duyên thi lễ một cái, lúc này mới hướng về lầu một đi xuống. Lý Nhị Cương nhìn một chút cái này phạm nhân trưởng quỹ, lại nhìn một chút Sở Duyên, có chút không hiểu thấu, không biết nên làm cái gì. Tông chủ, ngài nhìn hiện tại nên xử lý như thế nào? Lý Nhị Cương nghi ngờ hỏi. Ngươi xuống dưới nhìn một cái này trưởng quỹ muốn làm gì thôi, nếu quả như thật là muốn trò chuyện liên quan tới thức ăn ngon vấn đề. Ngươi tận lực dạy bảo một cái đi. Sở Duyên khoát tay nói. Cái này trưởng quỹ cũng coi là người tốt, để hắn ăn uống chùa lâu như vậy. Mặc dù hai người là bạn cũ, không thể theo tiền đến tính toán, nhưng là có thể giúp địa phương, đương nhiên muốn giúp một chút. Sở Duyên nghĩ đến vẫn là rất tốt. Nếu là cái này trưởng quỹ có thể được đến Lý Nhị Cương một điểm trù nghệ phương pháp, tại phàm tục bên trong khẳng định là có thể ăn được mở. Đến lúc đó kiếm được cũng tương đối nhiều. Nghe đến lời này, bên cạnh Lý Nhị Cương tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến, hướng lầu một đi xuống. Hắn dù nói thế nào cũng là luyện khí cảnh, chán ở dê lẽ lại còn có thể sợ một phàm nhân trưởng quỹ không thành. Ngồi tại trước bàn Sở Duyên gặp đây, lắc đầu, chào hỏi tiểu nhị bắt đầu mang thức ăn lên. Tiên túy khách sạn lầu một. Lầu một bên trong đã sớm không ai, chỉ có một cái bàn đặt ở chính giữa. Cái bàn hai bên, trưởng quỹ cùng Lý Nhị Cương phân biệt ngồi. Hai người đối mặt. Rất có tranh phong tương đối tình thế. Bầu không khí mười phần ngưng kết. Sau nửa ngày, trưởng quỹ trước tiên mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh. Ngươi cũng đã biết, trên lầu ngồi vị kia đại lao chân thực thân phận. Đừng nói cho ta, ngươi cái gì cũng không biết, liền dám đi đường đầu bếp. Thanh âm mang theo không đè nén được tức giận. Cơ duyên này đều tới tay. Bởi vì một tên mập mà mất đi, cái này trưởng quỹ nhịn không được. Bên cạnh Lý Nhị Cương không sợ chút nào, nhỏ bé con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt chất phác biến thành trang nghiêm. Tăng thêm cái kia to lớn hình thể. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác áp bách. Đương nhiên, nếu như không nhìn tấm kia tại Lý Nhị Cương dưới mông kéo kẹt rung động cái ghế, cảm giác áp bách sẽ càng đầy. Giờ này khắc này, Lý Nhị Cương chăm chú nhìn trưởng quỹ. Đương nhiên biết, tông chủ là Đông Châu tu tiên giới gần đây thanh danh truyền xa ẩn thế tông môn tông chủ. Lý Nhị Cương chậm rãi nói. Nếu biết, ngươi còn dám đi làm đầu bếp. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nói thêm cái gì, nói đi, bao nhiêu tiền. Trưởng quỹ hừ một tiếng. Mở miệng nói ra. Cái gì bao nhiêu tiền? Lý Nhị Cương ngộng một chút, hỏi. Bao nhiêu tiền, ngươi rời đi đại lao bên người. Trưởng quỹ trực tiếp mở miệng. Lời này vừa nói ra. Ngồi tại đối diện Lý Nhị Cương liền mơ hồ. Vì cái gì hắn cảm giác, trưởng quỹ lời nói này đến có điểm là lạ. Nhưng là lại nghe không ra chỗ nào kỳ quái. Lý Nhị Cương nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều. Đây là chuyện tiền bạc. Đây là cơ duyên sự tình. Lý Nhị Cương cự tuyệt. 10 vạn lượng hoàng kim. Trưởng quỹ vô bàn lên, ra cái giá. Đều nói, ta cùng tông chủ ở giữa, không phải tiền tài có thể cân nhắc. Lý Nhị Cương lại lần nữa cự tuyệt. 50 vạn lượng hoàng kim. Đều nói, đây không phải chuyện tiền bạc, ta cũng không kém tiền. Chớ nói chi là phàm tục tiền. Ta tổ trạch có 1.000 mai hạ phẩm linh thạch, cho ngươi. Không được. Ta cho ngươi biết, ngươi không muốn lòng tham không đấy a. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Hai người từ đàm luận. Dần dần biến thành cãi lộn, làm cho gọi là một cái kịch liệt, đem Sở Duyên đều cho nhau nhau xuống tới. Sở Duyên xuống tới, mới khiến cho hai người đình chỉ cãi lộn. Lúc đầu Sở Duyên còn muốn nghe một chút, hai người vì cái gì cãi lộn. Nhưng hai người này đánh chết không chịu nói, còn nói là cái gì, bởi vì mỹ thực bên trên khác biệt quan niệm mà cãi lộn. Sở Duyên thấy thế, cũng không thể tránh được, hỏi thăm một phen liên quan tới Diệp Lạc sự tình. Biết được Diệp Lạc đã sớm xử lý xong hết thể rời đi. Cũng dự định mang theo Lý Nhị Cương về tông. Rời đi trước, không chịu nổi trưởng quỹ chết mài cứng rắn cua. Nói cho vô đạo tông cụ thể địa chỉ, đồng thời để trưởng quỹ, nếu có nguy hiểm gì, có thể tới vô đạo tông cầu viện. Đối với cái này trưởng quỹ, Sở Duyên cũng là hết sức trợ giúp. Ân, tại Sở Duyên trong tưởng tượng, tương lai hắn trở thành vô địch tồn tại, đương nhiên là có thể dịu dắt một phen cái này trưởng quỹ. Xử lý tốt hết thảy. Để Lý Nhị Cương lưng meo cái bao, Sở Duyên liền hướng vô đạo tông mà đi. Chương 90, không thể cười, cầu đặt mua. Thiên Bụ Sơn, Vô Đạo Tông. Đại điện trong sân rộng. Diệp Lạc không biết từ nơi nào tìm một khối ụ đá ngồi xuống, thảnh thơi, thần sắc có chút tùy ý. Tại bên cạnh hắn, Tô Càn Nguyên thành thật đứng đấy. Từ khi được chứng kiến đại sư huynh thần uy về sau, hắn liền sợ. Tô Càn Nguyên minh bạch, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng không đủ vị đại sư huynh này một kiếm chặt. Đừng nói là hắn, chính là hắn trước kia Càn Đế Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão đều không phải là hắn vị đại sư huynh này đối thủ. Tại vị này đại sư huynh trước mặt, vẫn là thành thật một chút tốt. Về phần cùng Diệp Lạc luận bàn nhị sư huynh Trương Hàn, giờ này khắc này, Trương Hàn chính ngồi xổm ở đại điện quảng trường một cái góc vắng vẻ, dùng các loại chữa thương trận pháp, chữa thương cho mình đâu. Chỉ bất quá Trương Hàn cuối cùng không có tu vi cảnh giới, năng lượng chỉ là chứa đựng tại trời sinh trận tâm bên trong. Bây giờ vẫn là phàm tục chi thể. Nhục thân không thể chịu không được quá cường đại trận pháp chi lực. Cho nên chữa thương tiến trình 10 phần chậm chạp. Cho tới bây giờ, Trương Hàn vẫn là xương mặt xương mũi, hình tượng hoàn toàn không có. Trương Hàn một bên liệu lấy tổn thương, còn vừa dùng ú oán ánh mắt nhìn phía xa Diệp Lạc. Thấy Diệp Lạc đều có chút tê cả da đầu. Cái này nhị sư đệ nha. Diệp Lạc lắc đầu, từ ụ đá bên trên đứng lên, đi tới Trương Hàn bên cạnh. Gặp một màn này, Trương Hàn dọa đến tổn thương cũng không liệu, đứng lên thân, sợ Diệp Lạc còn muốn đánh hắn. Hắn nơi nào sẽ là toàn lực ứng phó Diệp Lạc đối thủ. Diệp Lạc trước có quan thiên thuật, kiếm có thể chẳng tâm, còn có đạo vận sát phạt chi thuật, thượng phẩm linh bảo vô tận kiếm hồ, càng có thái cổ kiếm tôn truyền thừa. Thực lực đạt đến độ kiếp cảnh cấp độ. Trái lại Trương Hàn, chỉ tu trận đạo, một lòng muốn cho sư tôn kinh hỉ, năng lượng một mực góp nhặt, chuẩn bị duy nhất một lần đột phá hóa thần cảnh. Cho nên thủ đoạn chỉ có mượn thiên địa chi lực bày trận, đối với thiên địa nhật nguyện tinh thần càng quen, trận pháp lực lượng càng mạnh. Hoàn toàn không chiếm được tự thân pháp lực gia trì. Đồng thời ngay cả pháp bảo đều không có. Chỗ nào có thể sẽ là Diệp Lạc đối thủ? Trương Hàn bị đánh dừng lại, không sợ Diệp Lạc mới là lạ. Lúc đầu Trương Hàn còn tưởng rằng Diệp Lạc còn chưa hết giận, còn muốn động thủ, dọa đến toàn thân đều là run lên. Thật không nghĩ đến Diệp Lạc cũng không động thủ, mà là đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Trương Hàn có chút không hiểu. Diệp Lạc thanh âm lại chậm rãi truyền tới. Nhị sư đệ, sư huynh chỉ là nhìn xem thực lực của ngươi mà thôi, cũng không phải là có chủ tâm muốn đánh ngươi, ngươi cũng đừng trách sư huynh. Nghe nói như thế, Trương Hàn kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra. Đem hắn đánh thành dạng này. Cái này còn nói không phải có chủ tâm. Kia cái gì mới gọi có chủ tâm? Có phải hay không đại sư huynh có chủ tâm, đó chính là đem hắn một kiếm chém chết. Đang lúc Trương Hàn muốn no ý truy hệ nở lúc. Diệp Lạc chợt nắm tay rời, hướng phía trước đi vài bước, đưa lưng về phía Trương Hàn. Tốt, sư đệ, không lộn xộn, ta khả năng rất nhanh liền không tại Vô Đạo Tông, về sau Vô Đạo Tông đệ tử một đời, sẽ phải nhờ vào ngươi. Còn có sư tôn, nhớ kỹ quan tâm một chút sư tôn, đệ tử ở giữa sự tình, ngươi có thể giải quyết, cũng không cần đi làm phiền sư tôn, sư đệ, ngươi hiểu chưa? Diệp Lạc lắc đầu mở miệng nói ra. Đại sư huynh, ngươi nói lời này, ngươi muốn đi đâu? Trương Hàn sững sờ, không lo được thương thế của mình, đống nhiên đứng lên thân. Không rõ đại sư huynh vì sao lại nói những lời này. Đây không phải đợi tại Vô Đạo Tông hảo hảo sao? Đi mở tích tu luyện thánh địa chứ sao? Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nói. Mở tu luyện thánh địa, đây là chuyện tốt nha, sư huynh ngươi làm sao? Trương Hàn nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Không đúng. Đại sư huynh thế nhưng là Vô Đạo Tông đại đệ tử, nếu sư tôn phi thăng, kia đại sư huynh chính là chọn lựa đầu tiên người thừa kế. Nói là tương lai Vô Đạo Tông tông chủ, tuyệt không quá đáng. Nhưng đại sư huynh tại sao muốn đi mở tích tu luyện thánh địa? Đại sư huynh, ngươi thế nhưng là tông môn đại đệ tử, cần gì phải đi mở tích vậy tu luyện thánh địa? Trương Hàn nhíu mày dò hỏi. Lời này vừa nói ra, Diệp Lạc ánh mắt mang theo từng kia hàn ý nhìn một chút Trương Hàn. Kém chút nhịn không được lại đem cái này nhị sư đệ đánh một trận tơi bời. Nhưng chung quy là chịu đựng. Bởi vì đây là sư tôn ý tứ, sư tôn khả năng dự định đem vị trí tông chủ tương lai giao cho ngươi, sư tôn cho ta cái khác cơ duyên, để cho ta có thể mở tu luyện thánh địa. Diệp Lạc hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Ầm ầm. Trương Hàn nghe xong, não hải chấn động, lập tức tất cả đều đã hiểu. Minh bạch đại sư huynh tại sao muốn đánh hắn. Hóa ra cũng là bởi vì việc này. Sư tôn tương lai sẽ đem vị trí tông chủ giao cho hắn, mà không phải giao cho đại sư huynh. Cho nên đại sư huynh lúc này mới có chút sinh khí, đánh hắn dừng lại. Biết được chuyện này, Trương Hàn có chút sững sờ. Sư tôn thế mà muốn truyền vị cho hắn. Sư tôn muốn truyền vị cho hắn. Không đúng. Là tương lai muốn truyền vị cho hắn. Mặc dù cảm giác rất xin lỗi đại sư huynh. Nhưng là đáy lòng của hắn chính là có như vậy một cỗ mừng thầm cảm giác hiện lên. Trương Hàn thậm chí có chút khống chế không nổi trên mặt biểu lộ. Không được. Cái này rất xin lỗi đại sư huynh. Không thể cười. Khu khu. Trương Hàn cố gắng khống chế biểu lộ, tâm tình không hiểu thấu liền vui vẻ. Xem ra hắn bình thường trợ giúp sư đệ, còn thỉnh thoảng cho sư tôn cung điện vài một chút yên lặng trận pháp, những sư tôn này đều là nhìn ở trong mắt nha. Sư tôn mặt ngoài không nói, trong nội tâm lại yên lặng cho hắn nhớ kỹ những thứ này. Cho nên lựa chọn đem tương lai vị trí tông chủ giao cho hắn. Một ngày mắt, Trương Hàn cảm giác mình làm hết thảy đều không lỗ, lại sư tôn đối với hắn ân tình, kia là càng ngày càng nặng. Không được. Nhất định phải cho sư tôn niềm vui bất ngờ, để sư tôn vui vẻ một chút, lấy báo sư tôn chi ân tình. Còn có khoảng 3 tháng, chính là năm mới đi. Chờ năm mới, hắn muốn duy nhất một lần đột phá hóa thần cảnh. Hắn muốn cho sư tôn một kinh hỉ. Trương Hàn nghĩ đến, hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể bảo trì trang nghiêm thần sắc nhìn xem trước mặt đại sư huynh. Đại sư huynh, cái này. Cái này. Sư đệ hoàn toàn không biết việc này. Đại sư huynh, ai? Trương Hàn thật dài thở dài, một bộ vì Diệp Lạc bộ dáng bi thương. Nhị sư đệ nha, nếu như ngươi khỏe miệng không muốn lên giường, lại đến nói lời này, có thể hay không tốt hơn. Nguyên bản đưa lưng về phía Diệp Lạc yên lặng quay người, tử vong ngưng thị nhìn chằm chằm Trương Hàn. Trương Hàn lập tức luống cuống. Vốn cho rằng Diệp Lạc có động tác gì. Đã thấy Diệp Lạc đột nhiên cười một tiếng. Tốt, sư đệ, không náo đằng, đánh ngươi dừng lại, ta cũng coi như nghị thoáng, mở tu luyện thánh địa, đương một cái thánh địa chi chủ, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Ngược lại là ngươi, nếu là tương lai vô đạo tông tông chủ, ngươi cái này tu luyện cần phải nắm chặt một điểm, theo ngươi bây giờ sức chiến đấu, nhưng không xứng với vô đạo tông tông chủ vị trí này. Nếu là ngươi bị tam sư đệ đuổi kịp, vậy ngươi coi như mất mặt. Diệp Lạc lắc đầu cười một tiếng. Trong tươi cười tràn đầy tiêu tan. Trương Hàn nhìn Diệp Lạc bộ dáng, trong lòng ấm áp, vừa định nói cao ý gì. Đống nhiên bên ngoài một cơn chấn động nổi lên. Hai người đều nhìn về Thiên Vũ Sơn bên ngoài. Sư tôn trở về rồi. Chương 91, xuống núi A, cầu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn, vô đạo tông đại điện. Nhìn qua trước mặt bốn người. Sở Duyên ngồi ngay ngắn ở tông chủ trên bảo tọa, đáy lòng là có chút hoang mang. Chuẩn xác mà nói. Hắn hoang mang là tới từ lão nhị cái này trung thực đệ tử Trương Hàn. Hắn lúc này mới bao lâu chưa có trở về trong tông mà thôi. Làm sao cái này nhị đệ tử liền biến thành dạng này rồi. Mặt mũi bầm dập. Hình tượng hoàn toàn không có. Còn có cái này tam đệ tử, làm sao lại biến thành cái đầu trọc, mà lại giống như cũng biến thành trung thực, túi đầu lời gì cũng không dám nói. Hắn không trong khoảng thời gian này, cái này. Đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Sở Duyên mê mang không thôi. Hàn Nhi. Ngươi cái này vết thương trên người là thế nào một chuyện? Sở Duyên nhìn xem cái này trung thực đệ tử, lên tiếng hỏi thăm. Nghe đến lời này, đứng tại trước điện Trương Hàn chần chờ một chút. Vẫn là không có dự định muốn cùng sư tôn nói rõ. Lúc đầu cầm đại sư huynh tương lai vị trí tông chủ, liền rất xin lỗi đại sư huynh. Cái này nếu là còn đâm học, vậy hắn cũng quá không phải người đi. Trương Hàn tả hữu do dự, bỏ đi nói tình hình thực tế ý nghĩ. Sư tôn, đệ tử đây là... Đây là thế. Trương Hàn chậm rãi mở miệng nói ra. Kế! Ngươi đây là từ sơn môn một đường ném tới dưới núi sao? Sở Duyên kinh ngạc. Cái này xưng mặt xưng núi, chỉnh bị người đánh đập qua đồng dạng. Lại còn nói là kế. Cái này! Trương Hàn trầm mặc một chút, không biết nên làm sao đáp lời. Một bên Sở Duyên nhìn chằm chằm Trương Hàn nhìn hồi lâu. Hắn chuyến này ra ngoài, không chỉ cho mình mang theo không ít tu luyện bí tịch. Còn mang theo cái đầu bếp trở về. Nhưng là hiện tại Sở Duyên cảm thấy. Còn cần toàn bộ ý sư mới được. Cái này quẳng một chút chính là mặt mũi bầm dập, nếu là nhiều quẳng hai lần, sợ là người đều không có. Có cần phải toàn bộ ý sư trở về. Không phải về sau thu càng nhiều phế vật đệ tử lúc, không đến một năm, hệ thống còn không có kiểm trắc, đệ tử liền tươi sống cho té chết. Ân, chuyện này hắn nhớ kỹ. Có cơ hội, nhất định phải đi tìm xem ý sư mới được. Hàn Nhi, đã ngã, vậy liền hảo hảo dưỡng thương đi, không cần phải gấp nội đạo. Tốt, vi sư trở về. Chỉ là gặp thấy một lần các ngươi mà thôi, đã đều vô sự, vậy trước tiên đi xuống đi, còn có, cái này một vị là vì sư khai ra đầu bếp, phụ trách các ngươi thường ngày ẩm thực. Ca Nguyên, ngươi nhàn đến cũng là vô sự, liền mang đầu bếp đi vô đạo tông bên trong dạo chơi, để đầu bếp làm quen một chút vô đạo tông. Sở Duyên nói xong. Khoát tay áo, để ba tên đệ tử lui ra. Cẩn tuân sư tôn chi mệnh. Ba người tự nhiên không dám vi phạm, thành thành thật thật chắp tay lĩnh mệnh. Đứng một bên Lý Nhị Cương còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng không chờ hắn nói chuyện. Tô Càn Nguyên liền đi tới, cùng xách gà con non, đem cái này đại mập mạp mang theo ra ngoài. Gặp một màn này. Sở Duyên sửng sốt một chút. Cái này tam đệ tử không phải phàm nhân à? Sao có thể đem Lý Nhị Cương mập mạp này cầm lên tới? Trời sinh thần lực à? Sở Duyên còn muốn gọi lại Tô Càn Nguyên cẩn thận hỏi một chút. Nhưng ánh mắt lơ đãng thấy được còn đứng ở nguyên địa Diệp Lạc. Tiểu tử này không có ra ngoài, mà là đứng tại chỗ, thành thành thật thật, giống như là đang chờ trong điện người ra ngoài. Sở Duyên cũng không có đi qua Nở Tô Càn Nguyên sự tình, ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, muốn nhìn một chút Diệp Lạc muốn làm gì. Hắn cảm thấy, Diệp Lạc cái này đệ tử, là thời điểm nên trục xuất tông môn. Lúc đầu hắn là dự định trước bộ Diệp Lạc công pháp, lại trục xuất tông môn, nhưng là hiện tại hắn có rất nhiều bí tịch. Hoàn toàn không cần bộ Diệp Lạc công pháp. Ngược lại là hiện tại liền có thể tiến hành. Sở Duyên âm thầm suy tư. Rất nhanh, trong điện yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại ngồi ở bên trên Sở Duyên cùng đứng tại điện hạ Diệp Lạc. Sư tôn. Diệp Lạc nhìn trong điện đã không người, đi về phía trước một bước, cung kính chắp tay hành lễ. Lạc nhi, ngươi không đi xuống, còn lưu tại trong điện, thế nhưng là có chuyện gì? Sở Duyên mây trôi nước chảy, gió hỏi. Sư tôn, đệ tử đã thích đáng hoàn thành sư tôn bản giao sự tình, chính là Thiên Thanh Tông sự kiện kia, chỉ bất quá trong đó có chút gợn sóng. Diệp Lạc muốn chức phục mệnh trước đó sư tôn chuyện phân phó. Chuyện này cũng không cần nói, vì sư lúc trước đi qua một chuyến Ngân Nguyệt Thành, đối sự tình lớn chi tiết nhỏ đều đã hiểu do, ngươi làm được rất tốt. Ngồi tại tông chủ trên bảo tọa Sở Duyên lại là khoát tay áo. Nói lên chuyện này, hắn cũng là im lặng. Cái kia trưởng quỹ cho hắn giải thích, lại là lúc ấy chán nóng lên, thổi như bức nói láo, căn bản không có người mà chơi. Sở Duyên lúc ấy nghe được, cũng là đầy đủ im lặng. Nhưng cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể để trưởng quỹ thành thật điểm. Nghe đến lời này, đứng tại điện hạ Diệp Lạc trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Có thể được đến sư tôn câu này làm được rất tốt. Hắn đã cảm thấy mình cho tới nay cố gắng đều không lỗ. Bất quá vừa nghĩ tới tương lai mình muốn rời khỏi Vô Đạo Tông, tiếu dung lại thu liễm. Sư tôn, đệ tử nơi này còn có một chuyện, muốn thỉnh giáo sư tôn. Diệp Lạc do dự một chút, vẫn là có ý định ngả bài hỏi thăm. Chuyện gì? Sở Duyên tùy ý hỏi một câu. Sư tôn. Sư tôn thế nhưng là muốn đệ tử rời đi Vô Đạo Tông. Diệp Lạc lo lắng bất an, thận trọng no y. Tại một câu nói kia, so với hắn khổ tu còn gian nan. Nhưng là nói xong một chữ cuối cùng về sau, lại không hiểu cảm giác như chút được gánh nặng. Bất kể như thế nào, sư tôn trung quy là hắn sư tôn. Vô luận hắn có hay không rời đi Vô Đạo Tông đều như thế. Diệp Lạc lại như chút được gánh nặng. Nhưng ngồi ở bên trên Sở Duyên coi như ngộng. Nghe nói như thế, Sở Duyên phản ứng đầu tiên chính là. Cái này Diệp Lạc là thế nào biết hắn muốn đuổi đối phương ra tông? Hắn nhớ kỹ hắn chưa nói qua nha. Tiểu tử này làm sao sẽ biết? Ngươi cũng biết rồi. Sở Duyên hỏi dò. Sư tôn, đệ tử đều biết. Diệp Lạc hít sâu một hơi. Thầm nghĩ trong lòng một câu, quả là thế. Đã ngươi cũng đã biết, vậy vi sư cũng liền. Ân, cũng liền không nói nhiều cái gì, Lạc Nhi bằng ngươi bây giờ bản lĩnh, đủ để xuất sư, lưu tại Vô Đạo Tông, ngược lại cũng hạn chế ngươi phát triển. Ngươi gần đây thu thập một phen, xuống núi đi. Sở Duyên nói nghiêm túc. Hắn Vô Đạo Tông chỉ tuyển nhận phế vật. Giống Diệp Lạc loại này cận đạo chi thể vô thượng thiên tài, lưu tại Vô Đạo Tông, đối Vô Đạo Tông không tốt, đối chính Diệp Lạc phát triển cũng không tốt. Lời này vừa nói ra. Diệp Lạc rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn mới một lần nữa mở miệng. Vậy sư tôn, đệ tử không cần hết thảy, chỉ cầu có thể phụng dưỡng tại sư tôn bên người, lưu tại Vô Đạo Tông, có thể thực hiện. Diệp Lạc cắn răng nói. Chỉ cần sư tôn có thể đáp ứng, vậy hắn tình nguyện không muốn cái gì Vô Đạo Tông vị trí tông chủ, chỉ cần có thể phụng dưỡng tại sư tôn bên người, như vậy đủ rồi. Lạc Nhi, nghe lời, xuống núi đi. Sở Duyên lắc đầu, khoát tay nói. Diệp Lạc nghe vậy, lại lần nữa hít sâu một hơi, túi đầu xuống, không biết nên nói cái gì. Ngồi tại tông chủ trên bảo tọa Sở Duyên, cũng không muốn quá nhiều nói cao ý gì, trực tiếp đứng người lên, chuẩn bị đi ra đại điện. Đi đến cửa đại điện lúc. Sở Duyên bước chân ngừng một chút, đưa lưng về phía Diệp Lạc mở miệng. Lạc Nhi, sau khi xuống núi, hảo hảo tu hành, tương lai như chọc tới phiền phức, có thể lên núi đến tìm vi sư định hộ ngươi chu toàn. Sở Duyên suy nghĩ bên trong. Hắn tương lai sẽ trở thành vô địch tồn tại, như đến lúc đó cái này đệ tử thật chọc phải phiền phải gì. Sở Duyên đương nhiên nguyện ý hộ cái này đệ tử chu toàn. Chương 92, muốn chính hắn xây phòng bếp. Tô Càn Nguyên mang theo Lý Nhị Cương đi tại Vô Đạo Tông bên trong. Nhìn lâu nhìn đi, chúng ta Vô Đạo Tông hay là vô cùng rộng lớn, ê, nơi đó là chuyển pháp điện, nghe nói bên trong có được so sánh toàn bộ Đông Châu công pháp nội tình. Bất quá, ta còn không có đi vào qua, bình thường đều là nhị sư huynh ở bên trong, không có nhị sư huynh hoặc là sư tôn đồng ý, ta cũng không dám đi vào. Thấy không, phía trước nơi đó, là ta tông môn thần binh các, tình huống cụ thể ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không tiến vào qua. Còn có cái này rất nhiều điện đường đều là chưa mở ra trạng thái. ta suy đoán sư tôn hẳn là cảm thấy chúng ta còn cần không đến những này điện đường, cho nên tạm thời còn không có mở ra. Hai người hành tẩu tại Vô Đạo Tông con đường bên trên. Tô Càn Nguyên đang vì Lý Nhị Cương mập mạp này giới thiệu Vô Đạo Tông đủ loại. Khi đi ngang qua truyền pháp điện cùng thần binh các lúc, Tô Càn Nguyên rõ ràng hiện lộ ra ngao ngoe muốn động thần sắc, muốn đi vào nhìn một cái. Nhưng hắn tiến tông về sau, không có đạt được qua sư tôn cho phép, thậm chí nhị sư huynh cho phép đều không có, nào dám đi vào cái này hai nơi địa phương. Tô Càn Nguyên làm sao biết? Vô Đạo Tông không có quy củ này. Cái này hai nơi địa phương Sở Duyên không thèm để ý. Diệp Lạc cùng Trương Hàn đệ tử này trong đồng lửa, quy củ bất thành văn chính là muốn vào liền vào. Nhưng Tô Càn Nguyên làm sao biết những thứ này? Hắn căn bản không dám tiến vào. Thậm chí hỏi một câu có thể hay không tiến cũng không dám. Về phần Lý Nhị Cương, hắn chính vặn vẹo kia thân thể mập mạp, đi theo Tô Càn Nguyên hướng phía trước đi, vừa đi, một bên quan sát Vô Đạo Tông các loại kiến trúc. Bên cạnh Tô Càn Nguyên tiếp tục vì Lý Nhị Cương giới thiệu bọn hắn Vô Đạo Tông. Công trình kiến trúc ngay tại trước mặt ngươi, ngươi có thể tự hành quan sát, ta tới cấp cho ngươi nói một chút chúng ta Vô Đạo Tông hiện trạng. Bây giờ chúng ta Vô Đạo Tông bao quát sư tôn ở bên trong. Cũng chỉ có bốn người, Đại sư huynh Diệp Lạc, Nhị sư huynh Trương Hàn, còn có ta. Cũng chính bởi vì ít người, cho nên chúng ta Vô Đạo Tông nhìn mới như vậy quẳng cung ẽ. Tô Càn Nguyên chậm chậm rãi nói. Hắn nói xong, phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, không khỏi xoay người nhìn lại. Chỉ gặp Lý Nhị Cương ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Càn Nguyên vua hót một cái, lập tức phát hiện mình nói sai. Cái gì trong tông chỉ có bốn người, đây không phải nói người ta không phải người a? Kia cái gì, đầu bếp huynh đệ, ngươi đừng để ý a, ta không có châm chọc ngươi ý tứ, ta chỉ nói là trước đó, Vô Đạo Tông bên trong chỉ có bốn người, tính cả ngươi chính là năm cái. Tô Càn Nguyên sờ lên mình đại quang đầu, nói, không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là có chút cảm khái, ẩn thế tông môn nội nhân thế mà ít như vậy. Lý Nhị Cương hoàn hồn, vội vàng khoát tay nói. Lời này vừa nói ra, Tô Càn Nguyên lộ ra một vòng tiếu dung, vô vô Lý Nhị Cương bả vai. Cái này ngươi không biết đâu. Vô Đạo Tông tuy là ẩn thế tông môn, nhưng trong tông môn các trưởng bối đã sớm phi thăng, cho nên mới sẽ như vậy quẳng cung ẽ. Sư tôn xem chừng cũng sắp đến phi thăng biên giới, khả năng ngươi không biết, nhưng là ta là biết đến, nghe nói sư tôn trước kia là nguyên anh cảnh khí tức, nhưng là hiện tại biến thành kim đan cảnh. Ta suy đoán, chờ đến sư tôn khí tức hóa thành phàm nhân thơ ý điểm, chính là sư tôn phi thăng lúc. Tô Càn Nguyên vừa cười vừa nói. Đây đều là hắn căn cứ Diệp Lạc nói, lại căn cứ chính hắn suy đoán đồ vật chỉnh biên ra. Nghe đến mấy câu này Lý Nhị Cương, cặp kia nhỏ bé con mắt trừng đến cực lớn. Tựa hồ có chút bị hù dọa. Ngươi hỏi ta nhà tông môn vì cái gì ít người? Đó là bởi vì nhà ta tông môn người đều phi thăng. Lời này vừa ra tới, không bị hù dọa mới là lạ. Nếu là những người khác nói, kia Lý Nhị Cương đánh chết đều không tin. Nhưng đây là ẩn thế tông môn, hắn không tin đều không được. Không hổ là truyền thừa 300 vạn năm tông môn. Lý Nhị Cương nhịn không được cảm khái. Người nói vô tình người nghe cố ý. Vốn đang thảnh thơi đầu chọc Tô Càn Nguyên nghe được câu này. Kém chút một cái sơ sẩy té ngã. Cái gì đồ chơi? Thế nào liền truyền thừa 300 vạn năm? Ai truyền? Thông qua lần trước Diệp Lạc chiếc chìa khóa kia. Tô Càn Nguyên cũng chỉ là suy đoán, Vô Đạo Tông truyền thừa lịch sử chí ít có 3 vạn năm mà thôi. Cái này quay đầu một cái đầu bếp, nói Vô Đạo Tông truyền thừa có 300 vạn năm. 300 vạn năm A. Đây cũng không phải là 1 vạn năm 2 vạn năm có thể sánh được. Không phải, đầu bếp huynh đệ, ngươi đây là nghe ai nói Vô Đạo Tông truyền thừa 300 vạn năm? Tô Càn Nguyên mơ hồ mà hỏi. Tất cả mọi người đang nói ẩn thế tông môn Vô Đạo Tông truyền thừa 300 vạn năm nha. Lý Nhị Cương nghi hoặc không giải thích được nói. Cái gì mọi người, cụ thể là ai nói? Tô Càn Nguyên lại hỏi. Cái này không biết. Bất quá nghe nói tại Đông Châu Trung ương 10 vạn đại yêu trên núi, có một chỗ truyền thừa tại khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại di tích bên trong, có ghi chép Vô Đạo Tông tin tức, có người đi vào qua di tích, cho nên biết được tin tức này. Lý Nhị Cương đem mình biết hết thảy đều giảng thuật ra. Thanh này Tô Càn Nguyên nghe được một mặt mơ hồ. Còn có chuyện này. Hắn trước kia đương Càn Đế Đạo Tông Tông chủ lúc, làm sao không biết. Đang lúc Tô Càn Nguyên còn muốn hỏi chút gì lúc. Một đạo màu lam nhạt trận văn từ đằng xa bay tới. Tô Càn Nguyên xuể bàn tay ra tiếp được trận văn. Trận văn tới tay, hóa thành đạo đạo gợn sóng, tiêu tán ở hư không bên trong. Tại Tô Càn Nguyên trong đầu Trương Hàn thanh âm vang lên. Đại sư huynh sắp cách tông, sư đệ mau tới sơn môn đưa đại sư huynh đoạn đường. Hả? Đại sư huynh sắp cách tông? Có ý tứ gì? Đại sư huynh muốn xuất sơn làm việc à? Cần phải rời núi làm việc, cũng không trở thành đưa đại sư huynh đoạn đường đi. trừ phi đại sư huynh muốn rời khỏi Vô Đạo Tông. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Càn Nguyên nhíu mày không hiểu, cũng không kịp cùng cái tên mập mạp này nhiều lời một chút cái gì, để mập mạp mình chiếu cố tốt mình, liền hướng phía sơn môn bên kia chạy tới. Mặc dù hắn luyện thể tu sĩ, nhưng hắn tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Một bước ở giữa, liền có thể vượt qua mấy chục mét. Chỉ là qua trong giây lát, Tô Càn Nguyên liền biến mất ở Vô Đạo Tông trên đường. Lý Nhị Cương nhìn xem Tô Càn Nguyên bóng lưng rời đi ngơ ngẩn xuất thần. Chậc chậc. Đây chính là Vô Đạo Tông đệ tử nha. Ngay cả pháp lực ba động đều không có, chứng minh pháp lực đều vô dụng. Không cách dùng lực liền có nhanh như vậy tốc độ. Lý Nhị Cương cảm khái không thôi. Chợt hắn thu thập một chút cảm xúc, liền chuẩn bị đi tìm phòng bếp. Hắn là Vô Đạo Tông đầu bếp, hẳn là đi trước làm quen một chút phòng bếp. Lý Nhị Cương tìm nha. Tìm nửa ngày, tại hắn nhìn qua từng gian điện đường về sau, hắn rốt cục phát hiện, Vô Đạo Tông căn bản không có phòng bếp, mà lại không có bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không tông chủ mời hắn cái này đầu bếp đến, là muốn để chính hắn xây một tòa phòng bếp, mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn à. Chương 93, Càn Đế Đạo Tông công lược. Vô Đạo Tông, sơn môn bên ngoài. Diệp Lạc lẳng lặng đứng tại cách đó không xa. Một bộ thanh lưu hạc mây bảo theo thanh phong quét, bay phất phới, cái trán kim sắc ấn ký lóe ra nhàn nhạt kim quang, hai đầu lông mày mang theo một tia ưu sầu. Nhưng cái này một tia ưu sầu vẫn như cũ không cách nào che lấp trên người hắn loại kia trên trời kiếm tiên chi thế. Loại khí thế này giống như là dung nhập hắn thực chất bên trong. Hoàn toàn không cần tận lực đi phong thích, mà là tự nhiên mà vậy liền có được loại khí thế này. Giờ này khắc này, Diệp Lạc nhìn qua hắn phía trước cảnh sắc, trở nên thất thần. Hắn lần xuống núi này mà đi, có lẽ về sau rất ít có thể trở lại Vô Đạo Tông. Bây giờ có thể nhìn nhiều nhìn, vậy liền nhìn nhiều xem đi. Vô Đạo Tông cũng là hắn quật khởi chi địa. Diệp Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt sâu kín nhìn xem Vô Đạo Tông ngoài sơn môn bầu trời. Đại sư huynh. Sau lưng một thanh âm truyền tới. Diệp Lạc chậm rãi quay người nhìn lại. Chỉ gặp Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên từ bên trong sơn môn đi ra. Đại sư huynh. Hai người đều là hành lễ. Các ngươi đã tới. Kỳ thật không cần tiễn, ta tương lai nói không chừng sẽ còn trở về gặp thấy một lần sư tôn, cái nào cần phải đưa tiễn. Diệp Lạc lắc đầu nói. Đại sư huynh đối ta chiếu cố, ta một mực nhớ ở trong lòng, bây giờ ngươi muốn ly khai, ta có thể nào không ra đưa tiễn. Đại sư huynh đây là muốn đi nơi nào? Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên nhao nhao mở miệng. Nghe những thứ này. Đứng tại sơn môn bên ngoài Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ cười cười, đối với Trương Hàn liên tục khuyến cáo một phen, phải mạnh lên một chút. Đối với hiện tại còn không biết chút nào Tô Càn Nguyên. Diệp Lạc cũng không có giấu giếm, mà là đem hết thảy đều nói cho Tô Càn Nguyên. Đương Tô Càn Nguyên biết được Diệp Lạc muốn đi ra ngoài khai sáng tu luyện thánh địa lúc, trừng lớn hai mắt. Ẩn thế tông môn chính là như thế ngang tàng. Không thể kế thừa vị trí tông chủ, vậy sẽ phải ra ngoài khai sáng tu luyện thánh địa. Đủ ngang tàng nha. Đây chẳng phải là nói, hắn tương lai cũng muốn khai sáng tu luyện thánh địa. Tô Càn Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Không đúng, đại sư huynh, ta trước đó cũng đã làm Càn Đế Đạo Tông tông chủ, Đông Châu vốn là cằn cỗi. Khí vận chỉ có thể gánh chịu một phương thánh địa đi. Đại sư huynh ngươi muốn tại Đông Châu khai sáng tu luyện thánh địa, sợ là muốn cùng Càn Đế Đạo Tông đối đầu. Tô Càn Nguyên mở miệng nói ra. Đối đầu liền đối đầu thôi, nhớ kỹ, ta Vô Đạo Tông xuất thân đệ tử, không cần e ngại cái gì. Diệp Lạc lắc đầu, không có chút nào lo lắng. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như đối đầu toàn bộ Càn Đế Đạo Tông thì thế nào. Bên cạnh Tô Càn Nguyên lộ ra một vòng không có hảo ý tiếu dung, liền vội vàng lắc đầu. Không phải. Đại sư huynh, ta không phải ý tứ này. Đại sư huynh muốn khai sáng tu luyện thánh địa, muốn cùng Càn Đế Đạo Tông đối đầu, vậy khẳng định là đạt được tư liệu càng nhiều đã hẹn. Đến, đại sư huynh, ta và ngươi nói một chút, Càn Đế Đạo Tông chiến lực mạnh nhất có ba người, đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc, một cái là độ kiếp cảnh trung kỳ, hai cái là độ kiếp cảnh giai đoạn trước. Càn Đế Đạo Tông hộ tông đại trận cũng là độ kiếp cảnh cấp độ, phá trận chi pháp cũng là rất đơn giản. Càn Đế Đạo Tông có hai kiện hạ phẩm linh bảo. Bọn chúng công hiệu theo thứ tự là... À, đúng, đại sư huynh, Càn Đế Đạo Tông còn có một cái át chủ bài, Phong Thiên Thần Quan, bên trong có một bộ Càn Đế Đạo Tông đời thứ hai tông chủ di thân thể. Đây là Càn Đế Đạo Tông lớn nhất át chủ bài, tại đứng trước diệt tông nguy hiểm lúc, nhưng làm di thân thể xuất ra, điều khiển cái này di thân thể, diệt sát địch đến, cái này di thân thể sức chiến đấu cũng là thẳng bức độ kiếp cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, đây cũng là có sơ hở nhược điểm chính là... Tô Càn Nguyên đem Càn Đế Đạo Tông toàn bộ nội tình đều cho lộ ra tới. Còn kém không có ra một bản nhằm vào Càn Đế Đạo Tông công lược. Nghe đến mấy câu này, Diệp Lạc cũng là có mơ hồ. Nhưng hắn cũng minh bạch, những này đối với hắn là hữu dụng, cho nên tất cả đều ghi xuống. Tam sư đệ, ngươi tại Càn Đế đạo tông, nhưng còn có cái gì chấp nghiệm? Hoặc là nói, có cái gì đáng giá ngươi lo lắng người? Bây giờ nói ra đến, miễn cho ta ngày sau đối địch với Càn Đế đạo tông, không cẩn thận chém đối phương. Thú tụng sách nhỏ. Nhớ kỹ những tin tức này, Diệp Lạc lại lên tiếng hỏi thăm. Nghe đại sư huynh lên tiếng, Tô Càn Nguyên con ngươi đảo một vòng, suy tư hồi lâu. Đại sư huynh, nếu có đụng phải ta đạo lữ, lâu như vậy thỉnh cầu đại sư huynh để nàng đợi ta một đoạn thời gian đi. Tô Càn Nguyên nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Diệp Lạc khỏe miệng giật một cái. Cái này tam sư đệ còn có đạo lữ. Hắn làm sao không biết. Nhưng cái này tam sư đệ có đạo lữ, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ đi đường lúc, làm sao không nói. Hiện tại mới nói ra đến. Không phải, tam sư đệ, ngươi xác định ngươi đi đường về sau, ngươi nói lữ không có việc gì. Diệp Lạc do dự một chút, nói. Sẽ không, đại trưởng lão cùng ta quan hệ không tệ, hắn nhất định sẽ giúp ta chiếu cố tốt đạo lữ của ta. Tô Càn Nguyên không lo lắng chút nào. Ừm, ta sẽ chú ý một chút. Diệp Lạc yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng ghi xuống. Vậy liền làm phiền đại sư huynh, nếu như đại sư huynh thật gặp được, giúp ta mang về liền tốt. Tô Càn Nguyên vừa cười vừa nói. Nghe đến lời này, Diệp Lạc nhẹ gật đầu, đem những này đều ghi xuống. Đấy lòng suy tư một lần. Xác định mình đem hết thảy đều nhớ cho kỹ. Lúc này mới cúi đầu tiếp tục xem hướng hai vị này sư đệ. Được, tam sư đệ, ngươi việc này ta nhớ kỹ. Còn có, lão nhị, đã sư tôn lựa chọn đem tương lai vô đạo tông vị trí tông chủ giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho sư tôn thất vọng, như thật có một ngày, ngươi để sư tôn thất vọng, đừng nói sư tôn, liền nói ta, liền sẽ không để ngươi tốt hơn. Ngươi phải nhớ kỹ đại sư huynh của ngươi kiếm thuật. Diệp Lạc giống như không phải giống như cười nói. Bên cạnh còn tại yên lặng nghe lén Trương Hàn bỗng nhiên dùng mình một cái. Nhìn xem Diệp Lạc thần sắc. Lại nghĩ tới trên người mình tổn thương, nuốt nước bọt. Không biết nên nói cái gì. Nhớ lại kia đầy trời phi kiếm, đến bây giờ còn là hắn đau nhức. Chính yếu nhất đại sư huynh này đánh người, trước tiên ở tâm cảnh bên trong đến cái vạn kiếm xuyên tim, lại đến hiện thực đem nhục thân lớn đánh một trận. Nhớ tới, hiện tại cũng cảm giác toàn thân đau nhức. Đơn giản đều không là người. Đại sư huynh, sư đệ khẳng định ghi nhớ đại sư huynh chi ngôn. Nhìn xem Diệp Lạc còn tại nhìn chằm chằm, Trương Hàn chỉ có thể cắn răng đứng ra, hành lễ nói. Ừm, tốt, hai vị sư đệ, không cần lại đưa tiễn, chúng ta ngày sau khẳng định sẽ gặp lại. Diệp Lạc thấy thế, cười cười. Quay người hướng phía ngoài sơn môn phóng ra một bước. Bàn tay vỗ bên hông hồ lô. Một ngụm phi kiếm từ hồ lô phun ra. Diệp Lạc thả người nhảy lên, đạp trên phi kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang, hướng phía nơi xà phi hành mà đi. Hắn người đã rời đi. Lại có một thanh âm lưu tại nguyên địa vang lên. Hai vị sư đệ, có rảnh đi thần binh các đi một chút, thần binh các bên trong thần binh chí ít đều là linh bảo đặt cơ sở, hảo hảo nắm chắc, đối với các ngươi thực lực có chỗ tăng cường. Soạn. Hai người nghe đến lời này, sửng sốt một chút. Bọn hắn đối thần binh các đều không có cái gì hiểu do. Hiện tại nghe Diệp Lạc nói, mới hiểu được. Thần binh các bên trong thần binh, tất cả đều là linh bảo. Trương Hàn vẫn còn tốt, chỉ là cảm giác có chút kinh ngạc. Bên cạnh Tô Càn Nguyên thì là một mặt mộng bức sờ lên mình đại quang đầu. Hắn một cái luyện thể, cầm linh bảo có làm được cái gì? Thật sự cầm linh bảo đi lên đương rời gạch đồng dạng nện người thôi. Chương 94, Thái Nhất Kiếm Tôn Diệp Lạc. Diệp Lạc đi xuống núi. Vô Đạo Tông cũng lần nữa khôi phục thanh tịnh. Sở Duyên một mực tại mình trong cung điện, nghiên cứu những cái kia từ Trường Hà Tông mượn tới bí tịch. Tô Càn Nguyên trở lại sườn núi sơn động, dẫn địa sát nhập thể rèn luyện. Trương Hàn ngược lại là thay đổi một chút dĩ vãng hành trình. Ngoại trừ mỗi ngày tại truyền pháp điện bên trong, sẽ còn tìm thời gian đi thần binh các, mỗi ngày đều tại hai địa phương này đi dạo. Về phần Lý Nhị Cương, tìm không thấy phòng bếp tại kia, Lý Nhị Cương bắt đầu mình dựng lên phòng bếp, ban ngày dựng phòng bếp, ban đêm thì xuống núi tìm các loại vật liệu, loay hoay gọi là một cái túi bụi. Đây cũng là không có cách nào. Vô Đạo Tông bên trong căn bản không ai quản hắn. Nên ngộ đạo ngộ đạo, nên luyện thể luyện thể, phảng phất Lý Nhị Cương không tồn tại đồng dạng. Cho nên dựng phòng bếp sự tình, cũng chỉ có thể giao cho chính Lý Nhị Cương. Qua trong giây lát, hơn 2 tháng quá khứ. Một ngày này, xuống núi mà về, cầm trong tay các loại nguyên liệu nấu ăn cùng các loại kiến trúc tài liệu, Lý Nhị Cương vội vội vàng vàng chạy lên núi. Hắn đứng tại đại điện trên quảng trường, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, tìm không thấy bất luận kẻ nào. Vô Đạo Tông bên trong thực sự quá quẩn cung ẽ. Hắn muốn tìm người cũng không tìm tới. Lý Nhị Cương trên mặt sốt ruột chi sắc, không biết làm sao tìm được Vô Đạo Tông đệ tử. Đúng lúc này, truyền pháp điện bên trong Trương Hàn đúng lúc đi ra, đi vào đại điện trên quảng trường chuẩn bị phơi nắng mặt trời nghỉ ngơi một chút, vì để phòng lần sau bị Thái Âm Tinh dẫn, hắn dự định cùng Thái Dương Tinh làm quen một chút. Đi tới một chút liền nhìn thấy điều này gấp mập mạp. Đầu bếp, ngươi ở chỗ này làm gì? Càn Nguyên sư đệ không có an bài cho ngươi sự tình sao? Ngươi cái này bao lớn bao nhỏ, sẽ không phải hai tháng này, ngươi cũng đang chơi đùa những vật này à? Được rồi, ta an bài cho ngươi một cái đi, đi truyền pháp điện chọn bản công pháp tu luyện đi. Trương Hàn nhớ tới cái này Lý Nhị Cương, suy tư một chút, mở miệng nói ra. Đối với đầu bếp cái đồ chơi này, hắn cũng không biết có tác dụng gì. Bọn hắn đều là người tu hành, chỗ nào cần ăn ngũ cốc hoa màu. Lại là cái gì thế giới phàm tục người. Nhưng đây là sư tôn mang vào người, hắn cũng không dám chất vấn cái gì, chỉ có thể ngầm thừa nhận xuống tới. Trong ý nghĩ của hắn, là Tô Càn Nguyên đến phụ trách người này. Một bên khác, đi đến đại điện quảng trường Lý Nhị Cương nhìn thấy Trương Hàn, lập tức chạy chậm đến tới. Hiển nhiên một viên đại nhục cầu tại quảng trường nhảy đát. Thấy Trương Hàn mí mắt có quắc một trận. Lý Nhị Cương đi đến Trương Hàn cách đó không xa, cầm trên tay bao lớn bao nhỏ đều để xuống, từ trong ngực muốn móc ra thứ gì. Đại nhân, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Đại nhân ngươi cần phải nhìn kỹ. Lý Nhị Cương cố gắng trong ngực lục lọi. Thanh này Trương Hàn thấy sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Rất nhanh, Lý Nhị Cương từ trong ngực móc ra một bức tranh. Bức tranh bị mở ra. Trương Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bức họa mây đen trải rộng, lôi điện lấp loe ở trong đó, cuồng phong cuốn lên vô số đá vụn thượng tiên, nghiễm nhiên một bức diệt thế chi cảnh. Tại vô tận trong mây đen, một thân ảnh chân đạp phi kiếm, thân ở trong mây đen. Thân ảnh mặc một bộ rộng lượng thanh bảo, tóc đen theo gió cuốn vũ, bên hông treo một cái hồ lô màu xanh lam, hai mắt hơi mở, lộ ra vô tận kiếm quang. Giống như một tôn viễn cổ kiếm tiên, đứng ngạo nghễ tại thế. Đang vẽ quyển phía dưới cùng, một đoạn văn tự bút tẩu long xà khắc họa. Đông Châu Phong Vân bảng thứ 17. Thái nhất kiếm tôn. Cái này. Đây là. Đại sư huynh. Trương Hàn trừng lớn hai mắt. Mặc dù trên bức họa có chút mơ hồ, nhưng Trương Hàn vẫn là một chút liền nhận ra. Đây chính là đại sư huynh. Hơn hai tháng không có gặp đại sư huynh. Không nghĩ tới bây giờ thế mà đang vẽ cuốn lên một lần nữa nhìn thấy đại sư huynh. Đây là từ nơi nào cầm tới? Trương Hàn nhìn về phía Lý Nhị Cương, lên tiếng dò hỏi. Đây là gần đây Đông Châu Phong Vân bảng phát ra bức tranh, phụ cận thành trì cũng có phần phối đến một bức tranh, ta nhìn đây là Vô Đạo Tông đệ tử, liền lấy đi bức tranh này, trở về cho các ngươi nhìn xem. Lý Nhị Cương liên thanh giải thích. Đông Châu Phong Vân bảng? Đó là vật gì? Trương Hàn nhíu mày không hiểu. Đại nhân ngươi còn không biết Đông Châu Phong Vân bảng? Lý Nhị Cương sửng sốt một chút. Trương Hàn nhíu mày, hắn biết cái quỷ. Hắn vẫn luôn không sai biệt lắm tại thế giới phàm tục sinh hoạt, coi như tiếp xúc, cũng là cùng trong tu tiên giới tầng dưới chót tiếp xúc. Sau đó lên núi về sau, vẫn tu hành, làm sao biết cái gì Đông Châu Phong Vân bảng? Một bên Lý Nhị Cương thấy thế, cũng biết Trương Hàn khả năng thật không biết. Đại nhân, Đông Châu Phong Vân bảng, có thể đơn giản hiểu thành Đông Châu tu tiên giới cường giả bảng xếp hạng, không có gì ngoài không xuất thế cường giả, phàm Đông Châu bên trong nổi danh cường giả, đều sẽ căn cứ chiến tích, tiến hành CDHNG. Chúng ta Vô Đạo Tông vị đại nhân này, nghe nói hắn kiếm chém thành danh đã lâu địa lôi đạo nhân, lại tại Cự Tiên môn cùng Bắc môn hai môn phái vây công bên trong, đại bại hai đại môn phái, cho nên tên liệt phong vân bảng thứ 17, bị Đông Châu tu sĩ tôn làm thái nhất kiếm tôn. Lý Nhị Cương cực kỳ hưng phấn giảng thuật. Giống như hắn mới là cái kia quát tháo Đông Châu phong vân người đồng dạng. Bên cạnh Trương Hàn nghe những này, cũng là con mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới đại sư huynh xuống núi hơn hai tháng, liền làm ra chuyện thế này. Nói là danh chấn Đông Châu cũng không đủ. Thái nhất kiếm tôn. Nghe cái này tôn hiệu. Trương Hàn liền có loại muốn xuống núi sông sáo tâm tư. Nhưng hắn bây giờ còn chưa được. Khoảng cách năm nay quá khứ. Còn có mấy ngày mà thôi. Hắn cũng kém không nhiều nên duy nhất một lần đột phá đến hóa thần cảnh. Mà lại hắn tại thần binh các quái dày đòi hỏi một kiện linh bảo. Khoảng cách chân chính tán thành, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn cũng có thể xuống núi nhìn một chút. Ừm. Này họa quyền ngươi cho ta đi, ta mang đến cho Tam sư đệ nhìn xem. Trương Hàn nhìn về phía Lý Nhị Cương, mở miệng nói ra. Đại nhân, này họa quyền không cầm đi cho tông chủ nhìn một cái sao? Lý Nhị Cương nghi hoặc hỏi. Nghe đến lời này. Trương Hàn nhìn về phía sư tôn bên kia cung điện, do dự một chút. Quả quyết lắc đầu. Sư tôn một mực tại bế quan, hai tháng đến nay, chưa bao giờ bất luận cái gì động tĩnh, chỉ sợ sư tôn bế quan tu luyện đến mấu chốt thời gian, không tốt quấy rầy. Chờ sư tôn bế quan mà ra rồi nói sau. Nay họa quyển trước hết cho ta đi, chờ sư tôn bế quan ra, lại cho sư tôn nhìn. Trương Hàn chậm rãi nói. Lý Nhị Cương nghe vậy, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, một lần nữa cầm lên phía dưới bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị hướng mình xây phòng bếp đi đến. Vậy liền giao cho đại nhân ngươi, ta liền đi trước. Nói xong, cầm lấy bao lớn bao nhỏ, hướng ngoài sân rộng vừa đi tới. Trương Hàn cầm bức tranh này, vừa cẩn thận nhìn một phen, chợt đem bức tranh khép lại, hướng phía sườn núi đi đến. Đi không có mấy bước, hắn đều dừng bước. Cái tên mập mạp này tại trong tông đảo đi đảo lại, có thể hay không ảnh hưởng đến sư tôn bế quan. Trương Hàn nhìn về phía là sư tôn cung điện bên kia. Một tầng che đậy thanh âm trận pháp, có phải hay không có chút không đủ. Trương Hàn do dự một chút, vung tay lại cho bày ra mấy tầng. Trương Hàn làm xong hết thảy, hài lòng nhẹ gật đầu, hướng phía dưới sườn núi đi xuống. Chương 95, Thiến công Càn Đế Đạo Tông, cầu nguyện phiếu. Đông Châu cảnh nội. Càn Đế Đạo Tông sơn môn bên ngoài trên một ngọn núi cao. Một người mặc thanh lưu hạc mây bào, hai tay vào ngực, khí chất lăng lệ giống như tuyệt thế kiếm tiên tuổi trẻ nam tử đứng tại đỉnh núi, xa xa ngắm nhìn Càn Đế Đạo Tông to lớn sơn môn. Người này chính là Diệp Lạc. Giờ này khắc này, Diệp Lạc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm chỗ xa xa Càn Đế Đạo Tông. Sau khi xuống núi, hắn ngay tại bắt đầu chuẩn bị khai sáng tu luyện thánh địa sự tình. Cái này vừa chuẩn bị chính là hơn 2 tháng. Vì mở thánh địa, hắn không tiếc cùng vô số cường giả là địch, tranh đoạt cần tài nguyên. Lúc đầu hắn dự định nhanh chóng mở thánh địa. Nhưng ngay tại hắn muốn mở thánh địa lúc, ngẫu nhiên phát hiện. Càn Đế Đạo Tông mặc dù khí vận dung chuyển, nhưng vẫn như cũ hội tụ Đông Châu phần lớn khí vận. Diệp Lạc muốn khai sáng thánh địa, nhất định phải để Càn Đế Đạo Tông dung chuyển đến càng lớn hơn một chút. Bằng không hắn căn bản là không có cách khai sáng thánh địa. Diệp Lạc lúc này mới đến đây Càn Đế Đạo Tông. Mục đích phi thường minh xác. Muốn để Càn Đế Đạo Tông sinh ra to lớn dung chuyển. Về phần muốn làm sao để Càn Đế Đạo Tông sinh ra dung chuyển. Đương nhiên là dùng vũ lực giải quyết đơn giản nhất. Lão đại, ngươi không có lầm chứ? Thật muốn trực tiếp tiến công Đông Châu Thánh Địa. Sau lưng Diệp Lạc, một mặc áo đen, cà lơ phất phơ tuổi trẻ nam tử ngồi chung một chỗ trên đá lớn, tức giận cùng Diệp Lạc nói chuyện. Nam tử mặc áo đen này nói dứt lời. Hậu phương lại có một lưng đeo song kiếm, thân mang thanh xanh trắng mây bảo nam tử cất bước đi tới. Thân tài tuấn. Lão đại nói cái gì đó chính là cái gì? Ngươi đỉnh cái gì miệng? Nếu là không vui lòng, ngươi đại khái có thể xuống núi rời đi. Song kiếm nam tử Nhiếp Vân Phi trùng điệp vỗ vỗ nam tử áo đen bả vai. Ta lại không nói ta không vui, chỉ là cảm giác. Trực tiếp đánh một cái thánh địa, có thể hay không quá không cho thánh địa mặt mũi. Nếu không, tiên lễ hậu binh. Trước cùng bọn hắn nói chuyện. Nam tử áo đen thân tài tuấn cổ linh tinh quay nói. Đàm. Ngươi muốn làm sao đàm? Mời chính bọn hà nở dung chuyển một chút. Nhiếp Vân Phi cũng là bị lời nói này chọc cười, lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên Diệp Lạc lẳng lặng nhìn xem hai người này, mặt không biểu tình. Hai người này là hắn cùng Đông Châu một chút tông môn giao chiến lúc, đối với hắn có trợ giúp, thường xuyên qua lại phía dưới, liền trở thành huynh đệ, đi theo với hắn. Nam tử mặc áo đen này, tên thân tài tuấn, xuất thân tu tiên thế gia, chuyên dùng phi kiếm chi thuật, một ngụm phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Cái này người mặc thanh xanh trắng mây bào nam tử, tên Nhiếp Vân Phi, xuất thân phàm tục, thiên phú dị bẩm, bái nhập tu tiên tông môn về sau, khổ tu nhiều năm, song kiếm chi thuật, xuất thần nhập hóa. Hai người này xem như Diệp Lạc tâm phúc, cũng là tổ kiến thánh địa hạch tâm. Được rồi, đừng nhiều lời, trực tiếp đánh lên đến liền là. Hai người các ngươi, đợi chút nữa đánh nhau, chính các ngươi cố lấy mình liền tốt, còn lại giao cho ta. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Được rồi, lão đại. Yên tâm đi, ta bảo mệnh năng lực mạnh nhất. Liền ngươi. Một ngụm phi kiếm phun ra, phi kiếm ngàn dặm bên ngoài giết người, mình nhục thân bị đánh phát nổ cũng không biết, còn bảo mệnh năng lực mạnh. Ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi cặp kia kiếm cũng không có gì đặc biệt. So với ngươi còn mạnh hơn. Hai người không hề cố kỵ cách đó không xa chính là Đông Châu Thánh Địa, lẫn nhau đối phương. Gặp một màn này. Diệp Lạc cũng chỉ có thể lắc đầu, vỗ bên hông hồ lô. Một ngụm phi kiếm phun ra. Rơi xuống Diệp Lạc trên tay. Biến ảo thành một thanh sắc bén trường kiếm. Diệp Lạc cầm trong tay trường kiếm, phóng lên tận trời, hướng phía Càn Đế Đạo Tông sơn môn phi hành mà đi. Cùng lúc đó, Càn Đế Đạo Tông, tông chủ đại điện. Đông đảo Càn Đế Đạo Tông trưởng lão chính tập hợp một chỗ, thương thảo sự tình. Vị trí tông chủ, đến cùng nói thế nào? Chúng ta Càn Đế Đạo Tông tuyệt không thể thời gian dài không có tông chủ. Ngươi cũng biết không thể thời gian dài không có tông chủ, có thể chọn đương tông chủ. Đại trưởng lão ủng hộ một cái. Nhị trưởng lão lại ủng hộ một cái, tứ trưởng lão cũng ủng hộ một cái, à, thất trưởng lão cũng ủng hộ một cái, còn có thập tam trưởng lão, cho nên, người tông chủ này ai tới làm? Đây không phải trọng điểm, mấy người các ngươi quả thực là quá mức, rõ ràng cũng còn không có đề cử tông chủ, mấy người các ngươi người hậu tuyển, đã đang dùng tông chủ quyền lợi. Một cái tông môn, năm cái tông chủ. Cái này chẳng lẽ không phải phân liệt? Không phải đối Càn Đế đạo tông phản bội sao? Có tính cách mềm mại trưởng lão hiền lành mở miệng, có cực đoan trưởng lão trực tiếp bạo nói tục bắt đầu mắng chửi người. Trong điện hiện ra hỗn loạn tương mừng. Duy chỉ có đứng tại thượng thủ đại trưởng lão, không có chút nào quan tâm trong điện cãi lộn, mặt không biểu tình, một bộ cao lạnh dáng vẻ uy nghiêm. Phảng phất chuyện thế gian, đều không có quan hệ gì với hắn. Trong đó một tên trưởng lão bỗng nhiên chú ý tới đại trưởng lão. Tốt, tông chủ sự tình, tạm thời không đề cập tới, đại trưởng lão, tiền nhiệm tông chủ rời đi, hắn đồ vật, bao quát tông chủ tín vật, hẳn là đều trên tay ngươi à. Ngươi cũng nên giao ra đi. Người trưởng lão kia thấp giọng quát nói y. Lời này vừa nói ra. Trong điện cãi lộn lập tức im bặt mà dừng. Tất cả trưởng lão ánh mắt đều tụ tập đến trên người đại trưởng lão. Vậy liền cho các ngươi thôi, các ngươi có thể đi ta động phủ lấy những vật này. Đại trưởng lão tùy ý khoát tay, vẫn như cũ bày ra một bộ trang nghiêm nghiêm cẩn bộ dáng. Nghe nói như thế, tất cả trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ cái này đại trưởng lão lệch ra kích, đem tông chủ đồ vật đều giao cho mình lựa chọn người hậu tuyển. Đúng rồi, đại trưởng lão, Càn Nguyên tông chủ rời đi, đạo lữ của hắn còn tại trong tông A. Ta nhớ được lúc ấy là ngươi xử lý chuyện này, không biết đạo lữ của hắn thế nào. Lại có một trưởng lão mở miệng hỏi thăm. Yên tâm, Càn Nguyên tông chủ cũng coi là hảo hữu của ta, ta một mực tại chiếu cố, sẽ không ủy khuất Càn Nguyên tông chủ đạo lữ. Đại trưởng lão khoát tay chặt lại, nói. Các trưởng lão khác còn muốn nói nhiều cái gì? Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Càn Đế đạo tông chấn động dữ dội một chút, liền ngay cả điện đường đều hứng chịu tới tác động đến. Trong điện tất cả trưởng lão cả đám đều nhìn về phía ngoài điện, muốn biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, một đệ tử kinh hoàng ngự kiếm mà tới. Trưởng lão, có ngoại địch xâm lấn, tiến công ta Càn Đế đạo tông, sơn môn bị đánh nát. Đệ tử hoảng sợ muôn dạng nói. Hoang đường. Ta Càn Đế đạo tông có hộ sơn đại trận, làm sao có thể sơn môn bị đánh nát? Đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, không giận tự uy. Nói đùa cái gì? Càn Đế đạo tông có hộ sơn đại trận, còn có thể bị đánh nát sơn môn? Hộ sơn đại trận thế nhưng là độ kiếp cảnh cấp độ. Nếu là loại này đại trận còn có thể bị đánh nát. Vậy hắn đại trưởng lão có thể đem Càn Đế đạo tông điện đường sàn nhà một ngụm một khối, đều nuốt. Đại trưởng lão, là thật, ngoại địch giống như biết chúng ta Càn Đế đạo tông hộ sơn đại trận nhược điểm, một kiếm đem ẩn nấp tại thiên không trận bàn cho chặt không có. Vậy đệ tử run run rẩy rẩy đáp trả. Đại trưởng lão, ta hoài nghi ngươi cố ý để cho ta cắm lá cờ. Chương 96, đại trưởng lão diễn kỹ. Càn Đế đạo tông, tông chủ đại điện. Đại trưởng lão bọn người ở tại biết được hộ sơn đại trận bị phá đi về sau, cũng không có kinh hoàng. Mà là điều động một nguyên anh cảnh đỉnh phong trưởng lão đi đem ngoại địch cầm nã. Những trưởng lão này vẫn như cũ tụ trong điện thảo luận. Không phải, ngoại địch làm sao lại biết chúng ta Càn Đế đạo tông hộ sơn đại trận được điểm? Có phải là trùng hợp hay không? Trùng hợp ngươi cái tinh tệ hảo, ta Càn Đế đạo tông sừng sững tại thế như vậy xa xưa, làm sao không thấy có trùng hợp phát sinh qua? Ta cho ngươi biết, nói tới nói lui. Ngươi chớ mắng ta. Ta liền mắng ngươi, làm sao vậy, ngươi cái tinh tệ hảo. Ta mẹ nó. Thảo luận thảo luận. Trong đó hai tên trưởng lão trực tiếp dùng beng, còn kém không có động thủ đánh nhau. Một bên khác đại trưởng lão nghe cái này càng nhao nhao càng liệt tình huống, hư lạnh một tiếng, vừa định muốn nói gì. Bên ngoài một đệ tử lại vội vội vàng vàng chạy vào. Các trưởng lão. Không được. Không xong. Tôn trưởng lão bị kia ngoại địch một kiếm chém. Liên quan Càn Đế đạo tông ngoại môn đệ tử ở lại dãy núi cũng bị nạo hơn phân nửa. Đệ tử chạy vào trong điện, quỳ trên mặt đất, run rẩy nói y. Soạt. Còn tại cái lộn các trưởng lão lập tức ngạc nhiên. Ngoại môn đệ tử ở lại dãy núi bị gọt đi hơn phân nửa. Bọn họ đây cũng không kinh ngạc. Nhưng là tôn trưởng lão, cũng chính là bọn hắn phái đi cầm nã ngoại địch người trưởng lão kia bị chém, bọn hắn liền nên kinh ngạc. Tôn trưởng lão là nguyên anh đỉnh phong tồn tại. Tại đông đảo trưởng lão bên trong, thực lực cũng coi là đỉnh tiêm. Chỉ có đại trưởng lão tên này hóa thần cảnh có thể ép một đầu. Loại tồn tại này, bị ngoại địch một kiếm chém. Kia xâm lấn ngoại địch, thực lực đến đạt tới cái gì cấp độ? Hóa thần cảnh giai đoạn trước, vẫn là đỉnh phong. Đánh cái quỷ nha. Tất cả trưởng lão hãi nhiên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại trưởng lão. Nếu là đại trưởng lão dám gọi bọn hắn đi lên cầm nã ngoại địch, bọn hắn liền dám tại chỗ cùng tiến lên, đem đại trưởng lão làm nằm rạp trên mặt đất. Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi không muốn lên, luôn không khả năng để cho ta lên đi. Đại trưởng lão nhìn xem tất cả trưởng lão ánh mắt, tựa hồ cũng có thể đoán được, bọn này trưởng lão đang suy nghĩ gì. Nghe đến lời này, tất cả trưởng lão đều trầm mặc một chút, không có trả lời, hiển nhiên chấp nhận. Người ta một kiếm có thể đem nguyên anh cảnh định phong chém. Ngươi không lên, còn muốn chúng ta đi lên tặng đầu người hay sao? Thôi thôi, các ngươi đám người này, không có nửa điểm tác dụng, vẫn là để ta đi. Đại trưởng lão vung lên ống tay áo, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Quay người định muốn ra điện nên địch. Bên cạnh những trưởng lão kia nhìn thấy đại trưởng lão muốn đi ra ngoài nên địch, cả đám đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một tên trưởng lão nhìn phía dưới đệ tử, con ngươi đảo một vòng, có một vấn đề. Ngươi cũng đã biết, kia ngoại địch cụ thể là thân phận gì. Mạnh như thế người, không có khả năng bừa bãi vô danh. Trưởng lão nghiêm túc hỏi. Đệ tử nghe những sư huynh đệ kia nói, là Đông Châu Phong Vân bảng thứ 17 Thái Nhất Kiếm Tôn đến rồi. Đệ tử cũng không biết, ta Càn Đế Đạo Tông cùng Thái Nhất Kiếm Tôn có cái gì cựu hận. Vậy đệ tử Thanh Tuyến mang theo run rẩy nói. Ầm ầm. Tất cả trưởng lão nghe được cái này tôn hiệu, từng cái sắc mặt cũng là biến đổi. Thái Nhất Kiếm Tôn. Gần đây thanh danh lên cao vị kia. Một tháng trước, kiếm trảm địa lôi đạo nhân cái kia. Kia địa lôi đạo nhân thế nhưng là hóa thần cảnh định phong tồn tại. Trước không nói chúng ta Càn Đế Đạo Tông đến cùng vì cái gì đắc tội Thái Nhất Kiếm Tôn, liền nói đại trưởng lão đánh thắng được hay không Thái Nhất Kiếm Tôn đi, địa lôi đạo nhân thế nhưng là đều đánh không lại Thái Nhất Kiếm Tôn. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người cảm thấy đại trưởng lão đánh không lại Thái Nhất Kiếm Tôn a. Tất cả trưởng lão thảo luận. Đi tại cửa đại điện trước đó đại trưởng lão nghe những lời này, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn cúi đầu nhìn chân của mình hạ. Một bước này bước ra đi, liền không có đổi ý cơ hội. Chém địa lôi đạo nhân Thái Nhất Kiếm Tôn chính là ngoại địch. Cái này, hắn cầm đầu đi đánh. 118 tiểu thuyết. Địa lôi đạo nhân, hắn cùng người ta luận bàn qua tốt à, lần trước luận bàn lúc, hắn bị nhấn trên mặt đất ma sát, bùn đều ăn xong mấy khối. Vì che giấu chuyện này, hắn tốn không ít đại giới. Bây giờ có thể chém địa lôi đạo nhân ngoại địch tới. Hắn đi nghênh địch. Xác định không phải đi tặng đầu người. Nhưng hắn nói hết ra, hiện tại quay người, chẳng phải là muốn bị những trưởng lão này xem thường. Mặt mũi này hắn vẫn là nên. Đại trưởng lão điên cuồng trong suy tư, muốn tìm ra biện pháp. Tới gần ngoài điện một trưởng lão thấy thế, hiếu kỳ đi tới. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Làm sao còn không đi ra nghênh địch? Trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Bạch trưởng lão, ta nói chân đau, ngươi tin không? Đại trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, quay đầu nói. Bạch trưởng lão, ngươi làm ta là kẻ ngu. Một cái hóa thần cảnh đại năng, chân đau rồi. Ngươi thế nào không nói, ngươi một cái hóa thần cảnh muốn lên nhà vệ sinh đâu. Bên cạnh đại trưởng lão thấy thế, thật dài thở dài. Biết nhất định phải tìm biện pháp mới được. Chỉ có thể hy sinh một người. Đại trưởng lão đồng tình nhìn thoáng qua bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão, xin lỗi. Đại trưởng lão thấp giọng nói một câu. Thật có lỗi cái gì? Bạch trưởng lão mê mang không thôi. Ngay tại bạch trưởng lão một mặt mơ hồ thơ y điểm. Đại trưởng lão đột nhiên giơ cánh tay lên, cho mình lồng ngực tới một trường. Pháp lực ma nhờ me ba động chấn động mà qua. Hắn miệng phun máu tươi, rất tinh chuẩn nổ đến bạch trưởng lão trên tay. Dưới chân nhất chuyển, thân ảnh giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Tặc tử! Ngươi lại là nội ứng. Đại trưởng lão ngã xuống đất, khoe miệng máu tươi chảy ra, hoảng sợ muôn dạng nhìn đứng ở cửa điện bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão! Vậy đệ tử! Còn tại thảo luận tất cả trưởng lão? Xảy ra chuyện gì? Tất cả trưởng lão mơ hồ, nhưng động tác không chậm. Một nháy mắt tất cả đều đi tới đại trưởng lão trước người, bảo hộ lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Nhanh nhìn một cái đại trưởng lão thế nào? Đừng đều ngây ngốc đứng đấy. Đại trưởng lão bị pháp lực thương tổn tới thân thể, thụ điểm vết thương nhẹ, còn có chính là cái này thận chi âm dương có chút không thăng bằng. Bạch trưởng lão, ngươi chuyện gì xảy ra? Bạch trưởng lão, ngươi là nội ứng. Đông đảo trưởng lão nhao nhao mở miệng. Đứng tại cửa điện bạch trưởng lão từ đầu đến cuối đều là đầu đầy mê vụ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Ta chẳng phải hỏi một câu lời nói, liền biến thành nội ứng rồi. Ta, ngươi, hắn, cái này. Bạch trưởng lão nói năng lộn xộn, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Nằm dưới đất đại trưởng lão thở hừng hực, gian nan đứng lên, tay run run, chỉ vào bạch trưởng lão. Hắn là nội ứng. Không nghĩ tới đi, lão phu có bảo mệnh át chủ bài, không có bị ngươi một kích mất mạng. Nội ứng, ngươi bại lộ, chịu chết đi. Đại trưởng lão miệng ngậm máu tươi, nghĩa chính ngôn từ nói. Bạch trưởng lão, ngươi có độc. Chương 97, ngươi tôn trọng ta một chuyến về không được. Càn Đế Đạo Tông Sơn môn bên trên bầu trời. Nhìn qua phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch đông đảo Càn Đế đạo tông đệ tử. Diệp Lạc chân đạp phi kiếm, cầm trong tay một thanh sắc bén trường kiếm. Giống như một tôn kiếm tiên, đứng ở thương khung, nhìn xuống phía dưới. Các ngươi lui ra đi, ta không muốn ngộ thương vô tội. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm lạnh nhạt, rơi vào phía dưới những cái kia Càn Đế đạo tông đệ tử trong thai. Những đệ tử kia do dự một chút, vẫn là không có lui ra. Bọn hắn là Càn Đế đạo tông đệ tử tinh anh. Giờ phút này Càn Đế đạo tông gặp nạn, bọn hắn nên đứng ra. Gặp một màn này, Diệp Lạc thở dài một cái. Hắn không muốn đối với mấy cái này kim đan cảnh đệ tử hạ thủ. Đối kim đan cảnh đệ tử ra tay, kia đều tính điếm ô kiếm của hắn. Bây giờ hắn đánh xuống lớn lao thanh danh. Chính là muốn sư tôn biết tin tức của hắn. Nếu là sư tôn biết được, hắn đối một đám kim đan thái kê động thủ, sợ là đều muốn xem thường hắn. Ngay tại Diệp Lạc trầm mặc lúc, nơi xa một thanh âm vang lên. Lão đại, đi làm ngươi muốn làm sự tình đi, những này kim đan thái kê giao cho chúng ta đi. Diệp Lạc quay đầu nhìn lại. Nơi xa, thân tài tuấn mang theo Nhiếp Vân Phi tiến vào Càn Đế đạo tông bên trong, mục tiêu rất rõ ràng, trực chỉ những cái kia kim đan cảnh đệ tử. Hai người này đều là hóa thần cảnh tồn tại. Giải quyết những này kim đan thái kê đệ tử dư xài. Nghĩ đến cái này, Diệp Lạc hướng phía hai người nhẹ gật đầu. Chân đạp phi kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Càn Đế đạo tông nội bộ bay vào. Diệp Lạc một chút cũng không có khách khí với Càn Đế đạo tông. Một đường bay đến mà qua. Nhìn thấy những cái kia kiến trúc hùng vĩ, đều một kiếm chạm phá, không mang theo một tơ một hào do dự. Ầm ầm. Cương đại kiếm mang tại Càn Đế đạo tông bên trong bốn phía quét ngang. Một tòa lại một tòa kiến trúc hùng vĩ ngã xuống. Càn Đế đạo tông nội bộ trở nên hỗn loạn. Từng đạo kim đan cảnh khí tức từ Càn Đế đạo tông dâng lên, tựa hồ muốn ngăn cản Diệp Lạc tiến lên. Nhưng căn bản không cần Diệp Lạc chú ý. Bá. Một ngụm phi kiếm màu vàng nóng phá không mà đến, thay Diệp Lạc ngăn lại những khí tức này. Thân tài tuấn. Đạp trên phi kiếm Diệp Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Diệp Lạc tốc độ 10 phần nhanh. Chỉ là mấy phút, liền lướt qua nửa cái Càn Đế đạo tông. Vốn định tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đúng lúc này, từng đạo khí tức từ Càn Đế đạo tông chỗ sâu xuất hiện, vượt ngang nửa cái Càn Đế đạo tông, ý đồ ngăn chặn Diệp Lạc. Những khí tức này đại đa số đều là nguyên anh cảnh, trong đó cũng có một đạo hóa thần cảnh. Những người này đều là Càn Đế đạo tông trưởng lão, cầm đầu càng là đại trưởng lão. Chỉ bất quá lúc này đại trưởng lão khỏe miệng chảy máu tươi, khí tức rất không ổn định dáng vẻ. Hiển nhiên, bị Diệp Lạc một đường đánh vào tới. Những trưởng lão này lại nghĩ giả chết cũng không giả bộ được. Chỉ có thể tất cả đều ra chặn lại. Chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy chân đạp phi kiếm Diệp Lạc về sau, cả đám đều kinh ngạc xuống tới. Diệp tiểu hữu. Trước mặt mọi người trưởng lão nhìn thấy bay tới Diệp Lạc lúc, tất cả đều là mê mang. Thiến công bọn hắn Càn Đế đạo tông, là Diệp Lạc. Không phải nói là Thái Nhất Kiếm Tôn A. Vẫn là nói. Thái Nhất Kiếm Tôn chính là Diệp Lạc. Nghĩ tới chỗ này, đông đảo trưởng lão trong lúc khiếp sợ lại tràn đầy mê mang. Bọn hắn không rõ, tên này ẩn thế tông môn đệ tử, tại sao muốn tiến công Càn Đế đạo tông. Bay ở một bên, ý đồ xóa đi tồn tại cảm đại trưởng lão hoàn hồn nhanh nhất. Một cái khẩu khí bay đến Diệp Lạc trước mặt, kích động đến mặt mo đều đỏ. Diệp tiểu hữu, tại sao là ngươi? Ta liền nói hôm nay làm sao hỉ thức tại trước điện một mực gọi, nguyên lai là ngươi đã đến. Diệp tiểu hữu, ngươi nhưng không biết, ngươi sau khi đi, lão phu có mơ tưởng ngươi. Đi đi đi, Diệp tiểu hữu, đi trước lão phu uống chén trà tự ôn chuyện trước. Đại trưởng lão gọi là một cái kích động, cái gì có tổn thương bộ dáng cũng bị mất. Thanh này đối diện Diệp Lạc thấy khỏe miệng có quắc một trận. Hắn đương nhiên cũng nhận ra đám này trưởng lão, còn có cái này đại trưởng lão. Nhưng là hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Nhưng cái này đại trưởng lão nói chuyện cũng quá kỳ hoa. Hắn là đến cho Càn Đế đạo tông chế tạo phiền phức có được hay không? Còn gọi hắn đi uống trà. Ngươi sợ là giả Càn Đế đạo tông đại trưởng lão đi. Diệp Lạc hít sâu một hơi, cầm trong tay trường kiếm. Thật có lỗi, đại trưởng lão, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Ta muốn khai sáng Đông Châu một đời mới tu luyện thánh địa, Càn Đế đạo tông nhất định phải rời khỏi thánh địa danh sách. Cho nên hôm nay, hoặc là ta bị đánh lui, hoặc là Càn Đế đạo tông khí vận sói mòn, không còn thánh địa. Người ta các vì một phương người, không cần lưu tình, dùng hết toàn lực chặn đánh ta liền có thể. Diệp Lạc thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra. Đại trưởng lão sửng sốt một chút. Chợt cười to lên. Không có việc gì không có việc gì, bao lớn chút chuyện nha. Không nóng nảy, đi đi đi, Diệp tiểu hữu, chúng ta đi trước uống chén trà, tự ôn chuyện lại nói, đây coi là chuyện gì nha, nào có lão hưu gặp mặt, là đao kiếm tương hướng nha. Đại trưởng lão tư thái tùy ý nói. cầm trong tay trường kiếm Diệp Lạc. Ta là tới hủy diệt ngươi Càn Đế đạo tông. Ngươi tôn trọng ta một chút được hay không? Diệp Lạc trầm mặc, không biết nên làm sao đối mặt đầu này liếm chó. Dừng lại ở một bên đại trưởng lão nhìn Diệp Lạc trầm mặc dáng vẻ. Giống như là cũng minh bạch Diệp Lạc đang suy nghĩ gì. Lúc này liền vỗ tay một cái. Diệp tiểu hữu, cha nở dê lẽ lại ngươi muốn đánh trước Càn Đế đạo tông, lại đến uống trà. Kia Diệp tiểu hữu ngươi đánh trước đi, có cần hay không hỗ trợ? Lão phu bộ xương già này, mặc dù không có gì dùng, nhưng là đánh một chút những này nguyên anh cảnh, vậy vẫn là thật đơn giản. A, Diệp tiểu hữu ngươi nói ngươi muốn khai sáng Đông Châu một đời mới tu luyện thánh địa. Còn thiếu người không? Ngươi nhìn ta cái này hóa thần cảnh như thế nào? Đại trưởng lão trực tiếp trước mặt mọi người mở miệng. Hắn nói chuyện, thân thể kích động đều đang run rẩy. Ngày xưa hắn đề nghị cho Diệp Lạc đương người hô đạo, Diệp Lạc có thể cự tuyệt. Nhưng bây giờ Diệp Lạc muốn khai sáng tu luyện thánh địa, hắn gia nhập tu luyện thánh địa tông cũng không thể cự tuyệt đi. Đại trưởng lão, ngươi. Cái khác đông đảo trưởng lão đương nhiên cũng nghe đến đại trưởng lão, từng cái trừng lớn hai mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Nào có dạng này, trước mặt mọi người nói muốn phản tông A. Mà lại cái này đại trưởng lão, trước một giây còn nói mền ngọn nguồn bạch trưởng lão đánh lén, một giây sau liền công khai muốn phản tông. Chờ mặt so lật sách còn nhanh hơn. Tốt một đầu lão liếm chó. Giờ này khắc này. Đừng nói tất cả trưởng lão. Liền ngay cả khí thế hùng hổ mà đến Diệp Lạc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trang cảnh lập tức liền trở nên yên lặng. Chỉ có sơn môn chỗ, loang thoáng truyền đến tiếng đánh nhau cùng pháp lực ba động. Đúng lúc này, Càn Đế đạo tông chỗ sâu ba đạo độ kiếp cảnh khí thế bay lên. Chương 98, ngươi làm sao lại biết những này? Càn Đế đạo tông bên trong, Diệp Lạc chân đạp phi kiếm, áo bào phân phật, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Ở phía trước của hắn, đại trưởng lão cùng đông đảo Càn Đế đạo tông trưởng lão đều ở. Chỉ bất qua ánh mắt của những người này, bao quát Diệp Lạc ánh mắt, đều nhìn phía Càn Đế đạo tông chỗ sâu. Tại Càn Đế đạo tông chỗ sâu, ba cố độ kiếp cảnh khí tức lan tràn mà ra. Trong chốc lát bao trùm toàn bộ Càn Đế đạo tông. Đông đảo trưởng lão trong lòng đều phảng phất bị một ngọn núi lớn đè ở, hô hấp đều khó khăn mấy phần. Trên trận một cái duy nhất bất vi sở động, chính là Diệp Lạc. Diệp Lạc thực lực đã sớm vượt qua độ kiếp cảnh cấp độ. Độ kiếp cảnh khí tức căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực tế tính ảnh hưởng. Độ kiếp cảnh, ba đạo, Càn Đế đạo tông ba vị thái thượng trưởng lão. Diệp Lạc mặt ngoài một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mặc cho khí tức như thế nào kiềm chế, uy thế như thế nào ngập trời, hắn đều bất vi sở động. Loang thoang có sở duyên cái bóng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Càn Đế đạo tông chỗ sâu. Nói thật, lấy trước mắt hắn thực lực, đồng thời ứng đối ba tên độ kiếp cảnh, có chút phí sức. Đổi lại bình thường, Diệp Lạc cũng sẽ không đồng thời cùng ba tên độ kiếp cảnh cường giả giao thủ. Nhưng bây giờ khác biệt. Càn Đế đạo tông ba vị thái thượng trưởng lão nội tình đều bị Tô Càn Nguyên thấu sạch sẽ. Nếu là dạng này hắn còn đánh nữa thôi thắng. Vậy hắn cũng không xứng đương sư tôn chi đồ. Tại trong tầm mắt của hắn, ba tên lão giả từ Càn Đế đạo tông chỗ sâu chậm rãi đi ra. Ba người quanh thân vô tận quang huy lấp lóe, khí tức cường đại tự thân thể bắn ra. Uy áp thương khung. Độ kiếp cảnh. Nhân gian đỉnh phong cảnh giới. Độ kiếp cảnh vô luận tại Đông Châu hoặc là cái khác Đại Châu, đều là một phái nội tình chiến lực. Mỗi một vị độ kiếp cảnh đều là cường giả đỉnh cao. Dưới tình huống bình thường, độ kiếp cảnh cường giả tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Trừ phi là tông môn diệt vong chi chiến, độ kiếp cảnh tồn tại mới có thể lựa chọn xuất thủ. Thì như Càn Đế đạo tông dưới mắt một màn này, Diệp Lạc muốn đem Càn Đế đạo tông đánh xuống thánh địa danh sách. Cái này ba tên độ kiếp cảnh mới có thể lựa chọn xuất thủ. Chân đạp phi kiếm Diệp Lạc nhàn nhạt đốc một chút đông đảo trưởng lão. Những trưởng lão này đại đa số đều là cùng hắn có cũ. Ngày xưa hắn đến Càn Đế đạo tông lúc, những người này đều hóa thân qua liếm chó. Nói thế nào, song phương cũng coi là có chút giao tình. Trừ phi bất đắc dĩ. Không phải Diệp Lạc cũng không muốn kiếm chạm những người này. Đại trưởng lão, các ngươi lui ra đi, chiến đấu kế tiếp, không phải là các ngươi có thể tham dự. Diệp Lạc lưu lại một câu. Khống chế rơi chân phi kiếm, hướng phía kia ba tên độ kiếp cảnh lão giả vào tới. Nguyên địa những trưởng lão kia nhìn Diệp Lạc đã rời đi. Từng cái sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão, vừa mới thế nhưng là công bằng phản tông. Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Chưa thấy qua bỏ gian tà theo chính nghĩa đúng không? Đại trưởng lão bị nhiều như vậy bao hàm u oán ánh mắt nhìn chằm chằm, lúc này nổi giận. Còn lại những trưởng lão kia nhìn xem nổi giận đại trưởng lão, từng cái cũng là giận tùy tâm sinh. Ngươi phản tông ngươi còn lý luận hay sao? Uổng cho ngươi vẫn là Càn Đế đạo tông đại trưởng lão, vẫn là tiền nhiệm tông chủ kiên định người ủng hộ, nhìn ngươi ở phía trước nhâm tông chủ rời đi về sau, kiên định như vậy bảo hộ tiền nhiệm tông chủ đạo lữ, vốn cho rằng ngươi là một cái trung thành người, không nghĩ tới ngươi lại là bộ dáng này. Liếm chi nhất đạo, ta nguyện phụ ngươi là mạnh nhất. Đông đảo trưởng lao nhao nhao mở miệng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là dám tất tất mà thôi, đánh chết bọn hắn cũng không dám động thủ. Bọn hắn bất quá đều là nguyên anh cảnh. Đại trưởng lao thế nhưng là hóa thần cảnh tồn tại. Đánh nhau khẳng định là bọn hắn ăn thiệt thòi. Cho nên bọn hắn cũng liền chỉ dám ở chỗ này tất tất. Một bên khác đại trưởng lão nghe những lời này, con mắt chừng đến lớn hơn. Các ngươi biết cái gì, Diệp Tiểu Hưu xuất thân chỗ nào? Ẩn thế tông môn. Diệp Tiểu Hưu muốn khai sáng tu luyện thánh địa, muốn đả kích Càn Đế đạo tông, chán ở dê lẽ lại các ngươi còn muốn ngăn cản hay sao? Hôm nay các ngươi ngăn trở Diệp Tiểu Hưu, ngày mai Ẩn thế tông môn tông chủ giáng lâm, lấy cái gì cản? Chẳng bằng nghe lão phu, cùng một chỗ đầu nhập vào Diệp Tiểu Hưu. Diệp Tiểu Hưu mới thành lập tu luyện thánh địa, khẳng định thiếu người. Chúng ta bây giờ đầu nhập vào, tương lai kia là đại công thần. Dựa theo thế giới phàm tục, vậy liền tòng long chi thần. Đại trưởng lão mê hoặc nói. Nói ta là phản đồ. Hừ hừ. Chỉ cần ta đem các ngươi cùng một chỗ bắt góc, mọi người cùng nhau phản, đó chính là khởi nghĩa, đây không phải là phản loạn. Tin tưởng Ẩn thế tông môn mấy chữ này, đầy đủ khiến cái này trưởng lão tâm động. Quả nhiên. Đang nghe đại trưởng lão những lời này sau. Tất cả trưởng lão đều trầm mặc một chút. Đúng lúc này. Ầm ầm. Nơi xa một đạo nổ vang rung trời truyền đến, ba động khủng bố bộc phát, kiếm khí, đao khí, trường ấn, vô số thần thông phép thuật đập vào cùng một chỗ. Những trưởng lão này kinh hãi không thôi, trong nháy mắt hoàn hồn, điên cuồng lui ra phía sau, muốn tránh cho bị lan đến gần. Tại đông đảo trưởng lão rời đi về sau, sóng gợn càng mạnh mẽ hơn sinh ra. Một đạo quang trụ từ thương khung mà lên, giống như là muốn trấn áp cái gì. Tại cột sáng bên cạnh, lại có ngàn vạn phi kiếm hoành lập, đem ánh sáng trụ chặt đứt. Ngay tại ngàn vạn phi kiếm quát tháo lúc, một đạo hạo đãng đao khí từ trên trời giáng xuống, đánh rơi không ít phi kiếm. Đủ loại thần thông tất cả đều phát huy ra, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhất pháp phá nhất pháp. Nhìn song phương thế lực ngang nhau. Nhưng lại tại song phương giao chiến chính bạch nhiệt hóa lúc. Đột nhiên, Càn Đế đạo tông ba tên độ kiếp cảnh cường giả bắt đầu tầng tầng bại lui, Diệp Lạc truy kích mà lên. Một người đè ép ba tên độ kiếp cảnh đánh. Càn Đế đạo tông bên trong, trên một vách núi, Diệp Lạc cầm trong tay phi kiếm, quanh thân ngàn vạn phi kiếm vần quanh, giữa lông mày kim sắc ấn ký lấp lóe tia sáng chói mắt, hai mắt bị hắc quang bao trùm, lộ ra hoang cổ chi khí, giống như một tôn vô địch kiếm tiên. Ở trước mặt hắn, Càn Đế đạo tông ba tên lão giả đều ngã trên mặt đất, thở hừng hực, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Lạc. Lúc đầu lấy ba người bọn họ chi lực, dù là trong thời gian ngắn bắt không được Diệp Lạc, đánh đánh lâu dài cũng có thể đem Diệp Lạc cho đánh bại. Nhưng Diệp Lạc đánh lấy. Đột nhiên thật giống như khai khiếu. Hướng trên người bọn họ nhược điểm chết bên trong công kích. Một công kích một cái chuẩn. Ba người trong nháy mắt tan tác. Để ba người cảm thấy sụp đổ, không phải bị đánh bại. Mà là cái này Diệp Lạc vì sao lại biết nhược điểm của bọn hắn. Rõ ràng trên người bọn họ nhược điểm không có mấy người biết đến. Ngươi là thế nào biết trên người chúng ta nhược điểm? Cầm đầu một độ kiếp cảnh lão giả miệng phun máu tươi, khí tức suy yếu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Các ngươi đây cũng không cần quản, ba người các ngươi đã không có năng lực chiến đấu, hảo hảo nằm là được. Diệp Lạc mặt không thay đổi nói. Lời này vừa nói ra, ba tên lão giả liếc nhìn nhau, đều có nồng đậm bất đắc dĩ. Cầm đầu tên lão giả kia gian nan đứng lên. Không hổ là Ẩn thế tông môn đệ tử, bản sự quả nhiên ghê gớm. Nhưng ngươi muốn đem ta Càn Đế đạo tông trục xuất thánh địa danh sách, còn không có đơn giản như vậy. Ta Càn Đế đạo tông cũng không phải không nắm chắc bài. Lão giả kia hít sâu một hơi nói. A, kia cái gì trong quan tài gì thân thể đúng không? Cái này gì thân thể cùng các ngươi kia cái gì quan tài là một thể, cho nên sợ một loại pháp thuật hoặc là cùng không có quan pháp bảo đúng không? Diệp Lạc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Bà tên lão giả. Ngươi làm sao lại biết những này? Chương 99, luận Diệp Lạc tư chất kinh khủng tính. Thiến công Càn Đế đạo tông chi chiến, rất nhanh liền hạ màn. Kết quả rất rõ ràng. Diệp Lạc thắng. Tại biết Càn Đế đạo tông hết thể nền tảng Diệp Lạc. Rất dễ dàng thắng được thắng lợi. Kia ba tên độ kiếp cảnh trưởng lão tại phát hiện Càn Đế đạo tông lớn nhất át chủ bài đối Diệp Lạc vô dụng về sau, cũng triệt để từ bỏ. Dù sao bọn hắn không phải tông chủ. Hoặc là nói Càn Đế đạo tông bây giờ liền không có tông chủ. Không có chân chính người chủ sự. Tại ba tên độ kiếp cảnh lão giả hết sức ngăn cản vô dụng về sau, liền mặc cho Diệp Lạc tung hoành ở Càn Đế đạo tông bên trong. Diệp Lạc cũng không có chém tận giết tuyệt. Tại phá hủy nửa cái Càn Đế đạo tông về sau, liền quay người rời đi. Ba ngày sau, Đông Châu Đông Bộ, một tòa linh khí nồng đậm trên núi cao. Diệp Lạc đứng tại đỉnh núi cao, ngước đầu nhìn lên lấy thương khung. Sau lưng hắn, Thân Tài Tuấn, Nhiếp Vân Phi, Đại trưởng lão, còn có rất nhiều bô y tiếp đại trưởng lão bỏ gian tà theo chính nghĩa nguyên anh cảnh các trưởng lão đi theo. Đối với những này nguyên anh cảnh trưởng lão, Diệp Lạc đương nhiên lựa chọn chiếu bản thu hết. Hắn muốn sáng tạo tu luyện thánh địa, không có người quản lý là không được. Chính hắn nhưng lười nhác quản lý, những này nguyên anh cảnh trưởng lão tác dụng liền đến. Lá nhỏ. Khu khu, tông chủ, ngài chẳng lẽ dự định cứ như vậy khai sáng tu luyện thánh địa sao? Không nên trước tiên đem tông môn kiến tạo ra được, lại tiến hành tuyên cáo sao? Đại trưởng lão chắp tay nói. Sau lưng đám người cũng nhao nhao đưa ánh mắt bỏ vào phía trước Diệp Lạc trên thân. Diệp Lạc tại trước đây không lâu cùng bọn hắn nói. Phải hướng thiên đạo tuyên cáo, hội tụ Đông Châu khí vận, sáng tạo thánh địa trước. Lúc đầu dạng này là không sai. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại ngay cả tông môn đều không có kiến tạo ra được. Dựa theo quá trình, hẳn là trước sáng tạo tông môn, lại tuyên cáo thánh địa thành lập. Nhưng Diệp Lạc lại muốn trước tuyên cáo, xây lại tạo tông môn. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không dám khuyên cáo. Không phải sao, chỉ có đại trưởng lão đứng ra khuyên cáo. Một bên Diệp Lạc túi đầu quét mắt những người theo đuổi này một chút, lắc đầu. Không cần nhiều lời. Ta đã làm tốt dự định, trước tuyên cáo thánh địa thành lập, hội tụ Đông Châu khí vận, sau đó lại bất thời gian kiến tạo tông môn kiến trúc. Diệp Lạc khoát tay cự tuyệt. Thế nhưng là, tông chủ, coi như chúng ta không trước kiến tạo tông môn, nhưng là cũng phải cùng tu tiên giả liên minh bên kia thông báo một tiếng A. Đại trưởng lão lại mở miệng nói ra. Tu tiên giả liên minh. Một cái trên danh nghĩa tổ chức. Ân, đối với tu luyện thánh địa bực này cấp bậc thế lực tới nói, chính là một cái trên danh nghĩa tổ chức. Đối với những cái kia cỡ trung tông môn cỡ nhỏ tông môn, vậy coi như là chân chính quản hạt tổ chức. Tông môn muốn sáng tạo, muốn tấn cấp phẩm giai, đều muốn trải qua tu tiên giả liên minh cho phép mới được, những cái kia cái gì tông môn giấy phép, cũng là từ tu tiên giả liên minh ban phát. Đương nhiên, đây là đối với cỡ trung tiểu tông môn tới nói, mới cần. Đối với tu luyện thánh địa đẳng cấp này tồn tại tới nói, tu tiên giả liên minh nếu là dám chọc giận một phương tu luyện thánh địa, đoán chừng biến mất, chính là tu tiên giả liên minh. Có như thế một phen, có thể hình dung tu tiên giả liên minh định nghĩa. Bên trong môn phái nhỏ cùng bên trong môn phái nhỏ trở mặt, tu tiên giả liên minh tham gia, mâu thuẫn không có. Một phương thánh địa cùng bên trong môn phái nhỏ trở mặt, tu tiên giả liên minh tham gia, bên trong môn phái nhỏ không có. Một phương thánh địa cùng một phương thánh địa trở mặt, tu tiên giả liên minh tham gia, người tu luyện liên minh không có. Lời nói này đủ để miêu tả tu tiên giả liên minh hiện trạng. Đại trưởng lão sở dĩ nên biết sẽ tu tiên giả liên minh một tiếng, chỉ là bởi vì bọn hắn là sơ bộ muốn kiến tạo thánh địa, cho chút mặt mũi mà thôi. Ừm. Ta là ẩn thế tông môn xuất thân, phải có lễ phép một điểm, đại trưởng lão ngươi đi thông báo một tiếng liền tốt, không trở ngại ta bên này tuyên cáo thánh địa thành lập. Diệp Lạc trầm tư một chút, vẫn là làm ra quyết định. Cho tu tiên giả liên minh một điểm mặt mũi. Nghe đến lời này, đại trưởng lão mấy người cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, không khuyên nữa. Nên khuyên đều khuyên. Đã Diệp Lạc khăng khăng. Vậy liền thuận Diệp Lạc ý tứ đến là được rồi. Gặp một màn này, Diệp Lạc cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vỗ bên hông hồ lô, một ngụm phi kiếm phun ra, rơi vào trước mặt. Diệp Lạc khinh thân nhảy lên, đạp ở trên phi kiếm, phóng lên tận trời. Bay đến trên không trung. Diệp Lạc quan sát phía dưới dãy núi. Hô hô. Từng đợt cuồng phong gào thét mà qua, đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới, áo choàng tóc đen càng là theo gió cuồn vũ. Diệp Lạc yên lặng cảm thụ được cái này cuồng phong gào thét, quay đầu nhìn về phía Vô Đạo Tông phương hướng. Sư tôn, ta cuối cùng đã tới bước này. Dựa theo ý nguyện của ngài, mở tu luyện thánh địa, trở thành một phương thánh địa chi chủ. Diệp Lạc hít sâu một hơi, không khỏi nhớ lại mình tại phàm tục lúc sinh hoạt, nhập Vô Đạo Tông sau to lớn biến hóa. Qua đi tới hai chén trà công phu, Diệp Lạc mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không do dự nữa. Hai tay nâng lên, trong lòng yên lặng đã vận hành lên Thái Cổ Kiếm Tôn di tích chỗ đạt được pháp quyết. Ông! Tại Diệp Lạc vận chuyển pháp quyết lúc, mi tâm kim sắc ấn ký nở rộ lên lóa mắt vô cùng kim sắc quang mang. Xa xa nhìn lại, Diệp Lạc trên thân phảng phất bị một tầng kim quang bao phủ, thần thánh không thể xâm phạm, giống như một viên mặt trời nhỏ, uy thế cường đại trấn áp tứ phương. Phía dưới đại trưởng lão bọn người nhịn không được nhắm hai mắt lại, không thể nhìn thẳng. Tại Diệp Lạc trong lòng, loáng thoáng có thể phát giác được đi ra. Tại hắn vận chuyển pháp quyết thơ y điểm. Trong lúc vô hình, có một ít cùng loại với khí lưu đồ vật đang hướng phía hắn bên này tụ đến. Theo thời gian Nazi, càng ngày càng nhiều khí lưu tụ đến. Cái này một hội tụ, liền lại là thời gian một ngày. Phía dưới đại trưởng lão, Thân Tài Tuấn bọn người đã sớm tìm một ngọn núi động, dựa vào các loại pháp bảo, miễn cưỡng ngăn trở kim quang, nhìn xem Diệp Lạc thân ảnh. Tông chủ cái này muốn hội tụ đến lúc nào? Hội tụ khí vận, chắc chắn sẽ không quá thời gian ngắn ở giữa, an tâm chờ xem, các ngươi thần thức nhớ kỹ thả ra, miễn cho có người quấy rầy đến Diệp tông chủ. Thả thả. Nhớ kỹ cổ tịch ghi chép, Càn Đế đạo tông khai sáng mới bắt đầu, hội tụ khí vận hao tốn 49 ngày, sẽ không phải tông chủ cũng muốn 49 ngày a? Nghe nói đây là dựa vào người thiên tư mà tính, thiên tư càng mạnh người, hội tụ khí vận càng nhanh. Đám người thảo luận. Từng cái tại biết hội tụ khí vận tốc độ quyết định bởi tại người thiên tư về sau, bọn hắn đều hiếu kỳ. Hiếu kỳ Diệp Lạc thiên tư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cả đám đều chuẩn bị tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống, xem thật kỹ một chút Diệp Lạc rốt cuộc muốn tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành hội tụ khí vận. Mọi người ở đây tìm địa phương ngồi thời điểm. Chỉ gặp được Phương Diệp Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân kim sắc quang mang từ từ tiêu tán, khí thế đại biến, hoàn thành hội tụ khí vận. Đám người có thể để cho bọn hắn tuyển tọa hạ sao? Mọi người tại một trận trầm mặc về sau, lại cảm nhận được nồng đậm chấn kinh. Một ngày ra mặt thời gian, Diệp Lạc hoàn thành hội tụ khí vận. Cái này, đây là kinh khủng bực nào tư chất? Chương 100, Thái Nhất Kiếm Tông. Trên trời cao, Diệp Lạc chân đạp phi kiếm, quanh thân từng đợt thanh phong vần quanh. Hắn hội tụ khí vận thơ ý điểm kim quang đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều có một loại không cách nào miêu tả, mắt thường không thể gặp khí lưu còn quấn. Những khí lưu này vây quanh hắn, ngưng tụ không tan. Nếu như đoán không sai, những này chính là cái gọi là khí vận. Mở tu luyện thánh địa cần có khí vận. Chỉ bất quá, những này khí vận loáng thoáng có loại sẽ tiêu tán cảm giác. Tựa hồ chỉ cần Diệp Lạc vừa rời đi khí vận hội tụ chi địa. Những này khí vận liền sẽ lập tức tiêu tán. Nếu như không thể thay đổi cái hiện tượng này. Như vậy Diệp Lạc dù là mở ra thánh địa, kia Diệp Lạc cũng sẽ bị hạn chế hành động, ngày sau không cách nào lại rời đi thánh địa, nhất định phải vĩnh viễn tỏa chấn thánh địa. Nếu là bộ dạng này, kia Diệp Lạc là tuyệt đối không nguyện ý. Diệp Lạc chấm tư, muốn tìm kiếm có biện pháp nào. Đồng nhiên, một thanh âm truyền vào trong đầu hắn. Chủ nhân, linh bảo đều có vĩnh chấn khí vận hiệu quả, thượng phẩm linh bảo chấn áp hiệu quả tốt nhất, không phải chủ nhân ngươi coi là, vì cái gì linh bảo bình thường đều là tông môn chấn tông chi bảo. Vô Tấn Kiếm Hồ thanh âm. Nghe nói như thế, Diệp Lạc sửng sốt một chút, chợt lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên nhàn nhạt vui mừng, vô bên hông Vô Tấn Kiếm Hồ. Vô Tấn Kiếm Hồ lập tức hiểu ý, bay lên trời. Rơi vào trên trời cao, Vô Tấn Kiếm Hồ nở rộ lên màu xanh thẳm quan mang, linh bảo chi uy, hiện ra lâm ly. Đương Vô Tấn Kiếm Hồ đứng ở không trung thơ ý điểm. Diệp Lạc rõ ràng cảm thấy, trong lúc vô hình khí vận vững chắc lại, không còn có dấu hiệu tiêu tán. Hô! Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra, vốn định đi xuống trước lại làm xuống một bước động tác. Nhưng đột nhiên ở giữa, trong lòng hắn nhảy một cái, không hiểu sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác. Mà cố này thăm dò cảm giác bắt nguồn từ. Trên trời, Diệp Lạc đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong hai con ngươi có kim quang hiện hiện. Vốn cho rằng trên trời có thứ gì. Nhưng ra ngoài ý định, trên bầu trời cũng không có bất kỳ vật gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lạc mê hoặc một chút. Sau một khắc, nội tâm của hắn phúc trí tâm linh, xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Khí vận đã định, muốn niệm cáo tử. Cáo chi thiên địa, Đông Châu một đời mới thánh địa lập xuống. Thì ra là thế sao? Diệp Lạc khẽ gật đầu, đạp vu phi trên thân kiếm, chắp tay sau lưng. Nay, ta Diệp Lạc tại Đông Châu Đông Bộ, huyền tung 72 dãy núi Chi Đỉnh, khai sáng tu luyện thánh địa. Chính thức tuyên cáo, thay thế Đông Châu thánh địa Càn Đế Đạo Tông, vì một đời mới Đông Châu thánh địa. Đạo vốn là không, chưa từng mà một, thánh địa chi danh, lì hệ nở vi Thái Nhất Kiếm Tông. Lập Vô Đạo Tông vì Thái Nhất Kiếm Tông tổ đỉnh. Lấy thượng phẩm linh bảo Vô Tấn Kiếm Hồ trấn áp khí vận. Phàm Đông Châu người, tư chất thượng giai người, đều có thể nhập Thái Nhất Kiếm Tông. Thanh âm giống như hồng trung. Ở phía dưới Đông Đảo trưởng lão bên thai vang vọng. Nghe được Đông Đảo trưởng lão não hải chấn động, hoảng hốt thất thần. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận gió lớn ào ạt mà qua, quét sạch bọn hắn chỗ núi cao cùng phụ cận 71 tòa cự sơn. Trận này cuồng phong quét, cũng làm cho Đông Đảo trưởng lão cùng thân tài tuấn, Nhiếp Vân Phi lấy lại tinh thần. Cái này gió, vì cái gì có thể để cho ta cảm giác được rét lạnh? Không đúng, đây không phải phổ thông gió, các ngươi có phát hiện hay không, cái này gió thổi qua về phía sau, linh khí. Chúng ta chu vi linh khí trở nên nồng nặc thật nhiều. Không phải trở nên trực tiếp nồng nặc, là linh khí đang điên cuồng tăng lên, không. Là dãy núi này đang cướp đoạt Đông Châu linh khí. Đem linh khí hội tụ tới. Thánh địa thành công lập xuống đến rồi. Linh khí này mức độ đậm đặc, so Càn Đế Đạo Tông chỉ có hơn chứ không kém. Cái này khó nói, Càn Đế Đạo Tông đã sớm không còn đỉnh phong thời kỳ, mới lập thánh địa, lại một bước đạt tới đỉnh phong. Đông đảo trưởng lão hưng phấn trò chuyện với nhau. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông bên trên, Sở Duyên cung điện bên trong. Giờ này khắc này, Sở Duyên đi tới một cái thời khắc mấu chốt, quanh người hắn khí tức cực độ không ổn định, một hồi lên cao, một hồi hạ xuống. Rõ ràng đến lần danh đột phá. Sở Duyên từ khi về tới cung điện về sau, vẫn dốc lòng nghiên cứu từ trưởng Hà Tông nơi đó có được bí tịch. Đang nghiên cứu đến một chút kết quả về sau, lập tức bắt đầu tu luyện. Tại hơn 2 tháng sau, đánh bậy đánh bạ phía dưới, Sở Duyên vậy mà như kỳ tích tu luyện đến kim đan cảnh giai đoạn trước đỉnh phong. Dưới mắt ngay tại nếm thử đột phá kim đan cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá tại đột phá kim đan cảnh trung kỳ sự tình, rõ ràng tạm ngừng. Cái này không trên không dưới, khiến cho Sở Duyên khí tức một hồi lên cao một hồi hạ xuống, cực độ không ổn định. Thấm kia khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Duyên cũng không có cái gì biện pháp. Đột phá đến một nửa, cũng không thể không đột phá đi. Cái này rất giống hai chân đều hướng trước nhảy dựng lên, nhảy đến giữa không trung, còn có thể trở về rút về đi không được. Không có biện pháp. Chỉ có thể liều mạng liều một phát. Sở Duyên trong mắt lóe lên ngon sắc. Hắn phải lớn biên độ hấp thu linh khí, nhất cổ tác khí đột phá cảnh giới. Hoặc là thất bại, hoặc là thành công. Cũng chỉ có một lựa chọn. Sở Duyên quyết định, cắn răng một cái liền dự định hấp thu quanh mình linh khí tiến hành đột phá. Hắn hé miệng, chuẩn bị đến một chiêu thôn tính linh khí. Đang lúc Sở Duyên sắp thôn phệ linh khí lúc, bỗng nhiên ở giữa, gió nổi mây phun. Sở Duyên quanh thân cái kia vốn là không tính linh khí nồng nặc giống như nhận lấy cái gì triệu hoán. Trong chốc lát, linh khí tất cả đều biến mất. Cung điện này trong nháy mắt biến thành khu vực chân không. Sở Duyên một chiêu thôn tính linh khí, nuốt cái tịch mịch. Ầm. Sở Duyên khí tức dừng lại, thân thể phát ra một tiếng vang thật lớn. Đột phá thất bại. Ta mẹ nó. Sở Duyên muốn tự tử đều có, cái này mẹ nó xảy ra chuyện gì đồ vật. Đột phá thời khắc mấu chốt, không có linh khí. Đừng bị lao tử biết là ai tại gây sự, không phải ta để không có biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Đột phá thất bại Sở Duyên rõ ràng nổi giận. Hắn thần thức toàn bộ triển khai, hướng phía tông môn chi địa liếc nhìn mà đi. Lại phát hiện trong tông môn bên ngoài đều không có bao nhiêu linh khí. Bọn hắn Vô Đạo Tông bên trên linh khí giống như đều hứng chịu tới cái gì triệu hoán, hướng Thiên Vũ Sơn bên ngoài bay mất. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì lao quái đột phá, đem linh khí đều cho hút đi? Sở Duyên âm thầm lẩm bẩm hai tiếng, sắc mặt khó coi không thôi. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Chán ở dê lẽ lại hắn còn có thể đi tìm người ta liều mạng không thành. Thôi thôi, lần này đột phá không thành công, lần sau lại đột phá chính là, dù sao còn có một hồi, đã đến tông môn kiểm trắc thời điểm, Trương Hàn tăng thêm Tô Càn Nguyên, lập tức liền có thể để cho ta đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ. Tăng thêm chính ta tu luyện, vậy ta chính là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể lấy trở lại nguyên anh cảnh. Sở Duyên thấp giọng nhỉ non hai câu, thu liễm một chút cảm xúc. Tại hắn đột phá trước đó, hệ thống liền cho cái nhắc nhở, sắp đến kiểm trắc ngày. Cũng chính là năm này sắp hết. Sở Duyên yên lặng ấn mở chỉ có hắn mới có thể thấy được hệ thống mô bản, nhìn xem còn bao lâu mới đến kiểm trắc ngày. Một đạo màu xanh thẳm mô bản hình thành. Phía trên một đoạn văn tự ngưng tụ. Khoảng cách kiểm trắc tông môn thời gian còn có, 5 tiếng 34 phút 26 giây. Chương 101, Hóa Thần Cảnh Trương Hàn. Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông bên trên, truyền pháp điện bên trong. Trương Hàn khoanh chân ngồi tại truyền pháp điện cổng, khí tức của hắn cũng là cực độ không ổn định. Rõ ràng, hắn chuẩn bị muốn bắt đầu phóng thích trời sinh trận tâm bên trong chỗ góp nhặt năng lượng, đến tiến hành duy nhất một lần đột phá. Hắn đột phá động tĩnh nhưng so sánh Sở Duyên lớn hơn. Năng lượng cường đại ba động, dẫn tới quanh mình hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Hắn muốn duy nhất một lần đột phá hóa thần cảnh. Còn có hơn một canh giờ liền muốn trời tối a. Tranh thủ vào hôm nay kết thúc trước đó, hoàn thành đột phá. Vì một ngày này, ta chuẩn bị quá lâu, tuyệt không cho phép thất bại. Ta muốn cho sư tôn một cái kinh hỉ lớn. Trương Hàn thấp giọng nhỉ non vài câu. Hắn có chút nhắm mắt lại, chuẩn bị triệt để phóng thích trận tâm bên trong năng lượng, bắt đầu tiến hành đột phá. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được rõ ràng, ở chung quanh hắn vây linh khí giống như là nhận lấy cái gì triệu hoán, hướng phía Vô Đạo Tông ngoại hối tụ mà đi. Trong chốc lát, Trương Hàn phụ cận linh khí cơ hồ vì không. Hả? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Trương Hàn có chút phản ứng không kịp. Đây là xảy ra chuyện gì? Linh khí đâu? Trương Hàn mê mang nhìn thoáng qua bốn phía. Quanh người hắn hoàn toàn chính xác không có linh khí. Hắn muốn duy nhất một lần đột phá hóa thần cảnh, cần vô cùng bàng bạc linh khí. dưới mắt Vô Đạo Tông phạm vi bên trong thế mà cơ hồ không có linh khí. Không có linh khí hắn còn đột phá cái quỷ. Mặc dù không biết vì cái gì đưa đến linh khí biến mất, nhưng là hiện tại Trương Hàn cũng không có tâm tư đi truy vấn ngọn nguồn. Năng lượng của hắn đã bắt đầu tràn ra, lập tức liền muốn đột phá. Nơi nào có không đi qua nở những cái kia. Đã không có linh khí, vậy hắn chỉ có thể dựa vào mình đến tụ tập linh khí. Trương Hàn quyết định thật nhanh, trong đầu mình tưởng ra Thái Âm Tinh thần đồ. Ý đồ muốn mượn Thái Âm Tinh lực lượng bày trận. Ấn ý nghĩ của hắn. Thái Âm Tinh cùng hắn như vậy quen. Hắn đột phá loại đại sự này, cần bày trận, đương nhiên phải dùng Thái Âm Tinh lực lượng. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Thái Âm Tinh cũng không có chọn con la. Tại hoàng hôn bên trong hiện ra Thái Âm Tinh thần, chói mắt ra nhờ trăng lấp lánh thương khung, loáng thoáng ý đồ che lại Thái Dương Tinh dư huy. Đồng thời, một đạo a nhờ trăng chiếu xạ mà xuống, rơi xuống Trương Hàn trên thân. Trương Hàn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện lấp lánh Thái Âm Tinh. Rốt cục, hắn lại một lần nữa mượn đến Thái Âm Tinh lực lượng. Lần này Thái Âm Tinh vẫn là lựa chọn trợ giúp hắn. Trương Hàn suy nghĩ cùng một chỗ, nơi trái tim trung tâm chói mắt màu xanh thẳm quang mang lóe lên, chiếu sáng toàn bộ truyền pháp điện. Từng cái phù văn cổ xưa hiện ra. Phù văn trốn vào bốn phương tám hướng hư không bên trong. Trận lên, thụ linh. Trương Hàn quát khẽ một tiếng. Từng đạo trận văn từ hư không bên trong diễn sinh mà ra. Một tòa cỡ lớn Thái Âm tụ linh trận bố trí mà ra. Tại đại trận sau khi hoàn thành, đại trận chi uy lập tức hiện ra. Một cỗ kinh khủng hấp lực lấy Thiên Vũ Sơn làm trung tâm, thôn tính bốn phía linh khí. Nguyên bản bị lược đoạt linh khí lại lần nữa bị hấp thu trở về, đồng thời đang điên cuồng hút vào bốn phương tám hướng linh khí. Thiên Vũ Sơn ở vào Đông Châu lệch Nam địa mang. Tòa này Thái Âm tụ linh trận xuất hiện, cơ hồ dẫn tới hơn phân nửa Đông Châu Nam bộ linh khí đều bị lược đoạt mà rỗng. Một ngày này, đối với Đông Châu tu tiên giới tới nói, là một trận tai nạn. Thái Nhất Kiếm Tông sinh ra, Thái Âm tụ linh trận uy thế, cơ hồ khiến toàn bộ Đông Châu linh khí đều hội tụ tại cái này hai bên. Những cái kia Đông Châu tu sĩ làm sao biết xảy ra chuyện gì? Chỉ có thể từng cái ở trong lòng chửi mẹ. Ngồi tại truyền pháp điện trước Trương Hàn cũng không biết những thứ này. Giờ này khắc này, Trương Hàn cảm nhận được quanh mình bàng bạc linh khí, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Nhưng nghĩ lại, tại truyền pháp điện bên trong đột phá, vạn nhất lan đến gần truyền pháp điện bên trong thư tịch, vậy cái này nổi ai đến cóng? Hắn nhưng là Vô Đạo Tông tương lai tông chủ. Những này nội tình bị hư hao, thua thiệt hay là hắn? Ra ngoài đột phá. Trương Hàn thả người nhảy lên, trực tiếp chạy ra truyền pháp điện phạm vi, đi vào đại điện trên quảng trường. Khi hắn đi vào đại điện quảng trường lúc, góp nhặt tại tâm tạng chỗ năng lượng rốt cuộc gáp chế không nổi, toàn vẹn bạo phát ra. Hô hô. Chấn động kịch liệt nhấc lên từng đợt linh khí cuồng phong. Cùng lúc đó, Trương Hàn cũng bắt đầu đột phá. Năng lượng bộc phát, tràn ngập với hắn toàn thân cao thấp, Vô Đạo Tông bên trên linh khí nồng nặc cũng giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào trên người hắn. Chỉ là vừa đối mặt ở giữa, Trương Hàn thoát phàm nhập tiên, bước vào luyện khí cảnh giai đoạn trước, lại vừa đối mặt ở giữa, bước vào luyện khí cảnh trung kỳ, luyện khí cảnh hậu kỳ. Vâng, trúc cơ cảnh giai đoạn trước, người khác đều nói trúc cơ trăm ngày. Nhưng ở Trương Hàn cái này, căn bản không dùng đến mấy giây. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, Trương Hàn khí tức nhảy lên tới trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trương Hàn có thể nội thị đạt được, trong cơ thể hắn đản sinh pháp lực bắt đầu hội tụ, loáng thoáng tại vùng đan điền hình thành một viên hư ảo đan hình. Nửa bước kim đan cảnh. Sau một khắc, ở trong cơ thể hắn viên kia hư đan bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh khí, từ hư chuyển thực, từng vệt kim sắc quang hoa tại đan thượng lưu động. Sau nửa ngày, một viên kim đan ngưng tụ ở đan điền chỗ. Kim đan cảnh giai đoạn trước, một bước từ phàm tục đột phá kim đan cảnh. Nếu là bị người khác biết, chỉ sợ dọa đều có thể hù chết. Nhưng đến Trương Hàn nơi này, hết thể lộ ra như vậy bình thản. Lại đột phá còn không có đình chỉ. Kim đan ngưng tụ sau khi thành công, một cỗ linh khí vẫn như cũ điên cuồng hướng phía kim đan tràn vào. Trương Hàn khí thế lại lần nữa kéo lên. Kim đan cảnh trung kỳ, kim đan cảnh hậu kỳ. Đông. Kim đan vỡ vụn mà ra. Một cái phiên bản thu nhỏ Trương Hàn ngưng tụ mà thành. Đan vỡ thành anh. Một cỗ uy thế kinh khủng giáng lâm Vô Đạo Tông bên trên. Nguyên anh cảnh giai đoạn trước. Trương Hàn thân thể tự nhiên mà vậy bay lên mà lên, rơi vào trên bầu trời. Đồng thời, cảnh giới của hắn đột phá còn không có đình chỉ. Linh khí vẫn tại chen chúc mà đến, tràn vào trong cơ thể hắn. Nguyên anh cảnh trung kỳ. Nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ầm ầm. Trương Hàn thể nội nguyên anh bắt đầu vỡ vụn mà ra. Một chút xíu quang hoa lưu động mà lên, loáng thoáng ngưng tụ thành một đạo nguyên thần. Chỉ bất quá cái này nguyên thần chỉ là ngưng tụ thành hình, nhưng lại chưa chân chính thành hình. Thiếu khuyết đạo vận. nguyên anh cảnh cùng hóa thần cảnh ở giữa, có một đạo lệch trời. Đó chính là đạo vận. Nguyên anh cảnh muốn đột phá đến hóa thần cảnh, nhất định phải ngộ đạo, đạt được đạo vận mới có thể hoàn thành đột phá. Nếu không liền xem như khổ tu nhiều năm, cũng không thể đột phá. Đây cũng là vì cái gì hóa thần cảnh tu sĩ thưa thất nguyên nhân. Nhưng Trương Hàn trời sinh trận tâm, vốn là có được chính mình đường. Đối với đạo vận, tự nhiên mà vậy không thiếu. Tại Trương Hàn đạo vận rót vào nguyên thần trong nháy mắt. Nguyên thần phảng phất sống lại. Một cỗ càng cường đại hơn uy thế lấy Trương Hàn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng chấn áp tới. Hóa thần cảnh. Anh nát hóa thần. Sư tôn. Đệ tử rốt cục đạt tới hóa thần cảnh. Đệ tử chưa hề cô phụ qua sư tôn kỳ vọng. Trương Hàn cảm thụ được trong lúc phất tay lực lượng kinh khủng kia, nội tâm mừng rỡ không thôi. Hắn đột phá động tĩnh lớn như vậy. Sư tôn nhất định thấy được. Sư tôn nhất định rất mừng rỡ đi. Nhìn xem ngày xưa kia ngộ tính thấp đệ tử, trong vòng một ngày trở thành hóa thần cảnh tồn tại. Chương 102, ta bị trung thực đệ tử đâm lưng. Vô đạo tông, Sở Duyên cung điện. Nhìn qua trước mặt màu xanh thẳm màn ảnh. Sở Duyên trở nên mong đợi. Khoảng cách kiểm tra tông môn thời gian còn có, 7 phút 32 giây. Còn có 7 phút. Còn có 7 phút, liền muốn bắt đầu kiểm tra. Không biết vì sao, Sở Duyên hiện tại cảm giác có chút hoảng. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì hoảng. Rõ ràng đây là đã ổn thế cục. Có Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên, hắn chỉ ít tăng lên 2 giai cảnh giới. Vội cái gì? Có gì có thể hoảng? Sở Duyên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tư ổn định lại. Không có gì tốt hoảng. Hắn sở mẫu người cũng không phải chưa thấy qua sóng to gió lớn người. Lúc trước anh vỡ thành đan đều trải qua. Cha nở dê lẽ lại bởi vì một điểm hoảng hốt, hắn liền muốn nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ lung tung. Hừ, ổn định tâm tính. Chờ cái 7 phút chính là. Cha nở dê lẽ lại 7 phút, đệ tử còn có thể trong nháy mắt thành tài hay sao? Lừa gạt quỷ đâu? 7 phút đệ tử nếu có thể thành tài. Vậy hắn có thể đem thế giới phàm tục tòa kia ngân nguyệt thành cho dỡ sạch, một ngụm một khối, cho hết vớt. Lặng lặng chờ cái 7 phút liền tốt. Sở Duyên trong lòng nổi lên suy nghĩ, miệng bên trong hừ một tiếng. Tĩnh tâm chờ đợi. Đối với tu tiên giả tới nói, 7 phút bất quá là nháy mắt mấy cái thời gian thôi. Nhưng cái này 7 phút đối với Sở Duyên tới nói, lại phảng phất 7 năm, mỗi một giây đều trở nên vô cùng gian nan. Vì chuyển di lực chú ý, Sở Duyên cầm lấy máu của mình sắc trường kiếm quan sát, thỉnh thoảng rót vào pháp lực, khiến cho trường kiếm màu đỏ ngòm lóe lên tia sáng chói mắt. Quang mang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ rộng lượng cung điện, để Sở Duyên nhịn không được cảm khái một phen thần kiếm vô song. Thời gian chậm chậm trôi qua, Sở Duyên chơi bóp một phen trường kiếm màu đỏ ngòm, liền tiếp tục nhìn chằm chằm màu xanh thẳm màn ảnh quan sát. Giờ này khắc này, đã nhanh muốn tới thời gian. Khoảng cách kiểm tra tông môn thời gian còn có, 1 phút 12 giây. Nhanh! Nhanh! Lập tức liền muốn kiểm tra. Sở Duyên hít sâu một hơi, để cho mình trở nên dễ dàng hơn. Sắc mặt hắn cũng khôi phục dĩ vãng vân đạm phong khinh bộ dáng. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến Sở Duyên bên hai. Đang lúc Sở Duyên bắt đầu nghi ngờ đến, muốn đi ra cung điện bên ngoài nhìn xem tình huống như thế nào lúc. Một cỗ cường đại uy thế từ bên ngoài truyền đến. Ba chít chít một tiếng. Sở Duyên toàn bộ thân thể bị đặt ở trên mặt đất, động đều không động được. Nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. Sở Duyên hoàn toàn là mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sở Duyên mộng bức không thôi. Cha nở dê lẽ lại là bên ngoài có cái gì cường giả, phá vỡ vô đạo tông ẩn trận. Nhìn vô đạo tông quá mức huyền diệu, cho nên muốn chiếm vô đạo tông. Sở Duyên vội vàng điều động toàn thân pháp lực. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như chặn lại cỗ này vì thế, có thể đứng người lên. Hắn vội vàng dùng thần thức, thận trọng đi dò xét tình huống bên ngoài. Đương Sở Duyên thần thức nô ra. Phát hiện bên ngoài không có cái gì che đậy thần thức đồ vật cũng liền phương hướng. Hắn thận trọng dò xét vô đạo tông bên trong tình huống. Tông chủ đại điện không ai. Bên cạnh điện đường cũng không ai. Truyền pháp điện không ai. Thần binh các cũng không ai. Không biết lúc nào dựng lên phong bếp, Lý Nhị Cương cái kia mập mạp chính quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không có gì tình huống. Đại điện quảng trường cũng không ai. Chờ chút. Đây là thứ độ gì? Sở Duyên thần thức rõ ràng chú ý tới đại điện quảng trường trên không, cái kia đạo bay lên không thân ảnh. Này khí tức thật mạnh. Sở Duyên biểu thị, nhìn không ra đây là cảnh giới gì. Nhưng cố khí tức này so với hắn nguyên anh cảnh lúc, còn phải mạnh hơn như vậy ước điểm điểm. Ân. Cũng liền như vậy ước điểm điểm. Bất quá, gia hỏa này, đến hắn vô đạo tông, đến cùng là muốn làm gì? Sở Duyên muốn câu thông vô đạo tông sát trận, nhìn xem có thể hay không đem đối phương cho làm nằm xuống. Đang lúc Sở Duyên muốn câu thông trận đồ lúc, đột nhiên thần trí của hắn đảo qua mặt của người kia. Vì cái gì? Vì cái gì người này giống như vậy hắn cái kia trung thực đệ tử Trương Hàn? Sở Duyên kinh ngạc một chút. Sau một khắc, trong lòng hắn xuất hiện một cái để hắn hoảng sợ muôn dạng suy nghĩ. Người này, sẽ không phải thật sự là Trương Hàn A. Không có khả năng A. Tiểu tử kia trung thực cực kỳ. Mỗi ngày ngay tại kia đọc sách đọc sách. Đọc sách có thể nhìn ra tu vi đến. Lừa gạt quỷ A. Người thành thật không có khả năng đâm lưng hắn. Sở Duyên đánh chết không tin Trương Hàn sẽ đâm lưng hắn. Hắn nhíu mày suy nghĩ. Trước mặt màu xanh thẳm màn ảnh nhảy ra ngoài. Phía trên từng đoạn văn tự hiện hiện. Bắt đầu kiểm tra tông môn trước mắt đệ tử tiêu chuẩn. Trước mắt tông môn đệ tử chính thức, 2. Đệ tử tổng cộng có, Trương Hàn, Tô Càn Nguyên. Bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, trở xuống là đệ tử Trương Hàn kiểm tra tư liệu. Kiểm tra đệ tử, Trương Hàn. Tu vi, hóa thần cảnh giai đoạn trước. Chiến lược đẳng cấp. Tổng hợp đánh giá, này đệ tử trời sinh trận tâm, thiên tư yêu nghiệt, vốn là thiên đạo hủy diệt, lại bị túc chủ thu làm môn hạ, sau thức tỉnh trận tâm, trở thành thiên tiêu. Đây là túc chủ vô năng, này nổi, túc chủ lương chi. Phán định này đệ tử thành tài, khấu trừ túc chủ nhất giai đại cảnh giới. Kiểm tra hoàn tất, trở xuống là đệ tử Tô Càn Nguyên kiểm tra tư liệu. Kiểm tra đệ tử, Tô Càn Nguyên. Tu vi, phàm nhân kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chiến lược đẳng cấp. Tổng hợp đánh giá, này đệ tử vốn không linh hồn, phế vật chi tư, túc chủ truyền thụ luyện thể chi đạo, sau từ ngộ địa sát luyện thể chi thuật, vì luyện thể một đạo mở con đường mới, này nổi, túc chủ lương chi. Phán định này đệ tử thành tài, khấu trừ túc chủ nhất giai đại cảnh giới. Tổng hợp kiểm tra hoàn thành, khấu trừ túc chủ hai giai đại cảnh giới. Trước mắt túc chủ cảnh giới, luyện khí cảnh giai đoạn trước đỉnh phong. Hệ thống lời bình, túc chủ, xin đừng nên sai lầm, bổn hệ thống tận sức tại chế tạo sử thượng phế nhất tông môn, túc chủ chỉ có dạy phế đệ tử, mới có thể thu hoạch được tu vi, như túc chủ khăng khăng dạy bảo đệ tử thành tài, cùng hệ thống đối nghịch, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Thân mẹ nó ta và ngươi đối nghịch. Sở Duyên mở to hai mắt nhìn, tức giận đến muốn kêu to lên tiếng. Nhưng hắn thanh âm cũng còn không có phát ra tới. Ầm. Trong đan điền, viên kia lấp loe kim quang óng ánh kim đan, tại một tiếng vang thật lớn về sau, vỡ vụn mà ra. Kim đan. Nắt. Sở Duyên khí tức trong nháy mắt, điên cuồng giảm xuống. Chút cơ cảnh đều không có để lại. Vẹn vẹn qua trong giây lát, khí tức của hắn rơi xuống đến luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh giai đoạn trước đỉnh phong. Có lẽ là bởi vì hắn đã thấy nhiều luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết nguyên nhân. Hắn luyện khí cảnh giai đoạn trước so cái khác luyện khí cảnh giai đoạn trước mạnh không ít. Đoán chừng đánh luyện khí cảnh hậu kỳ là không có vấn đề. Cơ sở kiên cố vô cùng. Nhưng đó căn bản không phải Sở Duyên muốn. Giờ này khắc này. Sở Duyên sắc mặt trắng bệch, ngồi tại trong cung điện. Tâm tính vô hạn bạo tạc bên trong. Ta bị ta thành thật nhất đệ tử, đâm lưng. Đợt, tối nay còn có một trường. Đề nghị tỉnh ngủ lại nhìn. Câu nguyện phiếu. Chương 103, nghiệt đổ. Trong cung điện, Sở Duyên cảnh giới lập tức rơi xuống đến luyện khí cảnh giai đoạn trước đỉnh phong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn rất muốn hỏi đợi một chút Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên người trong nhà thân thể là không an khang. Mẹ nó, hắn cái này bị đâm lưng rồi. Hắn liên phát đã sinh cái gì cũng không biết, liền đệ tử thành tài rồi. Tô Càn Nguyên. Trương Hàn. Cái này hai, rốt cuộc là thứ gì? Một cái không có linh căn, một cái không có linh hồn, cái này mẹ nó đều có thể thành tài. Nhìn hệ thống cho tư liệu, hai người này, một cái là cái gì trời sinh trận tâm, không biết thế nào đã thức tỉnh trận tâm, một cái càng kỳ quái hơn, không có linh hồn, nói cái gì chuyển thụ đối phương luyện thể chi pháp. Hắn sẽ luyện thể. Hắn biết. Hắn biết. Nếu là hắn sẽ còn tội nghiệp đi trộm. Đi mượn người ta trưởng Hà Tông công pháp. Hắn sẽ cái bong bóng ấm trà. Hắn đối hai cái này đệ tử, từ đầu đến cuối đều chỉ là lắc lư một phen mà thôi. Dựa vào lắc lư hai câu đều có thể thành tài, vậy làm sao không thấy hắn thành tài? Chán ở dê lẽ lại toàn thế giới trừ hắn bên ngoài, người đồng đều nhân vật chính quang hoàn, thiên mệnh chi tử, khí vận vô song. Sở Duyên tâm tính nổ tung. Đặc biệt là nghĩ đến, cái này bi vu y dập dư a chơ đệ tử Trương Hàn, mặt ngoài giả bộ như trung thực, sau lưng cho hắn đến một phát kinh thiên đâm lưng, hắn thì càng nổ tung. Rõ ràng bình thường nhìn xem thành thành thật thật, một bộ phàm nhân bộ dáng. Kết quả tại kiểm tra cuối cùng một phút, đột nhiên biến thành hóa thần cảnh. Lao âm xóa A. So với Tô Càn Nguyên. Sở Duyên càng phẫn nộ tại Trương Hàn, cái này ngày bình thường hắn rất yên tâm trung thực đệ tử. Ngày thường có bao nhiêu yên tâm, hắn hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn hận nha. Hắn kim đan A. Một đi không trở lại. Đã nói xong kim đan cảnh đỉnh phong, nghị kỳ tu luyện một chút liền nguyên anh. tha thiết ước mơ bắt đầu vô địch. Tất cả đều không có. Sở Duyên tâm tính sụp đổ, không có nửa điểm đấu trí có thể nói. Nếu không phải hắn hiện tại là cái luyện khí cảnh, hắn khẳng định hiện tại liền đi bóp chết Trương Hàn. Về phần Tô Càn Nguyên, tại Trương Hàn cái này lao âm so trước mặt, trở nên không phải ghê tởm như vậy. Cái này Tô Càn Nguyên nộ cái gì địa sát luyện thể pháp, khẳng định chính là cái này Trương Hàn mang. Sở Duyên hít sâu một hơi, muốn đem tâm tính cứu vớt trở về. Có thể nhịn một chút, càng nghĩ càng giận. Nghĩ đến hệ thống cho hắn lợi bình, để hắn không nên cùng hệ thống đối nghịch, thì càng tức giận. Hắn lúc nào cùng hệ thống đối nghịch? Cái kia là cùng hệ thống đối nghịch sao? Cái này nên đi cùng Lão Thiên nói một chút. Là Lão Thiên tại cùng hệ thống đối nghịch. Hô! Sở Duyên trùng điệp thở hắt ra, đứng dậy chuẩn bị đi ra cung điện. Hắn muốn đi tìm Lý Nhị Cương, nhìn có cái gì thức ăn còn có rượu cái gì, một giải ngàn sầu. Sở Duyên đi ra cung điện. Hắn mới vừa đi ra cung điện. Trước mặt lóe lên. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này chính là Trương Hàn. Giờ này khắc này Trương Hàn, một bộ nho bảo không gió mà bay, co lại tóc đen không biết lúc nào choàng xuống tới, theo gió cuốn vũ. Sau khi đột phá mang tới uy thế còn không có toàn bộ thu liễm, lộ ra khí thế mãnh liệt, rất có một loại nho sinh một bút chấn thiên hạ cảm giác. Trương Hàn sắc mặt vui mừng nhìn xem Sở Duyên. Sư tôn. Ngài xuất quan. Sư tôn, đệ tử nói với ngài chuyện tốt, đệ tử đã đột phá hóa thần cảnh. Đệ tử không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Trương Hàn tận lực đem mừng rỡ ngăn chặn, mười phần nho nha nói. Hắn thật sự là không chê không nổi mừng rỡ. Hắn khổ tu bao lâu? Tại năng lượng hội tụ lúc không có lựa chọn đột phá, mà là lựa chọn góp nhặt. Một mực góp nhặt đến hôm nay, mới đột phá thành hóa thần cảnh. Lập tức tích tụ tình cảm, trong nháy mắt bạo phát. Sư tôn nhập môn dạy bảo. Sư tôn ký thác kỳ vọng cao. Sư tôn muốn để hắn kế thừa Vô Đạo Tông tông chủ ý nghĩ. Những này đều để hắn đè nén, muốn làm ra biểu hiện, để sư tôn biết, sư tôn hắn không có nhìn lầm người. Không phải sao, và hôm nay, hắn cho sư tôn một kinh hỉ. Nhìn một cái, nhìn một cái. Sư tôn hiện tại sắc mặt, cỡ nào cổ quái. Khẳng định là nhìn xem hắn cái này đệ tử rốt cục thành tài, tâm tình phức tạp phía dưới, sắc mặt mới có thể đi theo phức tạp. Trương Hàn không biết là. Trước mặt hắn sư tôn, sắc tâm dần dần lên. Đứng tại đối diện Sở Duyên. Sắc mặt phức tạp vạn phần nhìn chằm chằm cái này đệ tử. Nếu hắn hiện tại là độ kiếp cảnh, hắn nhất định một bàn tay đem cái này nghiệt đồ cho trục chết. Nghiệt đồ a nghiệt đồ. Mặt ngoài thành thành thật thật, sau lưng lại cái lão âm so. Nhưng hắn hiện tại chỉ là cái luyện khí cảnh. Lại không thể cầm cái này đệ tử thế nào. Tốt. 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 Rất tốt nha. Ngươi nhưng ngàn vạn phải thật tốt tu luyện. Vi sư còn có một số sự tình, liền đi trước. Sở Duyên cắn răng khe hở từ miệng bên trong tung ra ba cái tốt, sau đó quay người liền rời đi. Sợ lại đợi một hồi. Hắn sẽ khống chế không nổi cảm xúc. Nguyên địa Trương Hàn sờ lấy đầu, nhìn xem sư tôn bóng lưng rời đi. Vì cái gì cảm giác sư tôn ngữ khí có chút không đúng. Sư tôn đây là tại cảm thấy mừng rỡ, nhưng là không muốn hắn nhìn thấy, cho nên ngữ khí mới trở nên không thích hợp sao. Không được, không được. Hắn muốn khống chế lại tâm tính, không thể kiêu ngạo. Hắn nhưng là tương lai Vô Đạo Tông tông chủ, không thể tự cao tự đại. Trương Hàn âm thầm khuyên bảo mình một phen, đem có chút bành trướng tâm tư đè ép xuống. Hắn hôm nay có được hóa thần cảnh thực lực, lấy trận tâm bảy trận lúc, trận pháp đạt được pháp lực gia trì, uy lực không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Chính yếu nhất chính là có pháp lực gia trì tâm thần, hắn có thể một ý niệm bố trí mấy chục cái trận pháp. Cùng người đối địch, vậy nhưng thật chính là cầm trận pháp nghệ người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sư tôn khí tức lại yếu đi không ít, nhớ kỹ cùng sư tôn gặp mặt lúc, nói là nguyên anh cảnh, về sau lại đột nhiên biến thành kim đan cảnh, hiện tại lại biến thành luyện khí cảnh. Sư tôn khí tức một mực tại hạ xuống. Chán ở dê lẽ lại, trước khi phi thăng, đều cần nghịch tu một lần. Đợi đến sư tôn nghịch tu vi phàm nhân thời khắc, chính là sư tôn phi thăng thơ ý điểm. Nếu là dạng này, vậy ta cần phải tu luyện nhanh hơn mới được, bằng hóa thần cảnh, chỉ sợ còn chưa đủ tọa chấn Vô Đạo Tông. Trương Hàn tự lẩm bẩm. Đối cảnh giới trước mắt không còn có mừng rỡ. Ngược lại đối với kế tiếp tu hành tràn đầy đấu trí. Cố gắng tu luyện. Kế thừa tông môn. Trở thành một đời mới ẩn thế tông môn chi chủ. Bất quá, muốn đột phá hạ cái cảnh giới cũng không dễ dàng. Độ kiếp cảnh, thế gian này đỉnh phong cảnh giới, nhưng so sánh hóa thần cảnh khó đột phá. Chỉ dựa vào khổ tu muốn đột phá độ kiếp cảnh chỉ sợ rất khó. Nhất định phải tìm một cơ hội xuống núi lịch lãm một phen mới được. Trương Hàn đã đang vì mình tương lai quy hoạch đi lên. Đợt, canh 3, cầu nguyện phiếu. Chương 104, thu phế vật không bằng thu thiên tài, cầu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông. Một gian mới xây phòng bếp nhỏ trước mặt, trưng bày một cái bàn. Trước bàn, Sở Duyên một người ngồi, ngay tại miệng lớn ăn thức ăn, một chén uống rượu. Luyện khí cảnh pháp lực cũng không thể nhanh chóng tiêu hóa mùi rượu, khiến cho khuôn mặt của hắn đều đỏ không ít. Ở bên cạnh Lý Nhị Cương thận trọng đứng đấy, nhìn trên bàn thức ăn, cái nào đạo thiếu khuyết, hắn liền lập tức đi làm ra bổ sung. Dưới mắt xem ra, hẳn tạm thời sẽ không thiếu. Cho nên Lý Nhị Cương chỉ có thể ngoan ngoan đứng đấy. Một bên nhìn chằm chằm những thức ăn kia, một bên nhìn xem vị tông chủ này thần sắc. Không biết vì sao, hắn cảm giác hôm nay xuất quan tông chủ, tâm tình có chút không thích hợp. Có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Hẳn là hắn cảm giác sai đi. Lý Nhị Cương tinh tế nghĩ đến. Hắn hơi liên tưởng một chút hôm nay đột nhiên xuất hiện kia cỗ uy áp, tựa như là Vô Đạo Tông đệ tử đột phá tạo thành. Vô Đạo Tông đệ tử đột phá, thân là tông chủ, làm sao lại thất lạc đâu. Tông chủ đây cũng là cao hứng cảm xúc a. Ân, khẳng định là cao hứng. Nhìn thấy đệ tử đột phá thành tài, cao hứng. Nhưng là tông chủ lại không biết hướng chỗ nào phát tiết, muốn duy trì uy nghiêm, cho nên mới đến uống rượu. Còn cố ý không cách dùng lực làm hao mòn mùi rượu, thể nghiệm say khướt cảm giác. Đây chính là ẩn thế tông môn nha. Tông chủ cũng là hữu tình người nha. Lý Nhị Cương thật dài thở dài, trong đầu não bổ một đống kịch bản. Ngay tại hắn điên cuồng não bổ kịch bản lúc, một thanh âm truyền tới. Nhị Cương a, ngươi qua đây. Đây là tông chủ thanh âm. Lý Nhị Cương bỗng nhiên giật cả mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Sở Duyên. Tông chủ, thế nào? Có phải hay không đồ ăn có chút lạnh? Có muốn hay không ta giúp ngài hâm lại? A a, không đúng, tông chủ ngài sao có thể ăn nóng qua đồ ăn, ta cho ngài một lần nữa làm. Lý Nhị Cương quay người liền muốn hướng kia mới xây phòng bếp nhỏ đi vào. Chờ một chút, ta không phải cho ngươi đi làm đồ ăn, tới, ngồi phía trước ta, tâm sự. Sở Duyên một thanh ngăn cản. Chỉ hắn cái ghế đối diện. Để Lý Nhị Cương ngồi nơi đó. Nghe đến lời này, Lý Nhị Cương cũng không mất tích, vội vàng đi đến cái ghế nơi đó ngồi xuống. Cái kia to lớn hình thể ngồi trên ghế. Kia cái ghế lập tức có chút không chịu nổi, phát ra kéo kẹt âm thanh. Tông chủ. Lý Nhị Cương nhẹ giọng nói một câu. Ngồi tại đối diện Sở Duyên thả ra trong tay chén rượu, khẽ gật đầu một cái. Lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh tòa kia mới tinh phòng bếp nhỏ. Rõ ràng đây là gần nhất kiến tạo. Ừm, vất vả ngươi, xây như thế một tòa phòng bếp, ngược lại là ta sơ sót, không có an bài cho ngươi một tòa phòng bếp. Ngươi làm tốt lắm. Sở Duyên hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Không khổ cực, không khổ cực, đều là ta phải làm. Lý Nhị Cương liên thanh trả lời. Ừm, buông lỏng một chút, cùng ngươi tùy tiện tâm sự mà thôi. Sở Duyên giống như là nhìn ra Lý Nhị Cương câu nệ, không khỏi cười lên tiếng nói. Không thể không nói, một người đại mập mạp câu nệ trang diện, vẫn là rất khôi hài. Để Sở Duyên đấy lòng phẫn nộ đều tiêu tán không ít. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cương cố gắng để cho mình thần thái trầm tĩnh lại. Người tông chủ kia, ngài muốn trò chuyện thứ gì đâu? Lý Nhị Cương hỏi. Ngươi nói, nếu như muốn dạy phế một cái đồ đệ, cái kia hẳn là làm thế nào? Sở Duyên chậm rãi mở miệng. Hai tay của hắn nâng cầm lên, cau mày tự hỏi. Trương Hàn cái này bị Vu Y Dập Dư A Chơ đệ tử, còn có Tô Cản Nguyên cái này đệ tử cho hắn đâm lưng đã định xuống tới. Cảnh giới của hắn rơi xuống. Đây là không cách nào sửa đổi sự tình. Cùng hai cái này đệ tử trướng xem như có thể coi là, nhưng không thể hiện tại tính. Hắn lập tức trọng yếu nhất, nhưng thật ra là muốn một lần nữa tìm đệ tử. Tranh thủ tại hạ một năm khôi phục cảnh giới. Về phần làm như thế nào tìm chân chính phế vật đệ tử. Cái này khiến Sở Duyên mê hoặc không thôi, cảm thấy mình ý nghĩ có sai lầm. Diệp Lạc đủ phế A. Trời sinh không có linh căn. Nhưng lại là cái gì cận đạo chi thể, thành tài. Trương Hàn đủ phế A. Bị xét đánh linh căn. Nhưng lại là trời sinh trận tâm cái gì, vẫn là thành tài. Tô Càn Nguyên thì càng quá mức. Không có linh hồn, quả thực là nói ngộ ra được cái gì, cuối cùng vẫn là thành tài. Hắn thu ba người đệ tử, ba cái đều phán định thành tài. Cái này khiến Sở Duyên đối với mình thu đồ ý nghĩ sinh ra thật sâu hoài nghi. Lúc này mới muốn hỏi một chút Lý Nhị Cương. Nhìn xem người khác thuyết pháp, đối với hắn có cái gì trợ giúp. Một bên khác ngồi Lý Nhị Cương đang nghe lời nói về sau, kinh ngạc một chút. Không rõ cái này một vị tông chủ vì sao lại hỏi hắn những thứ này. Nhưng hắn cũng không dám hỏi thăm. Chỉ có thể cố gắng tự hỏi trả lời thế nào. Qua một hồi lâu, Lý Nhị Cương mới nghĩ kỹ. Tông chủ, nếu như là muốn dạy phế một người đệ tử, cái kia hẳn là rất đơn giản. Ta cảm thấy bên trên đường cái tùy tiện kéo một người, thu làm đệ tử, sau đó tùy tiện cho bản công pháp, cái gì đều mặc kệ, tự nhiên mà vậy liền phế đi. Lý Nhị Cương mở miệng nói ra. Bên trên đường cái tùy tiện kéo một người. Kéo một cái phàm linh căn cái gì? Thế nhưng là có thể người tu luyện, chung quy là có khả năng thành tài, vạn nhất vận khí không tốt, đệ tử thành tài đây. Sở Duyên cau mày nói, tông chủ, nào có vận tốt như vậy, nếu là thật trùng hợp như vậy, trên thế giới chẳng phải là thiên tài tụ tập rồi. Lý Nhị Cương lắc đầu nói, lời này vừa nói ra, Sở Duyên chân mày nhíu chặt hơn. Chà nờ dê lẽ lại thật muốn dây vào vận khí. Nói thật, hắn không quá nguyện ý tìm vận may. Dạng này thật không có ngọn nguồn. Sở dĩ hắn sẽ thu phế vật, mà không phải tìm vận may, thật sự là hắn có chút cẩn thận, không nguyện ý mạo hiểm mà thôi. Thế nhưng là, vạn nhất thật sự xui xẻo như vậy, nhận được thiên tài đâu. Bản tọa suy nghĩ, hẳn là đi tìm những cái kia phế vật, không cần dạy, liền trực tiếp là phế. Sở Duyên đem ý nghĩ của mình nói ra. Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Cương đột nhiên trừng lớn hai mắt, vô bàn lên. Không đúng, cái này cũng không đúng, phương pháp này không thể được, cố nhiên ta nói cái kia, có tìm vận may khả năng, nhưng là tông chủ ngươi cái này, nhưng vạn vạn không được. Phế vật vốn là phế, coi như lại để cho bọn hắn phế, lại có thể phế đạt được đi đâu. Phế vật vốn là phế cực hạn, chỉ có lên cao không gian, không có hạ xuống không gian. Còn không bằng thu thiên tài mới dễ dàng dạy phế. Lý Nhị Cương toàn vẹn quên đi thân phận cái gì. Đơn thuần coi là đây là một trận biện luận, tùy tiện nói chuyện. Bên cạnh Sở Duyên nghe vậy, toàn thân chấn động. Ta dựa vào. Cái này Lý Nhị Cương, nói rất có đạo lý a. Phế vật vốn là phế. Không có hạ xuống không gian. Chỉ có lên cao không gian. Huống hồ, lấy trước mắt hắn tình huống, hoàn toàn là chúng nguyền rủa. Đô đệ càng phế, mạnh đến mức càng nhanh. Chẳng bằng thu đệ tử thiên tài. Đệ tử thiên tài thiên phú cường đại, khẳng định dễ dàng suy nghĩ lung tung, mới là dễ dàng nhất dạy phế. Sở Duyên hoàn toàn tỉnh ngộ. Quả nhiên là mình cho tới nay ý nghĩ đều sai. Lúc này mới dẫn đến thu ba cái nghiệt đồ. Tân thua thiệt. Tân thua thiệt hiện tại tỉnh ngộ cũng chưa một lắm, còn có bổ cứu cơ hội. Sở Duyên hai mắt sáng lên. Đã hiểu. Chương 105, những này thật đều là rác rưởi. Sở Duyên đã hiểu. Hắn hiểu được vì cái gì hắn ba người đệ tử đều sẽ thành tài. Ba cái phế vật, vốn là phế, dạy thế nào đều là phế, bọn hắn không có hạ xuống không gian, còn lại chỉ có lên cao không gian. Huống hồ ba người này, vốn là kỳ lạ vạn phần. Một trời sinh không có linh căn, một cái hậu thiên bị xét đánh, một cái dứt khoát liền không có linh hồn. Càng ngày càng kỳ hoa. Hắn cho tới nay ý nghĩ đều sai. Ba người này, nếu như bài trừ bọn hắn không thể tu luyện tới nói, cái nào không phải khác hẳn với thường nhân. Ý nghĩ của hắn vốn là sai. Sở Duyên nghĩ đến cái này, kém chút không cho đầu của mình đến một bàn tay. Nếu là hắn có thể sớm một chút tỉnh ngộ, cũng không trở thành rớt xuống luyện khí cảnh. Tưởng tượng năm đó, hắn cũng là một phương nguyên anh đại năng A. Thân thua thiệt. Thân thua thiệt cái tên mập mạp này, thế mà nhắc nhở hắn. Lập tức, Sở Duyên nhìn về phía Lý Nhị Cương ánh mắt đều ôn nhu không ít. Nhị Cương, không tệ, người ý nghĩ này rất tốt. So bản tọa ý nghĩ tốt hơn nhiều, đương thưởng, người muốn cái gì? Nếu như bản tọa có, nhất định cho ngươi. Sở Duyên tán thưởng nói. Lời này vừa nói ra. Còn bảo trì một bộ chậm rãi mà nói bộ dáng Lý Nhị Cương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua chúng quanh. Rốt cục nhớ tới, hắn hiện tại cũng không phải tại trường Hà Tông, trước mặt cũng không phải cái gì phàm nhân đệ tử. Hắn vừa mới thế mà tại tôn này ẩn thế tông môn chi chủ trước mặt bước bước lại lại. Thanh này lấy lại tinh thần Lý Nhị Cương giật mình kêu lên. Tông chủ, ta chỉ là hầu ngôn loạn ngữ mà thôi. Đảm đương không nổi tông chủ tán dương, càng đảm đương không nổi tông chủ ban thưởng. Lý Nhị Cương vội vàng đứng người lên nói. Không ngại, ngươi ý nghĩ đối với bản tọa có trợ giúp, vậy chính là có công, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra. Kia! Tông chủ, có thể hay không để cho ta tiến vào truyền pháp điện dòng nó? Lý Nhị Cương thận trọng nói. Nghe đến lời này Sở Duyên ngược lại là sửng sốt một chút. Cái tên mập mạp này muốn đi truyền pháp điện. Truyền pháp điện có cái gì tốt đi, một đống rác rưởi. Bất quá, tựa hồ dạng này cũng tốt. Nếu quả thật muốn ban thưởng thứ gì, hắn cũng không có đồ vật có thể cho a. Ngoại trừ trường Hà Tông những bí tịch kia cùng trôi này vô thượng thần kiếm bên ngoài, hắn nhưng không có những vật khác. Chỉ là đừng cho cái tên mập mạp này thật đi tu luyện những cái kia giả công pháp liền tốt. Cái tên mập mạp này cũng coi là một nhân tài. Nếu là tu luyện giả công pháp, đem mình cho tu chết rồi, vậy hắn vẫn là rất thua thiệt. Ừm, vậy liền cho phép ngươi tiến vào truyền pháp điện, nhưng ngươi muốn nhớ lấy. Truyền pháp điện đồ vật bên trong đều là một chút rất rưởi, ngươi xem một chút liền tốt, tuyệt đối không nên coi là thật. Sở Duyên khuyến cáo một câu. Đa tạ tông chủ. Lý Nhị Cương nghe được tông chủ đáp ứng, vội vàng mừng rỡ đáp lại. Chỉ nghe được tông chủ đáp ứng, những lời khác đều cho vô ý thức tóm tắt. Sở Duyên cũng không nói thêm gì, khoát tay áo, để Lý Nhị Cương rời đi, chính hắn cũng hướng phía tông chủ đại điện đi. Nếu biết ý nghĩ của mình sai lầm, vậy hắn liền muốn đi suy nghĩ thật kỹ, mình tiếp xuống bước kế tiếp nên làm như thế nào. Cùng tiễn tông chủ. Hưng phấn Lý Nhị Cương chắp tay, nhìn xem Sở Duyên rời đi. Rốt cuộc bảo trì không ở thần sắc nhẹ nhõm, gương mặt mập kia lộ ra mừng rỡ như điên dáng vẻ. Tông chủ đồng ý hắn đi truyền pháp điện. Mặc dù trước đó Trương Hàn cũng đã nói, để hắn đi truyền pháp điện chọn một bộ công pháp. Nhưng là tông chủ thế nhưng là nói thẳng, để hắn đi truyền pháp điện, không nói gì thêm chỉ có thể nhìn một bộ công pháp cái gì hạn chế. Bất quá, duy nhất kỳ quái điểm. Chính là tông chủ lại còn nói truyền pháp điện đồ vật bên trong đều là một chút rác rưởi. Cái này để Lý Nhị Cương rất kỳ quái. Lý Nhị Cương cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy thật hưng phấn hướng phía truyền pháp điện chạy tới. Ngay cả trên bàn bát đũa cũng không kịp thu thập. Một lòng chỉ muốn đi truyền pháp điện nhìn xem. Truyền pháp điện trước. Lý Nhị Cương mập mạp này hấp tấp chạy tới. Đi tới trước điện, thận trọng nhìn xem trước mặt tòa này hiển lộ rõ ràng cổ lão mà trang nghiêm cung điện. Đứng tại trước điện, một loại trang nghiêm tâm tư tự nhiên sinh ra. Cái kia, đại nhân, ngài có đó không? Ta phải tông chủ chi ban thưởng, có thể nhập truyền pháp điện, ngài thấy thế nào? Lý Nhị Cương rụt lại đầu to, cẩn thận nói. Hắn nhưng là biết, Trương Hàn thường xuyên tại truyền pháp điện bên trong. Hắn muốn đi vào, nói thế nào cũng phải cùng Trương Hàn chào hỏi mới được. Lý Nhị Cương thanh âm quanh quẩn tại truyền pháp điện trước. Nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Yên tĩnh im ắng. Lý Nhị Cương trầm mặc một chút, thận trọng nhìn xem trong điện, lại cái gì đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ Trương Hàn không tại? Đại nhân! Đại nhân ngài là không ở đây sao? Lý Nhị Cương nhịn không được lại hỏi một câu. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Xem ra Trương Hàn là thật không tại. Vị kia vừa mới đột phá, hiện tại hẳn là đang bế quan củng cố cảnh giới A. Lý Nhị Cương như vậy tưởng tượng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lén lút chạy vào truyền pháp điện bên trong. Không biết, còn tưởng rằng hắn tại làm ta cờ. Lý Nhị Cương đi vào truyền pháp điện bên trong. Một chút nhìn sang. Liền thấy được từng dãy bậy đá hoành thả. Tổng cộng có hàng 9 bậy đá. Mỗi sắp xếp đều có chi nờ tòa bậy đá. Mỗi tòa trên bậy đá đều đặt vào một quyển sách. Hết thảy đều lộ ra cổ điển huyền diệu. Hùng vĩ như vậy điện đường, không hổ là ẩn thế tông môn. Lý Nhị Cương đi tới, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn vô ý thức tại mình ý phục bên trên xoa xoa hai tay của mình. Vốn định đi đến trước thạch ai, nâng lên thư tịch đến xem. Nhưng dư quang quét đến điện đường nơi hẻo lánh. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại nơi hẻo lánh bên trên một đống thư tịch lộn xộn đặt vào. Giống như là rất không thèm để ý nhét vào kia đồng dạng. Như vậy to lớn trong điện phủ. Thế mà còn có sách tùy ý nhét vào trong góc. Nhét vào nơi hẻo lánh, sẽ là sách gì? Lý Nhị Cương tò mò một chút, đi tới nơi hẻo lánh. Cầm lấy trong đó một quyển sách. Nhìn một chút trang địa. Luận tiên chư hậu sản hộ lý. Tiên chư? Cái gì tiên chư? Lý Nhị Cương mở ra quyển sách này nhìn lại. Đang nhìn lần đầu tiên, là hắn biết, cái này tiên chư là cái gì? Cái này tiên chư, tên đầy đủ cổ tiên chư, là một loại thượng cổ lúc truyền thừa xuống yêu thú. Loại này yêu thú hết sức kỳ lạ, không có tính công kích, linh trí rất thấp kém, cùng phổ thông heo loại không kém nhiều. Chỉ bất quá phổ thông heo đều là phàm nhân chỗ nuôi nhốt, cổ tiên chư lại là người tu tiên nuôi nhốt. Cổ tiên chư thịt rất huyền diệu, ăn loại này thịt heo, đối với tu hành có sự giúp đỡ to lớn, thậm chí một ngụm thịt có thể để cho một phàm nhân trong nháy mắt tiến vào luyện khí cảnh. Tựa hồ cũng là bởi vì loại này heo đối tu tiên giới trợ giúp quá lớn, bị hạ một loại nào đó hạn chế. Cổ tiên chư rất khó chăm sóc, cũng rất khó sinh sôi. Chuyện cho tới bây giờ, cổ tiên chư đã 10 phần thưa thớt. Nguyên nhân chính là bởi vì khó sinh sôi chăm sóc. Nghe nói, chỉ có số ít mấy cái đại tông môn có được đối cổ tiên chư đặc thù chăm sóc thủ pháp. Không nghĩ tới ẩn thế tông môn truyền pháp điện bên trong thế mà ngay cả cái này đều có. Điều này cũng làm cho Lý Nhị Cương cảm khái. Ẩn thế tông môn không hổ là ẩn thế tông môn. Lý Nhị Cương cẩn thận từng ly từng tí đem bản này luận tiên chư hậu sản hộ lý buông xuống. Vừa nhìn về phía sách khác. Cái này xem xét, ánh mắt hắn liền không có hợp xuống. Tông chủ, những này thật đều là rác rưởi. Chương 106, ta sẽ cái bong bóng âm trà. Vô đạo tông chủ đại điện. Giờ này khắc này, Sở Duyên đang ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, lâm vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi hắn con đường sau đó. Hắn hôm nay đã rơi xuống đến luyện khí cảnh giai đoạn trước đỉnh phong. Sức chiến đấu yếu đến đáng thương. Dựa vào khổ tu có lẽ có thể trong vòng một năm tu đến trúc cơ cảnh. Nhưng là tốc độ như vậy quá chậm. Phải nhanh chóng mạnh lên, chỉ có thể dựa vào thu đồ, dạy phế đồ đệ. Bất quá lần này Sở Duyên vẫn là có ý định ổn một tay. Trước thu một cái đồ đệ. Một bên bản thân tu luyện, một bên dạy phế đồ đệ. Đó cũng không phải hắn không muốn thu nhiều một chút đồ đệ, mà là hắn sợ. Nếu là lại thu 2-3 cái, một năm sau vạn nhất thật đều thành tài, kia là muốn khấu trừ 2-3 cái đại cảnh giới. Sở Duyên hiện tại chỉ là luyện khí cảnh. Dù là trong một năm, chính hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh. Nhưng bị chụp 1-2 cái đại cảnh giới, đó chính là phàm nhân rồi. Sợ nhất là, đến lúc đó là khấu trừ 3 cái đại cảnh giới. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên Sở Duyên dự định, nếu như có thể mà nói, trước ổn một tay. Mặc dù còn không thu đồ, liền làm xong thất bại dự định có chút ủ rũ, nhưng là cái này cũng trách không được Sở Duyên nha. Hắn liên tục 3 cái đồ đệ, tất cả đều thành tài. Nếu là hắn còn không sợ một điểm, vậy hắn sợ là đều muốn không có. Ổn điểm tốt. Ổn điểm tốt, trước thu một cái dạy phế đi, đến lúc đó có kinh nghiệm, trông bầu vẽ gáo liền tốt. Sở Duyên yên lặng định ra mình năm này mục tiêu. Trước mắt đến xem. Muốn trước xuống núi tìm một cái đệ tử thiên tài là được. Không tệ. Sở Duyên cải biến thu đồ ý nghĩ. Hắn dự định thu một thiên tài. Dạy phế thiên tài. Thu thiên tài mới là chính xác con đường. Sở Duyên lúc này đứng dậy, chuẩn bị xuống núi. Bộ pháp mới vừa vặn phóng ra. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Không đúng, hắn hiện tại là luyện khí cảnh A. Một cái yếu đến đáng thương luyện khí cảnh. Hiện tại muốn làm sao xuống núi. Bay cũng bay bất động. Coi như xuống núi, hắn cái này luyện khí cảnh có làm được cái gì? Cái này. Sở Duyên trợn tròn mắt. Luận luyện khí cảnh như thế nào thu đồ? Cầm luyện khí cảnh đi thu đồ, hắn thu cái rắm. Thu phế vật còn có thể. Thu thiên tài. Sợ là người ta gia tộc một tên hộ vệ đứng ra, đều so với hắn châu phê. Nghĩ đến mình đi vào thu đồ, bị người ta một tên hộ vệ một bàn tay đánh ra tới chẳng cảnh, Sở Duyên liền gọi thẳng qua loa. Không được, không được. Chỉ dựa vào mình, muốn đi thu đệ tử thiên tài, không quá đi. Sở Duyên lập tức bất đắc dĩ. Nếu là Diệp Lạc không có bị hắn đuổi xuống núi, nào có tốt bao nhiêu a? Hắn còn có thể mang theo Diệp Lạc. Hô! Sở Duyên thật dài thở dài. Nhưng đột nhiên ở giữa, đầu óc hắn một đạo linh quang hiện lên. Không đúng. Hắn lại không chỉ một đồ đệ. Hắn còn có Trương Hàn A. Cái này Trương Hàn, mặc dù là cái lão âm so, nhưng thực lực rất mạnh A. Hệ thống lúc kiểm chắc, thế nhưng là kiểm chắc Trương Hàn là hóa thần cảnh tới. Chỉ cần có thể lắc lư Trương Hàn cùng hắn cùng một chỗ xuống núi, kia thu đồ đệ, còn không phải thỏa thỏa. Mà lại, Trương Hàn con hàng này đâm lưng hắn, dẫn đến hắn cảnh giới rơi xuống. Để Trương Hàn cùng hắn xuống núi thu đồ, không quá phận A. Không sai không sai, mang lên Trương Hàn, vậy liền ổn. Bất quá, muốn lắc lư Trương Hàn, còn muốn nghĩ kỹ lời kịch mới được. Sở Duyên nhíu chặt lông mày, suy nghĩ lên, nên như thế nào lắc lư Trương Hàn mới thỏa đáng nhất. Hắn cái này tự hỏi một chút chính là nửa ngày thời gian. Thẳng đến hoàng hôn ngày sau. Sở Duyên mới nghĩ kỹ đối sách. Hắn chuẩn bị cho Trương Hàn 6 bộ khác biệt lắc lư đối sách. Chủ yếu nhìn Trương Hàn là thế nào trả lời. Dù sao bất kể thế nào trả lời, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng lừa dối đối sách. Sở Duyên đang muốn ra ngoài tìm một cái Trương Hàn. Đúng lúc này, tông chủ đại điện bên ngoài, một đạo để cho người ta cảm thấy như một xuân phong thanh âm vang lên. Sư tôn. Đệ tử cầu kiến. Đây là Trương Hàn thanh âm. Sở Duyên ngẩn người. Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vào đi. Sở Duyên nhanh chóng hoàn hồn, mặt ngoài khôi phục dĩ vãng phong khinh vân đạm. Sát na xem xét, hắn mặc một bộ tuyết trắng trường bào, tóc dài như mực, khí chất xuất trần, mở mịt hư ảo, giống như trích tiên. Lặng lặng ngồi ngay ngắn tông chủ trên bảo tọa. Giống như một tôn hành tẩu hồng trần tiên nhân, vô hình uy nghiêm để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu là Sở Duyên bộ dáng này phía dưới, có người nói Sở Duyên là luyện khí cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng. Thật sự là Sở Duyên trời sinh khí chất quá xuất trần. Một bên khác, tông chủ đại điện bên ngoài. Trương Hàn cũng cất bước đi đến. Khi thấy tông chủ trên bảo tọa Sở Duyên lúc, hai mắt tỏa sáng. Đệ tử Trương Hàn, bái kiến sư tôn. Nguyện sư tôn vạn an. Trương Hàn đi đến trong điện, nho nhã thi lễ một cái. Miễn lễ. Sở Duyên há mồm phun ra hai chữ, chỉ là trong mắt của hắn vẫn là có lanh ý. Chính là cái này đệ tử đâm lưng hắn. Còn chơi nhịp tim, tại kiểm chắc cuối cùng một phút hoàn thành đâm lưng. Một bên khác, trong điện Trương Hàn chậm rãi đứng lên. Cũng không có phát giác được cái gì không đúng địa phương. Hắn hướng phía sư tôn chắp tay. Sư tôn, đệ tử đến đây bái kiến sư tôn, là có một chuyện muốn cùng sư tôn nói rõ. Trương Hàn mở miệng nói ra. Ừm. Đúng dịp, vi sư cũng có kiện sự tình muốn tìm người tới. Sở Duyên Vân đạm phong khinh nói. Sư tôn là trưởng bối, nên sư tôn trước nói, đệ tử sự tình tự nhiên xếp tại sư tôn về sau, còn xin sư tôn nói rõ sự tình. Trương Hàn chắp tay nói. Nghe đến lời này, Sở Duyên trầm mặc một chút, trong đầu bắt đầu cấu tứ đối thoại. Sở Duyên trầm mặc xuống. Trong điện trở nên yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khí đều trở nên có chút đọng lại. Chủ yếu là Sở Duyên không nói lời nào. Trương Hàn nào dám mở miệng trước, chỉ có thể cúi đầu, chờ đợi sư tôn dẫn đầu nói chuyện. Trọn vẹn qua một hồi lâu. Ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, Sở Duyên mới mở miệng phá vỡ phần này yên tĩnh. Hàn Nhi, vi sư sự tình, ngược lại là cần ngươi hỗ trợ một hai. Vi sư bởi vì tu hành nguyên nhân, tự phong tu vi, không cách nào vận dụng tu vi, nhưng cần xuống núi một chuyến, nếu không có tu vi, có thể sẽ có chút phiền phức, Hàn Nhi ngươi có bằng lòng hay không bảo vệ một phen? A, đương nhiên, vi sư. Sở Duyên nói cũng còn chưa nói xong, đột nhiên bị đánh gãy. Sư tôn, đệ tử nguyện ý. Trương Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói ra lời nói này. Sở Duyên, cái này nguyện ý. Hắn nghĩ nửa ngày sáu bộ lắc lư lối sách. Một bộ đều vô dụng ra, cái này nguyện ý. Cái này không thể nghi ngờ để Sở Duyên có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Hàn Nhi, ngươi nhưng minh bạch, lần này núi, khả năng không có nhanh như vậy trở về. Sở Duyên có chút không dám tin tưởng, thăm dò tính hỏi một câu. Sư tôn, đệ tử minh bạch, đệ tử cái này một thân bản lĩnh, toàn từ sư tôn dạy bảo. Sư tôn bởi vì tu hành sự tình, cần đệ tử bảo vệ, đệ tử tất nhiên sẽ bảo vệ tốt sư tôn. Trương Hàn thần sắc trang nghiêm nói. Lời này vừa nói ra, Sở Duyên có chút hơi cảm động. Nhưng cẩn thận trở về chỗ một chút, sắc mặt lập tức đen. Cái này một thân bản lĩnh, tất cả đều là tà giáo. Đây là tại ngầm phúng ta đồ ăn sao. Ta sẽ ngươi kia một thân bản lĩnh. Ta sẽ cái bong bóng ấm trà. Rõ ràng chính là ở trong tối phúng ta. Tốt ngươi cái Trương Hàn. Đã như vậy, xuống dưới thu thập một chút đồ vật, liền theo vi sư xuống núi thôi. Sở Duyên mặt đen lên nói xong những lời này, hướng phía ngoài điện đi tới. Hắn nghĩ lẳng lặng. Chương 107, ta không có tay. Vô Đạo Tông, sơn môn bên ngoài. Một thân ảnh đứng tại cách đó không xa. Người này chính là Trương Hàn. Trương Hàn mặc một bộ nho bào, tóc đen lấy một chiếc châm gỗ co lại, mi thanh mục tú, trên mặt thói quen mang theo một vòng tiêu dung, để cho người ta như một xuân phong. Toàn thân trên dưới tràn ngập nho sinh hương vị. Hắn đứng tại ngoài sơn môn, lặng lặng chờ đợi. Chỉ là dư quang thỉnh thoảng nhìn về phía sơn môn bên trong. Giống như là đang đợi cái gì. Một lát sau, sơn môn bên kia, Sở Duyên chậm rãi đi ra. So với Trương Hàn nho sinh khí chất, Sở Duyên khí chất rõ ràng quá xuất trần, nếu như càng phải hình dung, vậy chỉ có thể nói quá tiên. Nói đến, Vô Đạo Tông bốn người, khí chất đều là hoàn toàn khác biệt. Sở Duyên khí chất giống như trích tiên. Không dính khói lửa trần gian. Diệp Lạc có kiếm tiên lăng lệ, nhưng lăng lệ bên trong lại ẩn chứa thiên đạo vô tình chi uy, cả hai tương hợp. Trương Hàn tự nhiên không cần nhiều lời, nho nhã hiền hòa. Về phần Tô Càn Nguyên, ngoại trừ cái kia đầu trọc, không có cái khác điểm sáng. Giờ này khắc này, Sở Duyên từ bên trong sơn môn đi ra. Hàn Nhi, chuẩn bị xong. Sở Duyên chắp tay sau lưng, đi tới Trương Hàn trước mặt. Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong. Trương Hàn hướng phía sư tôn thi lễ một cái. Đối diện Sở Duyên nghe vậy, sửng sốt một chút tử. Chuẩn bị xong. Nhìn cái này cái gì đều không mang, liền chuẩn bị tốt. Hàn Nhi. Ngươi không mang theo thứ gì sao? Sở Duyên nhìn xem hai tay trống rông Trương Hàn. Chẳng lẽ hóa thần cảnh chính là như thế ngang tàng, xuống núi thứ gì đều không cần mang sao? Mặc dù hắn không có gì đồ vật có thể mang, nhưng hắn cũng đem mình thần kiếm cho mang ra ngoài, vác tại sau lưng. Trương Hàn thế mà cái gì đều không mang, hai tay trống trơn. Sư tôn, đệ tử mang theo vài cuốn sách, trên đường có thể nhìn. Trương Hàn lắc đầu nói. Vậy ngươi sách đâu? Sở Duyên nhìn xem Trương Hàn toàn thân trên dưới, nơi nào có sách gì? Lời này vừa nói ra. Trương Hàn nghi hoặc nhìn trước mặt sư tôn. Sư tôn ngay cả thủ đoạn của hắn cũng không biết à. Nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, mặt ngoài vẫn là ngoan ngoan trả lời. Trong không gian trận pháp. Nói xong. Trương Hàn năm ngón tay mở ra. Từng đạo trận văn trống rông xuất hiện, tại hắn trong lòng bàn tay xen lẫn thành trận hình. Quang mang lấp lóe mà qua. Sau một khắc, một quyển sách xuất hiện trên tay hắn. Đứng một bên Sở Duyên thấy con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây là thứ đồ gì? Trống rông tạo vật. Châu A. Trong chốc lát, Sở Duyên trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Bộ Trương Hàn loại thủ đoạn này. Nếu là hắn có loại thủ đoạn này, lắc lư người lúc, chẳng phải là càng giống như thật. Hàn Nhi. Ngươi trận pháp này, cụ thể là thế nào bố trí? Nói ra, vi sư cố gắng có thể chỉ điểm ngươi một hai. Sở Duyên hai mắt chán phóng tinh quang, mặt ngoài mây trôi nước chảy, chậm rãi mở miệng hỏi. A, sư tôn, trận pháp này chỗ nào cần sư tôn chỉ điểm a, cái này không gian trận pháp, có tay là được đi. Trương Hàn mê mang nói. Nghe lời này, hưng phấn Sở Duyên lập tức rơi vào trầm mặc. Có tay là được. Túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình. Ta cái này chẳng lẽ không phải tay? Ta chẳng lẽ là cái tàn tật? Sở Duyên không hiểu thấu sinh ra hoài nghi cảm giác. Chán ở dê lẽ lại thế giới này thật sự trừ hắn bên ngoài, người đồng đều nhân vật chính quang hoàn, khí vận gia thân, thiên mệnh chi tử. Người ta có tay là được đồ vật, hắn tay chân cùng sử dụng đều không được. Không có khả năng. Hắn cũng nhất định có thể làm. Chớ nói chi là hắn còn có hệ thống. Chỉ cần có thể dạy phế đồ đệ, vậy hắn cảnh giới chính là vô hạn tăng lên. Sở Duyên âm thầm cắn răng. Đã không cần chỉ điểm, vậy thì đi thôi, lên đường đi. Sở Duyên hít sâu một hơi, nói. Được rồi, sư tôn tu vi không cách nào vận dụng, không nếu như để cho đệ tử mang sư tôn tiến hành phi hành đi, dạng này tốc độ cũng có thể mau một chút. Trương Hàn chắp tay dò hỏi. Có thể. Sở Duyên nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trương Hàn hướng phía sư tôn lại lần nữa thi lễ một cái, mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đối Sở Duyên dị thường tôn kính. Cẩn tuân sư tôn chi mệnh, còn xin sư tôn tha thứ đệ tử vô lễ. Trương Hàn thoại âm rơi xuống. Bàn tay ruôi ra, năm ngón tay khép lại, chỉ lên trời một chỉ. Ông! Trận pháp chi quang lấp lóe mà lên, từng đạo trận văn từ hư không diễn sinh mà ra. Sở Duyên dưới chân một đạo pháp trận đột nhiên bay lên. Pháp trận mang theo Sở Duyên bay lên trời, trong nháy mắt hóa thành điểm đen, biến mất ngay tại chỗ. Trương Hàn nhìn qua sư tôn biến mất thân ảnh, môi hơi há ra, hơi xúc động. Sư tôn chính là sư tôn A, bị pháp trận bao khỏa, thế mà bất vi sở động, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thật giống như toàn vẹn không biết pháp trận đã có hiệu lực đồng dạng. Sư tôn tâm tính quá cường đại. Thật giống như bất cứ lúc nào đều có thể lạnh nhạt chỗ một trong dạng.